Chương 1885, cắt nước chương 1885, cắt nước Ninh Hưng chủ quản đồng ruộng, Ninh Mậu chủ quản thủy lợi, hắn biết rõ từ chỗ nào có thể nhẹ nhõm gây mất nguồn nước. Như kế hay, kế sách hay, không hổ cùng Ninh Thần có quan hệ máu mủ, luận túc trí đam mưu, ngươi một điểm không thể so hắn kém a. Ố lực các không tiết tán dương. Ninh Mậu mặt mũi tràn đầy đắc ý, ta duy nhất kém hắn chỉ là vận khí mà thôi. Ta quản lý thủy lợi, đối với Huyền Vũ thành tình huống lại quá là rõ ràng, bọn hắn chủ yếu dùng nước đều đến từ Bạch Sơn Hà. Chỉ cần chúng ta đoạn mất Bạch Sơn Hà nguồn nước, liền trong thành giếng nước đối với mấy chục vạn bách tính đến nói, hạt cát trong sa mạc. Không có nước tài nguyên, bọn hắn còn không phải tùy ý chúng ta nắm, qua không được bao lâu, Huyền Vũ thành liền có thể tự sụp đổ. Khó trách ta quốc hoàng đế bệ hạ đối với hai vị là khen không dứt miệng, nói hai vị chính là khoáng thế kỳ tài, trị thế năng thần, hôm nay xem như kiến thức đến, quả nhiên là kinh tài tuyệt diễm. Không thể không nói, tại hư tình giả ý phương diện này, Ô Lực Cắt có thể nói là vua màn ảnh cấp bậc, nghe đồn hắn thu kịch bề ngoài xuống ẩn giấu một cái tinh tế tâm, có thể thấy được nghe đồn không giả. Ngắn ngủi mấy câu, liền nhường Ninh Hưng cùng Ninh Mậu cười híp mắt lại, khóe miệng rồi đến bên thai đằng sau. Ô Lực Cắt nói tiếp, cái kia đoạn Huyền Vũ thành nguồn nước sự tình liền dựa vào hai vị. Ninh Mậu vỗ ngực, yên tâm giao cho ta, trong vòng 5 ngày, cam đoan cắt đứt nguồn nước. Ô Lực Cắt nhíu mày, 5 ngày? Ninh Mậu nói, trong thành xúc vật, ruộng đồng, bao quát giặt hồ quần áo chờ, rất nhiều nơi dùng đều là Bạch Sơn Hà nước, vì cam đoan đầy đủ dùng lượng nước, Bạch Sơn Hà mỗi năm mở rộng, sửa chữa, còn đào mấy đầu nhánh sông, hao phí vô số nhân lực tài lực. Muốn triệt để cắt nước, 5 ngày đã rất nhanh. Ô Lực Cắt gật đầu, trầm giọng nói, tận lực nắm chặt thời gian, mặt khác chú ý giữ bí mật. Ninh Mậu gật đầu. Một bên khác, Huyền Vũ thành bên trong, Tưởng Chính Dương bọn người cũng tại khẩn cấp thương lượng cách đối phó. Nhưng càng nghĩ, cũng không có cách nào phá trước mắt cái bẫy. Trừ phi thật nguyện ý từ bỏ những cái kia bị bắt làm tù binh binh tướng cùng bách tính, nhưng đó căn bản không có khả năng, á nơi này là Huyền Vũ thành, Ninh Thần địa bàn, nếu như cứ như vậy từ bỏ những người kia, vậy đơn giản chính là đem Ninh Thần mặt đè xuống đất ma sát, nhường hắn mặt mũi mất hết. Chờ Ninh Thần trở về, bọn hắn như thế nào cùng Ninh Thần bàn giao, như thế nào cùng bách tính bàn giao? Tưởng Chính Dương bưng nước trà kinh ngạc xuất thần. Tưởng đại nhân, Tưởng đại nhân. Lam Tử Diệu hô vài tiếng. Tưởng Chính Dương bỗng nhiên giật mình tỉnh lại, tay run một cái, trong tay trong chén trà nước vẩy ra đến không ít, hắn nhìn về phía Lam Tử Diệu, làm sao rồi? Lam Tử Diệu nói, ta đang nghĩ, có lẽ Dương Đông kích Tây có thể thực hiện. Cẩn thận nói một chút. Lam Tử Diệu hạ giọng nói, chính là nhường người xuất quân chính diện tiến công, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, ta xuất quân quấn về sau, cứu ra những tù binh kia. Tưởng Chính Dương đội vàng hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Cái này. Lam Tử Diệu do dự một chút, nói, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu đồng dạng hiểu rõ ngoài thành địa hình, bọn hắn khẳng định lại phái trinh sát giữ vững chúng ta tất cả có thể nghĩ cách cứu viện con tin đường, cho nên ta cũng không có niềm tin chắc chắn gì. Tưởng Chính Dương thở dài, đang muốn nói chuyện, lao trên bàn nước động tay đột nhiên dừng lại, trầm giọng nói, xấu. Làm sao rồi? Bản quan vừa mới nghĩ đến, dân chúng trong thành đại bộ phận dùng nước đều đến từ Bạch Sơn Hà, nếu như địch nhân cắt nước, trong thành giếng nước căn bản kiên trì không được bao lâu. Lam Tử Diệu biến sắc, vô cùng có khả năng, Ninh Mậu chủ quản thủy lợi, hắn quá hiểu như thế nào cắt nước. Lam tướng quân, ngươi mau phái người thông báo dân chúng trong thành, tận khả năng chứa nước, nhường các tướng sĩ cũng nhiều đào một chút hồ chứa nước. Lam Tử Diệu gật đầu, rõ ràng, ta cái này liền đi an bài. Tưởng Chính Dương nuốt nuốt mi tâm, ánh mắt dần dần trở nên quyết tuyệt, nếu như thực tế không có cách nào, vậy hắn liền sùng phong đi đầu, cho ngoài thành những cái kia bị bắt làm tù binh tướng sĩ cùng bách tính cho cùng. Tóm lại vô luận như thế nào, quyết không thể nhường Bắc Mông người vào thành. Tưởng Chính Dương thần sắc nghiêm túc, hắn ở trong lòng chế định hai cái phương án. Đệ nhất, chính mình ngay trước những tù binh kia cùng bách tính trước mặt, thả người nhảy lên, chết ở trước mặt bọn hắn, kích phát sự phản kháng của bọn hắn chi tâm, không thành công thì thành nhân. Thứ hai, xuất quân giết ra thành, không quan tâm, tiến đánh Bắc Mông đại quân. Đến lúc đó Bắc Mông đại quân khẳng định sẽ đổ sát tù binh cùng bách tính uy hiếp hắn, không quan hệ, chờ diệt Bắc Mông, hắn tự sát, cho chết đi tù binh cùng bách tính cho cùng. Hắn càng có khuynh hướng loại phương án thứ hai, bởi vì hắn cũng có quân lưỡng ngộng, lại bởi vì phụng dưỡng song thân, chỉ có thể làm cái quan văn. Bây giờ, song thân đi về coi tiền, nhi tử cũng lớn lên, năm nay 14 tuổi, hoàn toàn có thể chiếu cố tốt chính mình cùng mẫu thân hắn, hắn hoàn toàn có thể theo đuổi thở thiếu thời mặc giáp chấp duệ, tung hành xa trường mộng tưởng. Rất nhanh, hơn 2 ngày thời gian trôi qua, Tưởng Chính Dương bên này còn không có nghĩ ra phá địch kế sách, mà Bắc Mông bên kia cũng không có lại đến khiêu khích, bọn hắn ngay tại khu chiêng gõ chống lấy bổ sung chi pháp đoạn Huyền Vũ thành nguồn nước. Mà lúc này, Võ Quốc hoàng cung, vào thư phòng, một cái tiểu thái giám tiến đến bẩm báo, khởi bẩm bệ hạ, thẩm đại nhân cầu kiến. Nữ đế lạnh nhạt nói, tuyên. Vâng. Tiểu thái giám lui xuống. Chỉ chốc lát sau, một người trung niên nam tử bước nhanh đi tới, tham kiến bệ hạ. Người này chính là trước đó một mực gần nút tại Đại Huyền kinh thành Võ Quốc mật thám Chi Vương, Thẩm Mặc. Nữ đế theo trong tấu chương ngẩng đầu, bình thân. Tạ bệ hạ. Thẩm Mặc tạ ơn đứng dậy, túi lầu nói, bệ hạ, vừa mới tiếp vào tin tức, Bắc Mông 10,000 thiết kỵ đột nhiên xuất hiện ở ngoài Huyền Vũ thành, tập kích Huyền Vũ thành bên ngoài đại doanh. Nữ đế ánh mắt co rụt lại, nhưng vẫn chưa đánh gây Thẩm Mặc lời nói, thẳng đến hắn nói xong, chân mày cao lại, chậm rãi mở miệng, Thẩm Mặc, ngươi chủ quản tình báo, Bắc Mông 10,000 thiết kỵ đột phá ta Võ Quốc biên cảnh, thẳng tới Huyền Vũ thành bên ngoài, chúng ta lại một chút tin tức đều chưa lấy được, có phải là không quá hợp lý à? Thẩm Mặc sắc mặt đại biến, bịch quỳ xuống, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, run giọng nói, thần thất trách, cầu bệ hạ giáng tội. Đừng nói những cái vô dụng kia, trong vòng 10 ngày, chớ phải biết Bắc Mông 10,000 thiết kỵ là như thế nào đột phá ta Võ Quốc đường biên giới. 10 ngày sau nếu là không có đáp án, Thẩm Mặc, chính ngươi mang lên cả nhà đi cổng chợ bán thức ăn đi. Thẩm Mặc phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, run rẩy nói, "Thần, tuân chỉ." Nữ đế trầm giọng nói, "Người tới, truyền thái tử cùng Thạch Sơn." Vũ Tư Quân theo xa quốc trở về sau, nữ đế dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng cảnh liễu, nhường hắn có một cái hoàn chỉnh tuổi thơ. Nhưng mà tiểu tử thúi này, vậy mà lấy cái mông đau, thừa cơ tối giữa. Kỳ thật nữ đế rất rõ ràng, nàng căn bản là vô dụng lực đánh, nể tình tiểu tử thúi này trong ngày thường đích sắc vất vả, liền cho hắn thả vài ngày nghỉ, cho nên mấy ngày nay đều là nữ đế chính mình tại xử lý triều chính. Đại khái hơn nửa canh giờ về sau, Vũ Tư Quân cùng Thạch Sơn trước sau đổi tới. Vũ Tư Quân che lấy cái mông nhỏ, khập khiễng, biểu lộ thống khổ, gian nan quỳ xuống, nhi thần tham kiến mẫu hoàng. Nữ đế a một tiếng, nói, đừng giả bộ, Huyền Vũ Thành xảy ra chuyện. Vũ Tư Quân ngẩng đầu nhìn nữ đế, cũng không có coi ra gì, đây chính là cha của hắn địa bàn, binh cường mã trắng, còn có súng đạn, có thể xảy ra chuyện gì? Chương 1886, xem ra chấm lần trước hạ thủ quá nhẹ. Chương 1886, xem ra chấm lần trước hạ thủ quá nhẹ. Nữ đế phân phó Thẩm Mặc, nói cho hắn. Thẩm Mặc một năm một mười đem Huyền Vũ Thành phát sinh sự tình còn nói một lần. Vũ Tư Quân biểu lộ cứng đờ, có vẻ hơi không thể tưởng tượng nổi. Mà Thạch Sơn thì là mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, một cái mặt đen ẩn ẩn trắng bệnh. Bắc Mông 10,000 thiết kỵ vượt qua võ quốc đường biên giới, hắn cái này võ quốc đại tướng quân nhưng lại không biết, tội không dung xá. Nếu là bị những quan viên khác biết, nhẹ thì vạch tội hắn một cái thất trách chi tội, nặng thì vạch tội hắn thông đồng với địch phản quốc, thả Bắc Mông đại quân nhập cảnh. Thạch Sơn hai chân mềm nhũn, bịch quỳ trên mặt đất, giống như Thẩm Mặc, mồ hôi lạnh trên trán ào ào chảy xuống. Thần thất trách, mời bệ hạ thứ tội. Nữ đế nhìn xem hai người, nói mà không có biểu cảm gì nói, hai người các ngươi ngược lại là ăn ý, quân địch xuyên qua ta võ quốc phòng tuyến, đến Huyền Vũ thành, chấm vậy mà một chút tin tức đều không được đến, một câu khinh khinh phiêu phiêu thất trách chi tội liền nghĩ lừa gạt đi qua. Trong vòng 10 ngày, cha không rõ quân địch là như thế nào nhập cảnh, hai người các ngươi chính mình mang lên ra quyến đi cổng chợ bán thức ăn, đừng lãng phí tam ti thời gian thẩm vấn các ngươi. Hai người run giọng nói, vâng. Nữ đế ánh mắt rơi xuống Vũ Tư Quân trên thân, môi đỏ khẽ nhếch, tiểu tử thúi này bình thường sùng bái nhất cha của hắn, cảm thấy cha của hắn chính là vô địch, hiện tại biết ta. Cha của hắn là rất lợi hại, nhưng trên đời này dám vẩy sợi râu người cũng không ít. Thái tử có ý nghĩ gì? Vũ Tư Quân thần sắc khôi phục bình thường, vừa cười vừa nói, nhi thần cảm thấy Bắc Mông can đảm lắm, nhưng lại không biết chữ chết viết như thế nào. Nữ đế cười hỏi, nhưng có phá cục kế sách? Vũ Tư Quân mặt mũi tràn đầy tự tin, có, muốn phá cục kỳ thật rất đơn giản. Nữ đế vừa cười vừa nói nghe một chút. Vũ Tư Quân trầm ngâm một chút, sau đó nói, những năm này, các nước hỗn chiến, chỉ có Bắc Mông âm thầm phát triển. Theo nhi thần biết, Bắc Mông hoàng đế rất có dạ tâm, có tranh giành thiên hạ hùng tâm trang trí. Phụ thân tại thời điểm, hắn tự nhiên không dám lô mãng, phụ thân viễn độ chiêu hòa, Bắc Mông trải qua lâu dài phát triển, rốt cuộc kìm nén không được dã tâm của mình. Nhi thần đoán kế hoạch của bọn hắn là dạng này, Bắc Mông 10,000 thiết kỵ tập kích Huyền Vũ thành bên ngoài đại doanh, ta hai vị kia chỉ có mấy lần gặp mặt thúc thúc phụ trách khống chế tưởng đại nhân, sau đó nội ứng ngoại hợp cầm xuống Huyền Vũ thành. Huyền Vũ thành có rất nhiều súng đạn, Bắc Mông người cầm tới súng đạn, lại cùng Sa quốc tiền hậu giáp kích, tiến đánh ta võ quốc. Nghe Vũ Tư Quân nói xong, Thẩm Mặc cùng Thạch Sơn cái trán mồ hôi dị biến thành mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Bắc Mông 10,000 thiết kỵ vượt biên bọn hắn không biết đã là đại tội, không nghĩ tới sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy, sơ ý một chút, chính là diệt quốc thái đường. Nữ đế mặt mũi tràn đầy vui mừng nhìn xem Vũ Tư Quân, thái tử cảm thấy này cục làm như thế nào phá. Vũ Tư Quân mỉm cười, nói, chỉ cần một chiều, đoạn thời gian trước nhi thần theo Sa quốc mang về một nhóm tù binh, trong đó còn có Sa quốc đại tướng Hayes, vốn nghĩ dùng bọn hắn cùng Sa quốc trao đổi vật tư, vừa bạn còn chưa giao đổi, nhóm người này vừa bạn phát huy được tác dụng. Dùng nhóm này tù binh đi trao đổi Bắc Mông nhân thủ bên trong tù binh, nếu như bọn hắn nguyện ý, vừa bạn có thể cứu trở về Huyền Vũ thành bên ngoài những cái kia bị bắt làm tù binh tướng sĩ cùng bách tính. Nữ đế nói, bọn hắn sẽ không trao đổi, một khi trao đổi, bọn hắn liền mất đi chỗ dựa lớn nhất. Vũ Tư Quân vừa cười vừa nói, không trao đổi cũng không quan trọng, Bắc Mông không phải là muốn cùng Sa quốc liên minh, tiền hậu giáp kích ta võ quốc sao? Bọn hắn không nguyện ý cứu Sa quốc tù binh, cái này liên minh tự nhiên cũng liền không thành, vừa bạn giải chúng ta võ quốc nguy hiểm. Vậy kế tiếp làm sao bây giờ đâu? Rơi xuống Bắc Mông nhân thủ bên trong tù binh còn là được cứu. Vũ Tư Quân nói, Bắc Mông trước không tuân quy củ, 10,000 thiết kỵ vượt qua ta võ quốc biên cảnh, thẳng tới Huyền Vũ thành, cái kia mẫu hoàng hạ lệnh, 100,000 võ quốc thần lang quân vượt biên, đạp lên Bắc Mông lãnh thổ không quá phận a. Mặt khác, truyền tin cho đại huyền hoàng đế, nhường nàng hạ chỉ cho Đà La quốc. Bắc Mông cùng Đà La quốc vốn là một nhà, phân ra về sau Bắc Mông thời gian càng ngày càng tốt, Đà La quốc nghèo đến đinh đương vàng, nhưng song phương đều nghị chiếm đoạt lẫn nhau, thực hiện thống nhất. Nếu như đại huyền nguyện ý xuất binh trợ giúp Đà La quốc tiến đánh Bắc Mông, ta đoán Đà La quốc khẳng định sẽ rất vui vẻ. Mặt khác, Từ Nhi thần tự mình dẫn 10,000 sói bệ tiến về Huyền Vũ thành, cùng tưởng đại nhân tiền hậu giáp kích, chỉ là dọa đều có thể hủ chết Ô Lạc. Đương nhiên, Sa quốc cũng không thể không phòng. Nữ đế mặt mũi tràn đầy vui mừng, liên tục gật đầu, con ta lớn lên. Thạch Sơn, thần tại. Chấm mệnh ngươi dẫn đầu 100,000 thần lang quân, vượt qua biên cảnh, chờ mệnh lệnh. Thần lĩnh chỉ. Nữ đế nhìn xem Vũ Tư Quân, nói, chấm không tại, chiếu cố tốt muội muội của ngươi. Ừm. Vũ Tư Quân cảm thấy nữ đế ý không đúng. Nữ đế cười nói, lần này, chấm quyết định ngự giá thân trình, võ quốc liền giao cho ngươi. Vũ Tư Quân biểu lộ phút chốc cứng đờ. Mẫu hoàng, nhi thần đã lớn lên, thân là thái tử, làm gánh vác bảo vệ quốc gia trách nhiệm. Nhi thần nguyện dẫn đầu 10,000 sói vệ, giải Huyền Vũ thành nguy hiểm. Không, ngươi còn nhỏ, hiện tại nhất nên học chính là như thế nào quản lý quốc gia, mà không phải khai cương thác thổ. Chinh chiến xa trường loại sự tình này, mẫu hoàng đi là được rồi. Vũ Tư Quân sắc khóc, sớm biết lặng lẽ đi tốt. Nhi thần, tuân chỉ. Nữ đế thỏa mãn gật gật đầu, ngươi cái kia 10,000 sói vệ mượn nương sử dụng. Sa quốc bên kia, phái cốc chết dẫn đầu 50,000 đại quân, trấn thủ biên cảnh, phòng ngừa Sa quốc không thành thật. Vũ Tư Quân một mặt sinh không thể luyến, hắn cảm giác lao nương so lão cha còn tốt chiến. Nữ đế phất phất tay, nói, việc này không nên chậm trễ, đều đi chuẩn bị, nhanh chóng xuất phát. Chúng thần cáo lui. Thạch Sơn cùng Thẩm Mặc lui ra ngoài. Vũ Tư Quân túi người nói, mẫu hoàng, Ô Lực Cắt Nhi thần trước đó liền nghe nói qua, có chút bản sự, mẫu hoàng tại bên ngoài ngàn vạn không thể khinh thường, nhất định phải cẩn thận một chút. Nữ đế gật đầu, biết, mẫu hoàng lại không phải lần thứ nhất ngự giá thân trình. Chỗ ấy thần đi giúp mẫu hoàng điểm binh, thuận tiện bàn giao Thạch Trung Dũng bọn hắn một số việc. Nữ đế con mắt nhắm lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, Nghị Quân, ngươi đừng nghĩ vụ trộm. Mẫu thân. Nữ đế lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo thanh âm ngọt ngào đánh gãy. Hất lên cáo trắng cầu áo khoác tiểu định mông nhún nhảy một cái chạy vào, trong tay mang theo một cái rổ nhỏ, mẫu thân, ta vừa rồi trong lâm viên hái được chút đông táo, nhưng ngọt, cho mẫu thân đưa chút đến. A, thái tử ca ca cũng tại, ngươi cũng nếm thử. Tiểu định mông nắm một cái đông táo đút cho Vũ Tư Quân. Vũ Tư Quân cười sờ sờ đầu của nàng. Thừa dịp tiểu định mông quấn lấy nữ đế, Vũ Tư Quân đem đông táo nhét vào trong ngực, lặng lẽ đi ra vào thư phòng. Ban đêm, nữ đế nhường ngự tiện phòng làm rất nhiều Vũ Tư Quân cùng tiểu định mông thích ăn đồ ăn. Nghĩ đến lập tức phải xuất trình, thật tốt ăn bữa cơm. Có thể phái đi mời thái tử thị vệ, chỉ mang trở về một cây cành liễu. Khởi bẩm bệ hạ, thái tử không tại đông cung, rời đi thời điểm lưu lại cái này. Nữ đế nhìn xem thị vệ trong tay cành liễu, lập tức rõ ràng, thư lệnh một tiếng, chấm chủ quan, tên tiểu tử túi này, xem ra chấm lần trước hạ thủ quá nhẹ. Chương 1887, hổ phụ không khuyển tử. Chương 1887, hổ phụ không khuyển tử. Hiểu con không ai bằng mẹ. Nữ đế nhìn thấy cành liễu, liền biết Vũ Tư Quân chạy. Nhưng nàng còn là phân phó nói, đi thăm dò nhìn một chút, nhìn sói vệ quân còn ở đó hay không. Tuân chỉ. Nữ đế lấy ra cành liễu vung vẩy một chút, lắc đầu nói, quá thô, đánh lấy không đủ đau, xem ra cần phải đổi một cây mảnh. Võ quốc ngoài hoàng thành trên quan đạo, 10,000 thiết kỵ giống như dòng lũ phun trào. Giá, giá, giá. Chiến kỵ phân phật, vạn mã buông đẳng, đại địa đều đang run rẩy. Ngày thường đôi mắt đẹp tuấn mỹ thiếu niên mặc áo gấm lang, không ngừng thúc giục dưới hông chiến mã, tuổi còn nhỏ, kỹ thuật đến. Điện hạ, điện hạ, đã chạy 2 canh giờ, hơi nghỉ ngơi một chút đi. Thạch Trung Dung đón gió lên tiếng hô to, không phải nghe không được. Vũ Tư Quân hãm lại tốc độ. Đại quân dừng lại, tạm làm chỉnh đốn. Thạch Trung Dũng lo lắng, điện hạ, không chiếu điều binh, đây chính là. Nói được nửa câu, Thạch Trung Dũng đột nhiên phản ứng lại, nữ đế bệ hạ sớm có ý chỉ, thái tử điện hạ tiết chế võ quốc binh mã. Chính là nói tại võ quốc, Vũ Tư Quân có thể tùy tiện điều động toàn bộ võ quốc binh mã. Điện hạ, chúng ta đi cũng quá gấp, liền lương thảo đều không có chuẩn bị. Vũ Tư Quân nói, không sao, bản cung đã du chuẩn chuyển thư cho phía trước Vô Bằng Thành, để bọn hắn cho chúng ta chuẩn bị 5 ngày khẩu phần lương thực. Điện hạ, cái kia sau 5 ngày đâu? Vũ Tư Quân cười nói, chúng ta ra giòi thúc ngựa, sau 5 ngày không sai biệt lắm liền ra võ quốc, đến lúc đó đi thương lộ, lương thực cùng ven đường dịch trạm, hoặc là thương nhân mượn. Sau đó toàn bộ ghi tạc Huyền Vũ Thành trên đầu. Thạch Trung Dũng, cái kia Huyền Vũ Thành nếu là không nhận đâu? Làm sao có thể? Chúng ta ngàn dặm cứu viện, người này ăn ngựa nhai tự nhiên do Huyền Vũ Thành phụ trách. Cha ta có thể định nước, không kém điểm này bạn. Điện hạ anh minh, để ngươi đưa tin đưa ra ngoài sao? Thạch Trung Dũng cúi người, đưa ra ngoài. Vậy là tốt rồi. Huyền Vũ Thành nguy cơ sớm tối, tiếp xuống chúng ta sẽ một đường hành quân gấp, trong 20 ngày nhất định phải đuổi tới Huyền Vũ Thành. Mà lúc này Huyền Vũ Thành đã cắt nước, Linh Mậu dẫn người chắn Bạch Sơn Hà. Nhưng mà cũng may Tưởng Chính Dương trước thời hạn ngờ tới, từng nhà chứa đựng không ít nước. Nhưng mặc dù như thế, những này nước cũng kiên trì không được bao lâu. Tưởng Chính Dương trong con mắt tràn đầy tơ máu, hắn đã 2 ngày không có chợp mắt. Lúc này, Đường Thành tiến đến bẩm báo, Tưởng đại nhân, Ô Lực Cắt ở ngoài thành kêu gào muốn gặp ngươi. Tưởng Chính Dương rất là phẫn nộ, nhưng hắn biết rõ, Ô Lực Cắt là đến uy hiếp hắn. Hắn đang do dự muốn hay không gặp thời điểm. Thủ hạ tiến đến bẩm báo, khởi bẩm đại nhân, Võ Quốc Phó Lô Phó đại nhân cầu kiến. Mau mời. Phó Lô lúc này thấy hắn, nói không chừng là Võ Quốc bên kia chuyển đến tin tức gì. Vâng. Chỉ chốc lát sau, Phó Lô được mời vào. Gặp mặt về sau, cũng không có chào hỏi, Phó Lô trực tiếp lấy ra một phong mật tín giao cho Tưởng Chính Dương, đây là nhà ta điện hạ Diều Hâu truyền tin, mời Tưởng đại nhân xem qua. Tưởng Chính Dương tiếp nhận tin, sau khi xem xong thần sắc kích động. Quả thật là hổ phụ không khuyển tử, cho giỏi hơn thầy, tuổi còn nhỏ lại có như thế trí tuệ, Võ Quốc may mắn vậy. Phó Lô càng là cười không ngậm mồm vào được, đây chính là hắn Võ Quốc thái tử, hắn há có thể không cao hứng. Vũ Tư Quân tại Võ Quốc hy vọng rất cao. Dù sao 10 tuổi xuất quân, lấy 3000 đôi 50,000, chẳng những đánh thắng còn chạm quân địch chủ tướng, loại này hành động vĩ đại trước không có người sau cũng không có người. Phải biết lúc trước Ninh Thần xuất quân cũng đã 15-16 tuổi, mà Vũ Tư Quân chỉ có 10 tuổi. Võ Quốc văn võ bá quan cao hứng cùng vương bắt đạn, ai cũng không nghĩ chính mình quân vương là cái hồ đồ hạng người. Vũ Tư Quân năm nay 13 tuổi, văn võ song toàn, đã có thể xử lý triều chính, lại có thể lên ngựa an bang. Tương lai quân vương như thế kinh tài tuyệt diễm, văn võ bá quan có thể không cao hứng sao? Cho nên, Phó Lô vừa nghe đến người khác khen hắn nhà thái tử, cái kia so nghe tới khen chính mình cao hứng. Tưởng Chính Dương thu hồi tin, phân phó Đường Thành chuẩn bị ngựa, nên là phản kích thời điểm.
Vâng.
Huyền Vũ Thành bên ngoài, Ô Lực cắt xuất quân hãm thành. Không có nước, Huyền Vũ Thành đem tự sụp đổ. Hắn ngẩng đầu hô to, các ngươi nghe, bản tướng quân đã đoạn mất trong thành nguồn nước, khuyên các ngươi mau mau đầu hàng mở cửa thành ra, quỳ nên bản tướng quân vào thành. Như các ngươi thất thời, hiện tại mở cửa thành ra, bản tướng quân có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Nếu các ngươi gánh không được mở cửa thành ra, bản tướng quân vào thành về sau, nhưng là không còn hiện tại dễ nói chuyện như vậy. Đầu tường cung tiễn thủ thờ ơ, người này đã ở trong này lại nhải hơn nửa ngày. Nếu không phải trên tay đối phương có con tin, bọn hắn đã sớm lao ra, đem những này Bắc Ngông người phân đánh ra đến rồi. Ô Lực Cát, miệng ngươi khí không khỏi cũng quá lớn, làm ta Huyền Vũ Thành là địa phương nào? Tưởng Chính Dương xuất hiện. Ô Lực Cát nhìn thấy Tưởng Chính Dương, mặt mũi tràn đầy khinh thường, coi như có chút can đảm, bổn vương còn tưởng rằng ngươi làm rùa đen rút đầu đâu. Tưởng Chính Dương giễu cợt nói, nho nhỏ Bắc Ngông, man di chi địa, cũng xứng nhường bản quan lùi bước, quả nhiên là buồn cười cực kỳ. Tưởng Chính Dương, ngươi Huyền Vũ Thành nguồn nước đã bị ta chô đoạn, ngươi có cái gì lực lượng nói chuyện với ta như vậy? Bản tướng quân biết ngươi hạ lệnh nhường từng nhà đều chứa đựng nước, nhưng những cái kia nước có thể kiên trì mấy ngày đâu? Bọn hắn đã sớm tiếp vào thành nội thám tử truyền ra tin tức, cũng không có biện pháp, Bạch Sơn hà lượng nước quá lớn, hạ dược căn bản chính là nói nhảm, trừ phi ngươi mấy ngàn cân hướng bên trong ngược lại. Bọn hắn thậm chí nghĩ đến hướng trong nước ném thi thể, tạo thành ổ dịch. Nhưng bây giờ đã bắt đầu mùa đông, thi thể không dễ hư thối, huống hồ cũng không phải nói hư thối liền nhất định có thể tạo thành ổ dịch. Trọng yếu nhất chính là, Bạch Sơn hà nước trước chảy vào sông hộ thành, lại trải qua dưới mặt đất bùn cắt lọc chảy vào trong thành, mà lại trắng xa hà có mấy đầu nhánh sông, trong thành cũng từng có lọc biện pháp, chiêu này cũng được không thông. Bọn hắn chỉ có thể nắm chặt thời gian lấp sông chắn nước. Nhưng mà, Tưởng Chính Dương lại là sầm mặt lại. Hắn biết thành nội khẳng định có đối phương thám tử, cho nên đã sớm nhường người nghiêm phòng tử thủ, không nghĩ tới tin tức còn là truyền đi. Ô Lực Cát hiện tại đắc ý cực, mở miệng lần nữa kêu gào, "Tưởng Chính Dương, bản tướng quân khuyên ngươi mau mau mở cửa thành ra đầu hàng, niệm tình ngươi có chút bản sự, chỉ cần ngươi đáp ứng vì ta Bắc Mông hiệu lực, ta có thể tha cái này toàn thành bất tính. Nếu như ngươi dám nói nửa chữ không, vậy cũng đừng trách bản tướng quân tâm ngoan thủ lạn." Tưởng Chính Dương cười lạnh liên tục, "Ta nhiều lắm xuẩn, mới có thể từ bỏ đại huyền nhiếp chính vương, ngược lại hiệu trung Bắc Mông dạng này man gì chi địa. Các ngươi đại huyền nhiếp chính vương đã sớm chết tại Chiêu Hòa." "Ha ha ha." Tưởng Chính Dương cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập trào phúng, "Bản quan không biết các ngươi từ đâu mà đến tin tức, nhưng loại này nói nhảm, cũng liền lừa gạt một chút chính các ngươi cùng Linh Hưng Linh Mậu cái này hai ngu xuẩn." Linh Hưng cùng Linh Mậu cũng ở tại chỗ, sắc mặt khó coi. Tưởng Chính Dương nói tiếp, "Ô Lực Cát, Linh Hưng, Linh Mậu, các ngươi nhưng từng nghĩ tới có một ngày, vương gia nếu là trở về, các ngươi làm như thế nào?" Ba người đều là biến sắc. Ô Lực Cát cười lạnh nói, "Bản tướng quân sớm đã được đến tin tức xác thật, Linh Thần tại Chiêu Hòa liên tục bại trận, hắn không có khả năng còn sống trở về." "Đúng, hắn không có khả năng còn sống trở về, tuyệt đối không có khả năng." Linh Mậu lớn tiếng phụ họa. Chương 1888, gan chuột trộm cấp. Chương 1888, gan chuột trộm cấp. Tưởng Chính Dương ánh mắt rơi xuống Linh Mậu trên thân, trong lòng cười lạnh, càng là kêu lớn tiếng, càng chứng minh sự trột dạ của bọn họ. Xem ra Linh Hưng cùng Linh Mậu phản loạn, Bắc Mông đến công, là bởi vì bọn hắn nhận được tin tức, Linh Thần về không được. Chẳng lẽ vương gia thật tại Chiêu Hòa xảy ra chuyện rồi? Tưởng Chính Dương cũng không nhịn được bắt đầu nghi ngờ. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ của mình, cái này quá hoang đường, Linh Thần nam chinh bắc chiến, đánh đông nhập bắc, đánh qua Cẩm Vô số kể, chưa từng thua trận, tuyệt đối không thể tại Chiêu Hòa cắm. Tưởng Chính Dương, ngươi bất nói nhảm, bản tướng quân chỉ hỏi ngươi một câu, cửa thành này ngươi mở còn là không ra? Tưởng Chính Dương trong lòng cười lạnh, hắn lời vô ích là bởi vì muốn giúp Vũ Tư quân kéo dài thời gian. Ô Lực Cát, ngươi muốn bảo thành? Thế nào, cái này Huyền Vũ thành bản tướng quân không vào được sao? Tưởng Chính Dương cười lạnh, cửa thành này bản quan có thể mở ra, coi như sợ ngươi không dám bảo. Ô Lực Cát cũng là cười lạnh liên tục, Tưởng đại nhân có thể thử một chút. Tưởng Chính Dương hừ lạnh một tiếng, chậm chậm giọng nói, người tới. Tại. Mở cửa thành ra. Vâng. Theo một trận nặng nề tiếng ma sát, cái kia nặng nề cửa thành thật mở ra. Ô Lực Cát ngộng, không nghĩ tới Tưởng Chính Dương vậy mà thật mở ra cửa thành. Hắn trong lúc nhất thời không mò ra Tưởng Chính Dương xáo lộ, sự tình ra khác thường tất có yêu. Linh Hưng nhìn chằm chằm cửa thành, đột nhiên nhắc nhở Ô Lực Cát, cầu treo không có bung ra, Tưởng Chính Dương cũng chỉ bất quá là đang cố lộng huyền hư mà thôi. Ô Lực Cát được đến nhắc nhở, lập tức cười lạnh nói, Tưởng Chính Dương, có bản lĩnh đem cầu treo bung ra. Đừng nóng nội, đến. Tưởng Chính Dương lời còn chưa nói hết, liền nghe một trận dây sắt tiếng ma sát, sông hộ thành bên trên cầu treo rơi xuống. Bình một tiếng, cầu treo rơi xuống đất, vượt ngang sông hộ thành, liên thông hai bên mở. Ô Lực Cát biểu lộ cứng đờ. Hắn vô ý thức nhìn về phía Ninh Hưng hai huynh đệ. Ninh Hưng cùng Ninh Mậu cũng là mặt mũi tràn đầy mở bức. Tưởng Chính Dương lớn tiếng nói, Ô Lực Cát, cầu treo đã rơi, cửa thành mở ra, mời đến đi. Ô Lực Cát nhìn xem rơi xuống cầu treo, mở ra cửa thành, trong lòng lại là một trận chột dạ, giống như cái kia thành cổng tọ vào thông không phải thành nội, mà là địa ngục, nhường hắn phía sau lưng không hiểu phát lạnh. Ô Lực Cát, cửa thành này mở ra, làm sao không tiến vào a? Ô Lực Cát lại không dám tiến vào, có vấn đề, khẳng định có mai phục. Tưởng Chính Dương, nhường người đem thành nội súng kiếp hỏa pháo đưa ra đến, sau đó ngươi tự mình đến cửa thành nên đón bản tướng quân. Tưởng Chính Dương sầm mặt lại, rêu cợt nói, Ô Lực Cát, ngươi có phải hay không quá để cao bản thân rồi? Bản quan cũng là có điểm mấu chốt, rơi xuống cầu treo, mở cửa thành ra thả các ngươi tiến đến đã là bản quan danh giới cuối cùng, ngươi còn muốn bản quan ra khỏi thành nên đón ngươi, ngươi suy nghĩ cái dám ăn. Bản quan cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi đến cùng vào hay là không vào, cơ hội cho đến ngươi, đừng không dùng được. Ô Lực Cát chắc chắn sẽ không tiến vào, lấy hắn nhiều năm mang binh kinh nghiệm, khẳng định có mai phục, hắn mới sẽ không mắc lừa. Tưởng Chính Dương khinh bị nói, gan chuột trộm cướp, cũng dám ngấp nghé Huyền Vũ Thành, quay đầu cũng đừng nói bản quan không cho ngươi cơ hội, là cơ hội cho đến ngươi, chính ngươi không dùng được. Người tới, thang cầu, đóng cửa. Nhìn xem cầu treo dâng lên, cửa thành đóng. Ô Lực Cát lại bắt đầu hối hận, chính mình có phải hay không bỏ lỡ chiếm cứ Huyền Vũ Thành cơ hội tốt. Ô Lực Cát, chờ ngươi lúc nào dám vào thành, lại đến thấy bản quan đi. Tưởng Chính Dương nói xong, trực tiếp phẩy tay áo bỏ đi. Xuống thành về sau, Lam Tử Diệu chạy bộ tới, tưởng đại nhân chiêu này lợi hại à, Ô Lực Cát cho dù có 100 cái lá gan, cũng không dám tùy tiện vào thành. Tưởng Chính Dương lại cao hứng không nổi, dạng này kéo không được thời gian quá dài, tin tưởng Ô Lực Cát rất nhanh liền sẽ kịp phản ứng, tiếp xuống hắn sẽ trọng điểm đem mục tiêu thả tại súng tiếp hỏa pháo bên trên. Chiến đấu chân chính lúc này mới vừa mới bắt đầu. Ô Lực Cát khẳng định rõ ràng, thời gian kéo đến càng dài đối với bọn hắn càng bất lợi, như hắn không có kiên nhẫn, như vậy liền nên đổ sát con tin. Lam Tử Diệu hỏi, tiểu vương gia lúc nào có thể đổi tới? Tưởng Chính Dương thở dài, tính toán thời gian, nhanh nhất cũng phải nửa tháng. Lam Tử Diệu lắc đầu, muốn kéo nửa tháng, chỉ sợ không dễ dàng. Không phải không dễ dàng, là căn bản không có khả năng. Ô Lực Cát sẽ không cho chúng ta thời gian dài như vậy. Tưởng Chính Dương dừng một chút, nói, Lam tướng quân, tin tưởng qua không được quá lâu, Ô Lực Cát liền sẽ lần nữa đến đây, ta tạm thời sẽ không thấy hắn, ngươi phái người nhìn chằm chằm hắn, nếu như lần nào Ô Lực Cát đến đây thời điểm không mang con tin, lập tức cáo chi ta. Lam Tử Diệu nao nao, nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra, không có con tin, liền có thể nghĩ biện pháp bắt sống Ô Lực Cát. Tưởng Chính Dương gật đầu. Biện pháp tốt ta, còn là các ngươi quan văn nhiều đầu óc. Tưởng Chính Dương, đây là tiểu vương gia ở trong thư cho ta biện pháp thứ hai. Nếu như kéo không đến hắn đổi tới, kia liền nghĩ biện pháp tự cứu. Nguyên lai là tiểu vương gia nghĩ ra được. Quả nhiên túc trí đam mưu, không hổ là vương gia loại. Tưởng Chính Dương tức giận cho hắn một cái liếc mắt, phẩy tay áo bỏ đi. Mà đổi thành một bên, Ô Lực Cát bọn người cũng rút về đại doanh. Trong liều trại, trừ một đám tướng lĩnh, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu cũng tại. Ô Lực Cát nhìn xem Ninh Hưng hai huynh đệ nói, nhân mã của các ngươi hiểu khá rõ Huyền Vũ Thành tình huống, ngày mai ta sẽ tiếp tục khiêu chiến. Nếu như Tưởng Chính Dương lần nữa mở cửa thành ra, bung cầu treo xuống, làm phiền người của các ngươi vào thành, đem súng kiếp hỏa pháo vận đi ra. Chỉ cần có súng kiếp hỏa pháo, tất cả vấn đề khó khăn đều sẽ giải quyết dễ dàng. Ninh Hưng nhíu mày, nếu chúng ta người vào thành, chắc chắn bị bắt làm tù binh, đến lúc đó chúng ta liền sẽ lâm vào bị động. Ô Lực Cát nói, ngươi yên tâm, ta sẽ trước hết để cho Tưởng Chính Dương đem súng kiếp hỏa pháo đưa ra đến. Nếu như hắn không đồng ý, người của các ngươi lại đi vào. Ninh Hưng cũng không muốn nhường người một nhà đi vào mạo hiểm, hắn chính suy tư tìm cái gì lấy cơ cự tuyệt thời điểm, chỉ nghe một người tướng lãnh nói, vấn đề nằm ở chỗ các ngươi trên thân, người của các ngươi không đi vào ai đi vào. Lúc ấy đã nói xong, chúng ta cầm xuống ngoài thành đại doanh, các ngươi khống chế Tưởng Chính Dương. Nhưng kết quả đây, Tưởng Chính Dương không có khống chế lại coi như, súng kiếp hỏa pháo cũng không mang đi ra, thực sự là. Ô Lực Cát ho khan một tiếng, đánh gãy vị này tướng lĩnh phía sau. Vị này tướng lĩnh hừ lạnh một tiếng, còn là nhỏ giọng thầm thì nói, đừng quên, ở dưới tay ngươi cái kia một vạn nhân mã, hay là chúng ta giúp các ngươi lung lạc, bằng không chỉ bằng chính các ngươi, chú định chỉ có thể làm kẻ hèn nhát cả đời, ngưỡng vọng linh thần hơi thở sinh hoạt. Ngậm miệng. Ô Lực Cát trầm giọng quát lớn. Linh Hưng hai huynh đệ sắc mặt khó coi. Linh Mậu nhịn không được nói, nếu như không có chúng ta trợ giúp, các ngươi có thể dễ dàng như vậy cầm xuống ngoài thành đại doanh. Nếu như không phải chúng ta, các ngươi có thể có tiền có lương chiêu binh mãi mã. An mày lại còn ghét bỏ lên bố thí người. Linh Mậu, im ngay. Linh Hưng thấp giọng quát lớn, bởi vì hắn nhìn thấy Ô Lực Cát sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi, mặc dù bọn hắn là quan hệ hợp tác, nhưng bây giờ không phải nội chiến thời điểm. Hắn nhìn về phía Ô Lực Cát nói, vào thành quả thực hung hiểm, chúng ta nhân mã vốn là không nhiều, hao tổn không dậy nổi. Tướng quân còn là tận khả năng nhường Tưởng Chính Dương đem súng đạn đưa ra đến, nếu như hắn không đáp ứng, ta cảm thấy là thời điểm giết một số người chất. Chương 1889, Tưởng Chính Dương, giúp ta an bài một trận tang sự. Chương 1889, Tưởng Chính Dương, giúp ta an bài một trận tang sự. Ô Lực Cát khẽ gật đầu, Linh Hưng lời nói không phải không có lý, thời gian kéo càng lâu đối với bọn hắn càng bất lợi. Nhưng cái kia Tưởng Chính Dương hung hãn không sợ chết, là cái khó gặm xương cứng, chúng ta đổ sát tù binh, hắn nguyện vì tù binh cho cùng, cái này dẫn đến những tù binh kia không sợ chết, chúng ta đổ sát bọn hắn cũng là chuyện vô bổ. Một người tướng lãnh nói, bọn hắn xem như lĩnh giáo đại về người xương cứng, đối mặt tử vong không sợ hãi chút nào. Linh Hưng cười lạnh nói, Huyền Vũ Thành binh tướng đều bị tẩy não, bọn hắn đều là Ninh Thần người sùng bái, giống như tín đồ của Nhật. Bất quá bọn hắn không sợ chết, không có nghĩa là bách tính không sợ chết. Người ở chỗ này đều là ánh mắt sáng lên, đúng à, bọn hắn liền không tin phổ thông bách tính có những quân nhân kia can đảm. Ô Lực Cát mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, ngày mai ta liền dẫn những cái kia Huyền Vũ Thành bách tính đi tìm Tưởng Chính Dương, liền không tin lần này hắn không khuất phục. Hôm sau, buổi sáng, Tưởng Chính Dương ngay tại xử lý trên tay sự tình, đầu hắn đau không chỉ là Bắc Mông người ngăn ở ngoài thành, còn phải trấn an thành nội dân tâm. Lúc này, Đường Thanh bước nhanh đến, túi người nói, Tưởng đại nhân, Ô Lực Cát ngay tại ngoài thành chửi rủa, lần này mang tù binh không phải tướng sĩ, mà là ngoài thành bách tính. Tưởng Chính Dương mặt trầm như nước, đập bàn một cái, cả giận nói, Huyền Vũ Thành thành lập đến nay, chưa bao giờ có như vậy khuất đủ, thật muốn xông ra thành đi giết bọn hắn một cái không chừa mảnh giáp. Đường Thanh vội vàng nói, Tưởng đại nhân, đừng hành động theo cảm tính. Tưởng Chính Dương cười khổ, ta cũng chính là qua qua miệng nghiện mà thôi, giết là muốn giết, nhưng không phải hiện tại, món nợ này trước cho bọn hắn nhớ. Ngươi đi nói cho Ô Lực Cát, liền nói bản quan tối hôm qua đi tiểu đêm, không cẩn thận ngã một phát, đập đến đầu, đến nay hôn mê bất tỉnh. Đúng rồi, lại tìm mấy cái đại phu đến, diễn trò phải làm nguyên bộ. Đường Thành gật đầu, quay người ra ngoài. Huyền Vũ Thành bên ngoài, Ô Lực Cắt dẫn đầu hơn 2000 nhân mã, áp lấy trên trăm cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Huyền Vũ Thành bách tính. Họ Lam, ngươi đã không làm chủ được, vậy liền để có thể làm chủ người đến cùng bản tướng quân trò chuyện. Cũng đừng nói bản tướng quân không cho các ngươi cơ hội, một nén hương về sau, họ tưởng lại không xuất hiện, bản tướng quân liền bắt đầu đổ sát tù binh. Ô Lực Cắt kêu gào, sau đó nhường người trên mặt đất cắm một cây nhang. Đầu tường, Lam Tử Diệu sắc mặt tái xanh. Nếu như không phải đối phương có con tin, hắn lại phát hiện tại liền giết ra thành, đem những rác rưởi này giết cái không chừa mảnh giáp. Hắn đi theo Ninh Thần Nam chinh bắc chiến, cho tới bây giờ không có như thế biệt khuất qua. Ngay vào lúc này, một sĩ binh chạy tới, ở bên thai Lam Tử Diệu nói nhỏ vài câu. Lam Tử Diệu nhìn xem dưới thành Ô Lực Cắt hô to, ngươi trở về đi, tưởng đại nhân tối hôm qua đi tiểu đêm, không cẩn thận ngã xuống đầu, đến bây giờ một mực hôn mê bất tỉnh. Ô Lực Cắt làm sao chịu tin tưởng, Lam Tử Diệu, ngươi ít đến bộ này, nhanh nhường Tưởng Chính Dương cút ra đây thấy bản tướng quân, không phải ta thật bắt đầu đổ sát tù binh. Tưởng đại nhân thật quẳng ngất đi, hiện tại còn hôn mê bất tỉnh, tìm không ít đại phu đều bó tay toàn tập. Lam Tử Diệu một mặt rõ ràng nói. Ô Lực Cắt căn bản không tin, coi như Tưởng Chính Dương còn choáng, vậy ngươi vẫn còn, cây đốt súng ống pháo đưa ra thành. Lam Tử Diệu nói, ta vừa rồi liền nói, ta không làm chủ được. Lam Tử Diệu, ngươi coi là thật không sợ bản tướng quân đổ sát tù binh. Ô Lực Cắt có chút tức hồn hển. Lam Tử Diệu lớn tiếng nói, tướng quân là giao tớt, bọn hắn là thịt cá, hiện tại tùy ý các ngươi sâu xé. Nhưng ta cũng đem lời để ở chỗ này, ngươi giết một cái ta Huyền Vũ Thành bách tính, ngày sau ta tất để ngươi Bắc Mông gấp 10 gấp trăm lần hoàn lại. Huống hồ ngươi như giết ta Huyền Vũ Thành bách tính, chờ Tưởng đại nhân tỉnh, lấy tính tình của hắn, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ được đến súng đạn. Ta không nói với ngươi, ta phải đi thăm viếng Tưởng đại nhân, ngươi xin cứ tự nhiên đi. Chờ Tưởng đại nhân tỉnh, ta sẽ chuyển đạt ngươi yêu cầu thấy hắn yêu cầu. Dứt lời, xoay người rời đi. Ô Lực Cắt cứng tại chỗ. Một lát sau đông nhiên giật mình tỉnh lại, Lam Tử Diệu, Lam Tử Diệu, ngươi trở lại cho ta, ngươi cho bản tướng quân lăn trở về. Nhưng Lam Tử Diệu đã sớm không thấy. Ô Lực Cắt tức hồn hện, âm tàn ánh mắt rơi xuống những con tin kia trên thân, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống, Tưởng Chính Dương cùng Lam Tử Diệu đều không tại, giết con tin có làm được cái gì. Mấy ngày kế tiếp, Ô Lực Cắt cơ hồ mỗi ngày đều đến, nhưng Tưởng Chính Dương vẫn luôn ở vào trong hôn mê. Trong thành nội ứng truyền ra tin tức, mỗi ngày đều có đại phu ra vào Tưởng Chính Dương trong phủ, xác định hắn một mực hôn mê bất tỉnh, đại phu cũng là bó tay toàn tập. Như thế đem Ô Lực Cắt cho đều sẽ không. Tìm Tưởng Chính Dương, đối phương một mực tại hôn mê. Tìm Lam Tử Diệu, hắn nói không tính. Nhoáng một cái hơn 10 ngày đi qua. Trong thành nội ứng truyền ra tin tức, nói gần nhất ra vào Tưởng Chính Dương trong phủ đại phu đều là vẻ mặt nghiêm túc, xem ra Tưởng Chính Dương tình huống thật không tốt. Mặt khác, bọn hắn còn tiếp vào một tin tức, trong thành cắt nước. Bách tính vì cướp đoạt còn sót lại không nhiều nước tài nguyên, đã xuất hiện mấy trận lớn nhỏ không đều bạo động. Quá tốt, ha ha ha. Bắc Mông đại doanh, một tòa trong lều trại truyền ra Ô Lực Cắt tiếng cười to. Trong lều trại, Linh Hưng, Linh Mộ, bọn người tại. Ô Lực Cắt mặt mũi tràn đầy hưng phấn, Huyền Vũ Thành đã bắt đầu thiếu nước, dùng không được mấy ngày, liền sẽ triệt để cắt nước. Tưởng Chính Dương mạng sống như treo trên sợi tóc, hiện tại trong thành lòng người bàng hoàng, đám lính kia đem đã bắt đầu cùng bách tính cướp đoạt lên nguồn nước, tiếp tục như vậy, không đại loạn mới là lạ. Linh Hưng cười nói, vậy nhưng quả nhiên là thật đáng mừng, Tưởng Chính Dương tình huống không phải rất tốt, hắn nếu là chết rồi, Huyền Vũ Thành binh tướng cùng bách tính liền không có chủ tâm cốt. Tăng thêm nghiêm trọng thiếu nước, lòng người bàng hoàng, trong thành đại loạn là sớm muộn. Kể từ đó, Huyền Vũ Thành tự sụp đổ, thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Ô Lực Cắt cười to, nếu là phá Huyền Vũ Thành, cầm tới súng đạn, Linh công tử thuộc về đầu công. Không dám không dám, đều là mọi người công lao. Linh công tử quá khách khí, tới tới tới, chúng ta cùng một chỗ kính Linh công tử một chén, cũng chúc mừng chúng ta sớm ngày tiến vào Huyền Vũ Thành, cầm tới súng đạn. Bắc Mông bên này đang ăn mừng Huyền Vũ Thành sắp tự sụp đổ. Huyền Vũ Thành bên trong, Tưởng Chính Dương cũng đang ăn mừng kéo dài thời gian thành công. Hắn là cái hảo tiểu chi nhân, nhưng hơn nửa tháng này đến, hắn là giọt rượu không có dính. Bây giờ rốt cục kéo dài hơn nửa tháng, trong lòng cao hứng, ban đêm ban thưởng chính mình hai lượng ít rượu. Hắn nhìn về phía đối diện Lam Tử Diệu, ngày mai lại an bài mấy trận các tướng sĩ cùng bách tính đối kháng. Mặt khác lại giúp ta xử lý một trận tang sự, lặng lẽ truyền ra ta tin chết, làm một cái quan tài tiền đến, vải trắng nắp hòm, lại làm cái linh đường. Có thể chống đỡ cái 2-3 ngày là được, chúng ta nhất định phải kéo tới tiểu vương ra đổi tới. Cái này, Lam Tử Diệu nói, cái này nhiều suối quậy a. Quan tài liền đừng an bài a. Mù giảng cứu, có cái gì suối quậy? Đây rõ ràng là điểm lành, ngươi chưa từng nghe qua thấy quan tài phát tài thuyết pháp sao? Lam Tử Diệu một mặt im lặng. Tưởng Chính Dương thở dài, nói, đây cũng là không có cách nào, Ô Lực Cắt mỗi lần kêu gào đều mang con tin, chúng ta không có cầm hắn cơ hội chỉ có thể chờ đợi tiểu vương gia đổi tới. Tiểu vương gia nhanh đến a. Tưởng Chính Dương gật đầu. Chương 1890, tình huống có biến, trước bất tử. Chương 1890, tình huống có biến, trước bất tử. Mên ngông thảo nguyên phía trên, có cây khô héo. Giá, giá, giá. Một người mặt mũi tràn đầy kinh dị phóng ngựa chạy như điên, thỉnh thoảng quay đầu nhìn lại. Ở phía sau hắn, vài con khoái mã ngay tại cấp tốc truy kích. Siêu. Một đạo mũi tên mang tiếng xé gió đánh tới, phía trước chạy thoát thân người phía sau lưng chúng tên, một đầu theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Đuổi giết hắn người đến trước mặt, xác định người chết rồi về sau, cầm đầu cường tráng trung niên nết miệng cười một tiếng, nghe đồn Bắc Mông nhân mã thuật đến, cũng không gì hơn cái này. Cái cuối cùng trinh sát giải quyết, vội vàng đem thi thể vùi lấp, nhanh truyền tin trở về, đừng để điện hạ đợi lâu. mấy người xử lý tốt thi thể, sau đó chở mình lên ngựa, đường cũ trở về. Tại ngoài mấy chục dặm gò núi ở giữa, 10,000 thiết kỵ ẩn tàng ở đây, ngay tại chỉnh đốn, bởi vì đêm nay sẽ có một trận ác chiến. Đây chính là Vũ Tư quân xuất lĩnh nhân mã. Hắn so kế hoạch đến sớm 3 ngày, bởi vì bọn hắn một đường đi tắt, mất không ít thời gian. Thạch Trung Dũng chạy tới, hai tay dâng lên một tờ giấy, điện hạ, đội tiền trạm vừa chuyển về tin tức. Vũ Tư quân tiếp nhận đi liếc mắt nhìn, khóe môi có chút giơ lên. Vậy săn bút mực. Thạch Trung Dũng tranh thủ thời gian mang tới bút mực. Vũ Tư quân thư một phong giao cho hắn, đưa đến Tưởng Chính Dương trên tay, trận này cũng là làm có hắn. Bởi vì liên lạc Vũ Tư quân cần dựa vào follow, cho nên Tưởng Chính Dương giả chết giả vờ ngất sự tình, Vũ Tư quân biết rõ rõ ràng ràng. Vâng. Thạch Trung Dũng mang thư cấp tốc rời đi. Tưởng Chính Dương bên này còn tại chủ bị tăng sự. Tưởng Chính Dương nằm ở trong quan tài, nghe người bên ngoài khóc, trong lòng phê bình, khóc đến quá giả, mấy người này một điểm diễn kỹ đều không có. Hắn nhiều lần cương điệu, khóc thời điểm muốn kiềm chế, không muốn lớn tiếng như vậy, muốn tạo nên một loại rất thương tâm, rất bi thống, nhưng lại không thể để người khác biết cảm giác. Xem xét chính là giống như Lam Tử Diệu thô tục vũ phu, khóc tăng cũng sẽ không. Lúc này, có tiếng bước chân tới gần. Tưởng Chính Dương vội vàng đem trong miệng nửa cái đùi gà giấu đi, dùng tay áo lau miệng, sau đó giả chết. Lúc này, hắn nghe tới đỉnh đầu có người chợt chợt hai tiếng, nói tiếp, lợi hại, chết giống như thật, sẽ không phải là chết thật à. Tưởng Chính Dương mở mắt, hắn đã nghe ra phó lô thanh âm. Phó lô mập đô đô trên mặt mang trêu tức đủ cười, sau đó lấy ra một phong mật tín lung lay, điện hạ nhà ta gửi thư. Tưởng Chính Dương xem xong thư, đang ngồi lên, cùng sát chết vùng dậy, đem phó lô giật mình kêu lên, đem khóc tang mấy người cũng dọa cho phát sợ. Hắn theo trong quan tài nhảy ra, một bên đi ra ngoài vừa nói, đi đi, đều đừng khóc, bản quan bất tử. Người tới, nhanh đi mời làm tướng quân. Mấy cái khóc tang người đầy mặt kinh dị nhìn xem Tưởng Chính Dương long hành hổ bộ theo linh đường đi ra ngoài, bởi vì bọn hắn cũng không biết Tưởng Chính Dương là giả chết. Phó lô đi tới, vừa cười vừa nói, nhà các ngươi đại nhân đã chết mà phục sinh, thật đáng mừng, các ngươi làm sao nhìn không quá cao hứng bộ dáng. Nhưng mà cũng thế, chuẩn bị nửa ngày đều không dùng, chiếc kia thượng hạng quan tài cũng lãng phí, các ngươi ai muốn kéo trở về, xem trong nhà ai có thể dùng tới. Thẳng đến phó lô đi, mấy cái khóc tang nhân tài lấy lại tinh thần, cơ hồ là đồng thời xì một tiếng kinh miệt, tên mập mạp chết bầm này, thật mẹ nó không phải thứ gì, làm sao nói đâu. Tưởng Chính Dương đi tới tiền sảnh chờ một hồi. Lam Tử Diệu đội vàng chạy tới, gặp mặt về sau hỏi, "Tưởng đại nhân, ngươi làm sao bất tử rồi?" "Ta..." Tưởng Chính Dương cả một cái lớn im lặng, tức giận nói, "Tình huống có biến, trước bất tử. Xảy ra chuyện gì rồi?" Tưởng Chính Dương đem tin đưa tới. Lam Tử Diệu sau khi xem xong, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, "Tiểu Vương ra vậy mà so với chúng ta dự đoán nhanh 3 ngày. Vậy chúng ta đến mau chóng nhường Ô Lực Cắt biết ngươi còn sống, không phải không có cách nào cho Tiểu Vương ra tranh thủ cơ hội." Tưởng Chính Dương nói, "Chúng ta chia binh hai đường, ngươi âm thầm điều binh kể tướng, sau đó dùng giả làm thật. Bản quan ra ngoài tản bộ một vòng, tin tưởng Ô Lực Cắt rất nhanh liền sẽ nhận được tin tức, chính mình tìm tới cửa." Lam Tử Diệu lo lắng nói, "Thời gian tới kịp sao?" "Tới kịp, Ô Lực Cắt ngay tại ngoài thành, thẻ dầm công phu thám tử là có thể đem tin tức truyền đi, ngược lại là ngươi bên kia, nhất định phải chú ý, cũng đừng gây ra rủi ro." "Ta sẽ cẩn thận, vậy ta đi." Lam Tử Diệu rời đi về sau, Tưởng Chính Dương đổi thân thường phục, từ cửa sau trốn đi, trên đường dạo qua một vòng về sau trở lại trong phủ. Buổi chiều, Bắc Mông đại doanh. Ô Lực Cắt nhìn xem Linh Hưng đưa tới mật tín, giận không kèm được. Cái gì khởi tử hoàn sinh, lao thất phu này một mực đang giả chết giả vờ mất, chê bữa chúng ta. Một người tướng lanh nghi ngờ nói, nhưng hắn giả bộ thật tốt, vì sao muốn bại lộ đâu? Linh Hưng cười lạnh một tiếng, nói, bởi vì trong thành nguồn nước khô kiệt, Tưởng Chính Dương đi mấy cái này địa phương, là phủ đệ của hắn phụ cận mấy cái giếng nước vị trí, hắn hẳn là đi kiểm tra, muốn giải quyết dùng nước vấn đề. Mặt khác, hắn cũng không phải cố ý bại lộ, mà là ta người nhìn chằm chằm vào phủ đệ của hắn, cho dù hắn cải trang trang điểm, cũng không thể lừa qua thai mắt của ta. Ô Lực Cắt thần sắc vui mừng, như thế nói đến, trong thành nước đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Linh Hưng gật đầu, bọn hắn gánh không được, không phải Tưởng Chính Dương sẽ không mạo hiểm lộ diện. Quá tốt, đã như thế, bản tướng quân hiện tại liền đi chiếu cố Tưởng Chính Dương. Chết để đoạn mất nước, lần này ta nhìn hắn còn như thế nào chống cự. Ô Lực Cắt lập tức dẫn người áp lấy tù binh đi tới Huyền Vũ thành xuống bắt đầu kêu gào. Lam Tử Diệu, nhường Tưởng Chính Dương lập tức tới gặp bản tướng quân. Đừng nói hắn đã chết rồi loại này nói nhảm, bản tướng quân biết hắn còn sống. Ta cho ngươi thời gian một nén hương, nếu như Tưởng Chính Dương không xuất hiện, ta liền bắt đầu đổ sát tù binh. Lam Tử Diệu mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ thở dài, người tới, đi mời Tưởng đại nhân tới. Tưởng Chính Dương là dẫm lên điểm đến. Hắn đến thời điểm, gốc kia hương vừa vặn đốt tẫn. Nhìn thấy Tưởng Chính Dương xuất hiện, Ô Lực Cắt lập tức bắt đầu trào phúng, "Ừ, đây không phải Tưởng đại nhân sao? Nghe nói ngươi chết rồi, cái này còn chưa tới đầu thất ngươi làm sao liền trở lại rồi? Nghĩ ngươi." Ô Lực Cắt biểu lộ phút chốc cứng đờ. "Tưởng Chính Dương, bản tướng quân đã không có kiên nhẫn, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đem trong thành súng đạn đưa ra đến, không phải cũng đừng trách bản tướng quân tâm ngoan thủ lạn. Ta biết trong thành đã nguồn nước khô kiệt, các ngươi chết tiếp tục gánh vác lại có ý nghĩa gì?" Tưởng Chính Dương liếc mắt nhìn trời chiều tà dương, bắt đầu cùng Ô Lực Cắt mù nói nhảm. Hắn đến kéo tới trời tối, cho Vũ Tư quân tranh thủ cơ hội động thủ. Súng đạn không còn, bản quan đã sớm nhường người theo cái khác cửa thành chuyên trở ra ngoài, đưa đến Đại Huyền Mãng Châu đi. Ô Lực Cắt cười lạnh, ngươi coi ta là 3 tuổi tiểu hài sao? Không ngại nói cho ngươi, trong thành hết thể động tĩnh đều tại bản tướng quân trong lòng bàn tay. Tưởng Chính Dương thật sâu thở dài, hắn nhìn xem Ô Lực Cắt, trầm giọng nói, súng đạn bản quan có thể cho ngươi, nhưng bản quan có cái yêu cầu. Ngươi nói. các ngươi chiếm cứ Huyền Vũ thành về sau, không được tổn thương bất cứ người nào.
Tốt, bản tướng quân đáp ứng ngươi.
Ô Lực Cắt trong lòng cười lạnh, đến lúc đó hắn lật lọng, ai có thể làm gì hắn?
Chương 1891, ngươi có tin ta hay không cây đuốc khí toàn đẩy trong sông đi.
Chương 1891, ngươi có tin ta hay không cây đuốc khí toàn đẩy trong sông đi.
Tưởng Chính Dương tự nhiên rõ ràng Ô Lực Cắt tính toán trong nội tâm, nhưng cũng chỉ là ở trong lòng trào phúng đối phương không có lật lọng cơ hội.
Mặc kệ Ô Lực Cắt nói cái gì, làm cái gì, hay là trong lòng nghĩ cái gì, những này đều không trọng yếu, chỉ cần hắn không rời đi dưới thành là được.
Tưởng Chính Dương nhìn lên trời bên cạnh tà dương sắp biến mất, biết trên lệnh thời gian không nhiều. Mục tiêu của hắn là kiềm chế lại Ô Lực Cát, còn lại liền giao cho tiểu vương gia.
"Tốt, bản quan cây đuốc khí giao cho ngươi, nhưng ghi nhớ lời của ngươi nói, không thương tổn trong thành bất luận kẻ nào, ngươi như nuốt lời, bản quan làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi."
Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói.
Nói thật lòng, cùng Ninh Thần lẫn vào người, bao nhiêu đều có chút diễn kỹ ở trên người.
Tưởng Chính Dương biểu lộ cùng phản ứng, hoàn mỹ diễn dịch ra hắn bị ép bất đắc dĩ.
"Ngươi yên tâm, bản tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh."
Ô Lực Cát cười đáp ứng, nhưng lại ở trong lòng trò cười Tưởng Chính Dương ngốc.
Tưởng Chính Dương ở trong lòng trò cười Ô Lực Cắt là cái ngu xuẩn, đồng thời mặt mũi tràn đầy trầm thống hạ lệnh. Lam Tử Diệu nghe lệnh, đem tất cả súng đạn vận ra khỏi thành, giao cho bọn hắn.
Tưởng đại nhân, tuyệt đối không thể a.
Lam Tử Diệu tiếp vào Tưởng Chính Dương ánh mắt thông báo về sau, bắt đầu diễn kịch.
Còn tốt sắc trời càng ngày càng mờ, Ô Lực Cắt cũng thấy không rõ Lam Tử Diệu biểu lộ, không phải hắn liền sẽ phát hiện Lam Tử Diệu đang cười trộm.
Tưởng Chính Dương lớn tiếng nói, đây là mệnh lệnh.
Đại nhân, súng đạn chính là Huyền Vũ thành căn bản, không thể đưa cho bọn hắn à? Mời đại nhân nghĩ lại.
Làm càn, ngươi dám chống lại mệnh lệnh?
Cái này Huyền Vũ thành bản đại nhân định đoạt, còn không mau đi, nếu như dài dòng nữa, đừng trách bản quan không nể tình.
Cuối cùng, Lam Tử Diệu tâm không cam tình không nguyện lĩnh mệnh mà đi.
Sắc trời dần dần tối đen. Ngay tại Ô Lực Cắt không kiên nhẫn thời điểm, cửa thành từ từ mở ra. Theo xiềng xích tiếng ma sát, cầu treo rơi xuống.
Lam Tử Diệu dẫn người áp tải mười mấy cỗ xe ngựa ra khỏi thành, trên xe ngựa là hàng gỗ, bên trong chính là Ô Lực Cắt tâm tâm niệm niệm súng đạn linh kiện.
Linh Hưng mặt mũi tràn đầy oán hận, đêm đó nếu không phải Đỗ Thiên Vũ tên vương bắt đạn kia, những vật này hắn sớm mang ra thành.
Nếu như là hắn mang ra thành, như vậy súng đạn chính là hắn, hiện tại đưa ra đến, về Ô Lực Cát.
Lúc này, Ô Lực Cát khó nén hưng phấn.
Lam Tử Diệu cưỡi ngựa bước qua sông hộ thành, mặt mũi tràn đầy biệt khuất nhìn xem Ô Lực Cát, trầm giọng nói, súng đạn có thể giao cho ngươi, nhưng ngươi lần này mang đến con tin đến giao cho ta.
Ô Lực Cát khinh thường cười lạnh, ngươi có tư cách gì nói điều kiện với ta?
Lam Tử Diệu âm thanh lạnh lùng nói, bản tướng quân thân là Huyền Vũ thành hộ thành tướng quân, bây giờ một binh không động, một người chưa cứu, liền muốn đem đầu hàng nhận thua, dâng lên súng đạn, đây là thiên đại sỉ nhục.
Tưởng Chính Dương đích xác chức quan lớn hơn ta, có thể đem tại bên ngoài, quân lệnh có thể không nhận.
Ngươi có thể không đem những con tin này giao cho ta, vậy ta hiện tại liền hạ lệnh cây đuốc khí toàn bộ đẩy tới trong sông hộ thành đi, chúng ta ai cũng đừng nghĩ tốt.
Ô Lực Cắt giận dữ, ngươi dám uy hiếp ta?
Lam Tử Diệu đang muốn mở miệng, Linh Hưng phóng ngựa tới, ở bên thai Ô Lực Cắt nói nhỏ, cho hắn lại có làm sao?
Hắn muốn những con tin này, đơn giản là muốn bảo toàn thanh danh của mình.
Tướng quân suy nghĩ kỹ một chút, hắn một binh không động, một người chưa cứu, cứ như vậy đầu hàng, không được bị toàn thành bách tính nước bọn chết đuổi à?
Chỉ là không quan trọng hơn 200 người chết mà thôi, chờ súng đạn tới tay, toàn bộ Huyền Vũ thành mấy chục vạn bách tính đều là tù binh của chúng ta.
Ô Lực Cắt khẽ gật đầu, Linh Hưng lời nói rất đúng.
Hắn nhìn về phía Lam Tử Diệu, tốt, bản tướng quân thương hại ngươi, để ngươi người đem đồ vật đưa tới, những con tin này ngươi mang đi.
Lam Tử Diệu lúc này hạ lệnh, nhường thủ hạ đem xe ngựa đưa qua sông hộ thành.
Một cỗ tiếp một cỗ xe ngựa đưa tới.
Ô Lực Cắt nhường Linh Hưng tiến lên mở dương kiểm tra.
Linh Hưng tiến lên, nhường người mở ra cái dương kiểm tra thí điểm.
Liên tiếp kiểm tra mười mấy miệng dương, sau đó hướng Ô Lực Cắt gật đầu. Trong dương đích xác đều là súng đạn linh kiện, chính là hắn lúc ấy dự định mang đi một nhóm kia.
Ô Lực Cắt thần sắc cuồng hỉ, súng đạn nơi tay, hắn liền triệt để yên tâm.
Lam Tử Diệu trầm giọng nói, hiện tại có hay không có thể đem con tin giao cho ta rồi.
Ô Lực Cắt đắm chìm tại được đến súng đạn trong vui sướng, tùy ý phất phất tay, ra hiệu thủ hạ đem cái kia hơn 200 danh nhân chất giao cho Lam Tử Diệu.
Trong tay hắn có gần 20,000 con tin, chỉ là hơn 200, cho cũng liền cho.
Lam Tử Diệu lập tức nhường người đem những con tin này đưa về thành.
Sắc mặt của hắn triệt để lạnh xuống, trong ánh mắt lóe ra lửa giận, ánh mắt rơi xuống ngay tại kiểm tra thí điểm Linh Hưng trên thân.
Linh Hưng, vương gia đối với các ngươi không tệ, ta rất khó lý giải, Huyền Vũ thành chi phồn hoa có thể so với một nước chi đô, các ngươi ngồi ở vị trí cao, không lo ăn uống, vinh hoa phú quý, vì sao muốn đi theo những này man gì chi địa người phản bội vương gia?
Linh Hưng khép lại một cái dương, quay đầu nhìn về phía Lam Tử Diệu, ánh mắt oán độc nói, nếu có người giết phụ thân của ngươi, mẫu thân, ca ca, còn đem ngươi lưu vòng, để ngươi chịu nhiều đau khổ, sau đó lại giả mô hình giả thức cho ngươi chút ít ân tiểu huệ, ngươi sẽ làm thế nào?
Biển máu này thâm cửu, há có thể không báo?
Lam Tử Diệu giận dữ, nói nhảm, nếu không phải vương gia, các ngươi mộ phần cỏ đều thay xong mấy gốc dạng.
Năm đó Ninh Thượng Thư phạm tội, Chu Cửu tộc đều không quá đáng, hai người các ngươi có thể không gánh nổi mạng nhỏ, ngươi cho rằng thật chỉ là Thái Thượng Hoàng khai ân?
Linh Hưng cười lạnh nói, ta rõ ràng ngươi ý tứ, các ngươi đều là Ninh Thần người, tự nhiên là giúp đỡ hắn nói chuyện.
Ninh Thần cứu chúng ta, ngươi cho rằng hắn là thiện tâm?
Kỳ thật hắn chỉ là vì thanh danh của mình cân nhắc mà thôi.
Hắn lúc ấy là hoàng đế bên người hầu nhân, nếu là không vì người nhà họ Ninh nói hai câu lời hữu ích, khó tránh khỏi sẽ bị người lên án, nói hắn lanh huyết tự tư, bạc tình bạc nghĩa, dạng người này, về sau ai còn dám cùng hắn cộng sự?
Cầu mong gì khác hoàng đế tha cho chúng ta tính mệnh, không phải vì chúng ta, mà là vì chính hắn.
ngươi đánh giám, ngẫm lại các ngươi lúc ấy đối với vương gia làm sự tình, vương gia yếu đuối lúc, các ngươi đối với hắn đủ kiểu khi nhục, vương gia đắc thế, chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn lấy đức báo oán cứu các ngươi tính mệnh, các ngươi không mang ơn coi như, còn phản bội bôi đen hắn, thật sự là xuất sinh không bằng. Lam Tử Diệu tức giận đến không nhẹ, thầm nghĩ vương gia thật sự là mắt bị mù, làm sao cứu như thế hai cái bạch nhãn lang. Linh Hưng đang muốn nói cái gì, lại nghe Ô Lực Cát nói, được rồi, đều đừng nói nhiều, chính sự quan trọng. Linh Hưng hung tợn trừng mắt liếc Lam Tử Diệu, sau đó tiếp tục kiểm tra thí điểm. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa thành, đã không còn xe ngựa lái ra, mà là móng ngựa tranh tranh, xuất hiện không ít mặc giáp chấp duệ kỵ binh. Linh Hưng nhìn một hồi, vậy mà không có phát giác được không thích hợp, mà là nói, không đúng, những này súng đạn linh kiện, liền một thành cũng chưa tới. Ta lúc ấy dự định mang ra thành súng đạn linh kiện đều so cái này nhiều. Ô Lực Cát nhìn về phía Lam Tử Diệu, nghiêm nghị nói, ngươi có ý tứ gì? Dám cùng ta dở trò gian, cái khác súng đạn linh kiện đâu? Lam Tử Diệu cười lạnh nói, đừng nóng nội a, cho các ngươi linh kiện, các ngươi sẽ lắp ráp sao? Cái khác linh kiện chúng ta giúp ngươi lắp ráp tốt, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy. Chương 1892, nhà bị người đánh cắp. Chương 1892, nhà bị người đánh cắp. Ô Lực Cát còn chưa hiểu Lam Tử Diệu ý tứ, chỉ nghe nơi xa đột nhiên tiếng rít rung trời. Hắn nghe tiếng nhìn lại, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cái kia tựa như là Bắc Mông đại doanh phương hướng, chẳng lẽ là Phó Lô bắt đầu phản kháng? Nhưng hắn không có chút nào sốt ruột, bởi vì những tù binh kia tay không tấc sắt, hắn Bắc Mông tướng sĩ mặc giáp chấp duệ, phản kháng chính là lấy trứng chọi đá, tự tìm đường chết. Còn không đợi hắn nói chuyện, chỉ thấy Huyền Vũ thành binh mã đã qua sông hộ thành. Nhân mã tản ra, mấy môn hỏa pháo từ phía sau đẩy tới. Ô Lực Cát lúc này mới ý thức được không thích hợp. Lam Tử Diệu âm thanh lạnh lùng nói, nhóm này sắp xếp gọn hỏa pháo, ngươi còn hài lòng? Ô Lực Cát giật mình, hỏi dò, đây là cho bản tướng quân? Lam Tử Diệu gật đầu, sau đó rất có lễ phép nói một câu, chờ một lát. Dứt lời, cưỡi ngựa trở về, đi tới hỏa pháo trước, quay đầu ngựa lại, nhìn xem Ô Lực Cát, mặt mũi tràn đầy sát khí. Ô Lực Cát chỉ cảm thấy loại kia tâm tình bất an lần nữa xông lên đầu. Triệt thoái phía sau, bản năng hạ lệnh, nhường Bắc Nông binh sĩ rời khỏi hỏa pháo tập bắn. Nhưng một thanh âm che lại hắn thanh âm, chỉ nghe Lam Tử Diệu hét lớn, "Nã pháo!" Bó đuốc nhóm lửa ngoài nổ, khói đen nương theo lấy hoa hỏa thiêu đốt đến cuối cùng. Rầm rầm rầm. Đinh hai nhức góc trong tiếng nổ, ra khỏi nòng đạn pháo có thể so sánh lưỡi hái của tử thần khủng bố nhiều. Lam Tử Diệu dùng chính là thực tâm đạn, quay một cái chính là một con đường máu. Đạn pháo bay vào quân địch trong đám người, trong lúc nhất thời huyết đục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng một mảnh. Lần này mặc dù chỉ vận dụng 5 môn hỏa pháo, nhưng một vòng đạn pháo tẩy lễ, liền triệt để xáo trộn quân địch trận hình, ngựa chấn kinh, bốn phía đi loạn, người ngã ngựa đổ, loạn thành hỗn loạn. Lam Tử Diệu rút đao nơi tay, hét lớn, "Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng quân xung phong, một cái không đừng bỏ qua." Giết! Móng ngựa tranh tranh, chúng tướng sĩ mang đầy ngập lửa giận, như là sắp thôn phệ hết thảy ngập trời dòng lũ tuôn hướng quân địch. Huyền Vũ thành tướng sĩ gần nhất đều nhanh nhẹn mà chết. Huyền Vũ thành bên trong chú quân hơn 6 vạn, còn có được súng đạn, lại bị Bắc Mông một vạn nhân mã nắm, vô cùng nhục nhã. Nếu như Bắc Mông nhân thủ bên trong không còn tin, bọn hắn đã sớm lao ra đem những cháu trai này giết không còn một ngống. Các tướng sĩ một mực chờ đợi lúc này, hiện tại rốt cục có thể xuất thủ, thề phải rửa sạch sỉ nhục, Bắc Mông người một cái cũng đừng nghĩ trốn. Lam Tử Diệu, Lam Tử Diệu, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi làm sao dám? Ô Lực Cát tức hổn hển giống to. Trong tay hắn có 20,000 tù binh, Lam Tử Diệu là làm sao dám ra tay với hắn? Chẳng lẽ bọn hắn không để ý cái kia 20,000 tù binh tính mệnh rồi? Không có khả năng. Nếu như hôm nay bọn hắn từ bỏ cái kia 20,000 tù binh, chắc chắn lệnh Huyền Vũ thành tướng sĩ tâm, về sau ai còn sẽ tin tưởng Linh Thần, tin tưởng Huyền Vũ thành quan biên. Nhưng mà, còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng, một chi mũi tên mang bén nhọn tiếng xé gió phóng tới. Ô Lực Cát vô ý thức nghiêng người né tránh. Hắn né tránh, nhưng sau lưng một cái thân binh không có né tránh, mũi tên trúng đích ngực, theo một tiếng hét thảm, người từ trên ngựa cắm xuống dưới, lúc đầu không chết lần này cũng bị hoảng sợ chiến mã đạp cho chết. Lam Tử Diệu lần này dẫn đầu kỵ binh, phân phối một loại cung nỏ, thể tích không lớn, nhưng liên phát, dùng một lần có thể lắp 10 mũi tên, nhưng tầm bắn không xa, nhưng khoảng cách gần kích phát tỷ lệ chính xác cùng lực sát thương đều rất không tệ. Linh Thần tại Huyền Vũ thành chuyên môn nuôi một đám thợ khéo, kỳ nhân dị sĩ, chức trách của bọn hắn chính là nghiên cứu các loại chiến tranh binh khí. Nhưng mà cái này liên nỏ là Linh Thần làm được, trước đó hiến cho Huyền Đế, trong cung ngự tiền thị vệ nhân thủ một thanh. Huyền Vũ thành thợ thủ công, ở trên cơ sở vốn có làm cải biến, uy lực so trước đó mạnh hơn. Loại vật này, so bình thường cung nỏ càng linh hoạt, cự ly ngắn kích phát, địch nhân cơ hội là tránh cũng không thể tránh. Cho nên, vừa đối mặt, Bắc Mông tướng sĩ liền bị bắn giết không ít. Bất quá lần này Ô Lực Cát xuất lĩnh cái này 10,000 thiết kỵ, thế nhưng là Bắc Mông tinh nhuệ, sức chiến đấu cũng rất cường hãn. Trải qua một phen chém giết, khổ chiến, cuối cùng vẫn là nhường Ô Lực Cát cho trốn. Lưu lại 700-800 bộ thi thể, mang 1-200 tàn binh bại tướng trốn hướng đại doanh. Lam Tử Diệu xuất quân truy sát. Lam Tử Diệu, các ngươi nhất định sẽ trả giá đắt, bản tướng quân nhất định phải đem tất cả tù binh đều giết sạch, một tên cũng không để lại. Ô Lực Cát một bên trốn, một bên cuồng loạn gầm thét. Nhưng chờ hắn trốn về Bắc Mông đại doanh, một màn trước mắt nhường hắn tại chỗ sụp đổ. Nhà bị người đánh cắp. Cả tòa đại doanh, ánh lửa ngút trời, khói đen cuồn cuộn, đầy đất phơi thây, cẩn thận phân biệt, đều là hắn Bắc Mông tướng sĩ. Ô Lực Cát muốn rách cả mí mắt, không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này. Cái này sao có thể? Những tù binh kia tay không tấc sắt, làm sao có thể đánh tan hắn Bắc Mông tinh nhuệ? Lúc này, một người tướng lãnh kiểm tra xong thi thể, cầm một mũi tên chạy tới, "Tướng quân, ngươi nhìn mũi tên này, tựa như là đặc thù chế tạo, tù binh làm sao lại có khủng bố như vậy mũi tên. Ô Lực Cắt tiếp nhận mũi tên, thất thanh nói, cái này tựa như là võ quốc người chuyên dụng mũi tên.
Không sai, là phù hợp cùng ghép mũi tên. Đây là Ninh Thần chuyên môn vì võ quốc người chuẩn bị, nơi này làm sao lại có võ quốc người tiễn.
Ninh Hưng cũng may mắn trốn thoát, nhìn xem Ô Lực Cắt trong tay mũi tên nói, chẳng lẽ võ quốc người giết tới rồi?
Một cái Bắc Mông tướng lĩnh nói ra chính mình suy đoán.
Người ở chỗ này đều là biến sắc.
Ô Lực Cắt lại lớn tiếng nói, không có khả năng, võ quốc bên kia động tĩnh chúng ta một mực có người nhìn chằm chằm, bọn hắn nếu là động binh, ta không có khả năng không có nhận đến tin tức.
Lại không tốt, chúng ta trinh sát giải ra hơn trăm dặm, có võ quốc đại quân xuất hiện, tin tức đã sớm truyền về.
Đám người không khỏi nhẹ nhàng thở ra.
Nếu như không phải võ quốc đại quân giết tới, đó chính là tù binh phản kháng, không đáng để lo.
Nhưng nhìn lấy cái này một mảnh hỗn độn đại doanh, đây quả thật là những cái kia tay không tấc sắt tù binh tạo thành sao?
Siêu.
Đột nhiên, một đạo hàn mang lôi cuốn bén nhọn tiếng xé gió đánh tới.
Ô Lực Cắt bên người một người tướng lãnh, cổ trực tiếp bị bắn cái xuyên thấu, thi thể theo trên lưng ngựa ngã lộn chồng vó xuống, bình một tiếng, làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng run lên.
Ngay vào lúc này, dày đặc tiếng xé gió lên,
vô số mũi tên từ trong bóng tối bắn ra.
Theo tiếng kêu thảm thiết thê lương, Ô Lực Cắt người một cái tiếp một cái theo trên lưng ngựa cắm xuống dưới.
Rút, mau bỏ đi.
Ô Lực Cắt điên cuồng mà giống to.
Hắn mang người hướng bên trái bỏ chạy.
Nhưng đi ra ngoài không bao xa, bọn hắn lại lui trở về, bởi vì một đội mặc giáp chấp duệ, dương cung lắp tên kỵ binh ngăn lại bọn hắn đường đi.
Ô Lực Cắt muốn dẫn người theo bên trái đào tẩu, kết quả giống nhau bị người ngăn lại đường đi.
Bọn hắn bị bao vây.
Đối phương người không nhiều, vài trăm người, nhưng đều là một thân túc sát chi khí, tuyệt không phải binh tướng.
Đây là, vòng vây giống như là bị người xé ra một đường vết rách.
Một cái thể hình cao lớn hán tử mặt đen, nắm một con ngựa tiến lên.
Trên lưng ngựa là một cái mặt mày tuấn lãng, áo gấm thiếu niên lang, tại bó đuốc ánh lửa dưới sự chiếu rọi, tấm kia tuấn tiếu mặt trợn đám trợn minh.
Nhưng mà, cái kia ôn nhuận tuấn mỹ thiếu niên lang mới mở miệng lại là trào phúng, đây chính là Bắc Mông tinh nhuệ.
Quả nhiên là hy vọng càng lớn, thất vọng càng lớn, căn bản không chịu nổi một kích.
Chương 1893, Ninh đại nhân lời nói hàm kim lượng còn đang lên cao. Chương 1893, Ninh đại nhân lời nói hàm kim lượng còn đang lên cao. Ô Lực Cắt nhìn chằm chằm khí chất kia bất phàm thiếu niên mặc áo gấm lang, cảm thấy dung mạo của đối phương giống như đã từng quen biết.
Ninh Hưng lại là sắc mặt trắng bệnh, Vũ Tứ Quân.
Ô Lực Cắt ánh mắt ngưng lại, nguyên lai là võ quốc thái tử, Ninh Thần cùng võ quốc nữ đế nhi tử.
Võ quốc đại quân tới nhanh như vậy sao?
Cái này khiến hắn tâm từng chút chìm xuống dưới.
Vũ Tư Quân ánh mắt rơi xuống Ninh Hưng trên thân, có chút túi người, mặc dù ngươi ta chỉ có mấy lần gặp mặt, nhưng theo bối phận, ta nên cứ gọi ngươi một tiếng nhị thúc.
Ninh Hưng sắc mặt trắng bệnh, trầm mặc không nói.
Vũ Tư Quân hỏi, ta từng nghe qua phụ thân tuổi nhỏ lúc tao ngộ, theo đạo lý nói, đây là các ngươi một đời trước người ân oán, ta một tên tiểu bối vốn không nên nhúng tay, huống hồ sự tình cũng đi qua lâu như vậy.
Nhưng ta không hiểu, năm đó Ninh gia gặp đại nạn, theo đạo lý trừ phụ thân, các ngươi một cái đều sống không được, là phụ thân ta cứu mạng của các ngươi, bây giờ để ngươi cầm y ngọc thực, bị người kính trọng, các ngươi vì sao muốn phản bội hắn?
Linh Hưng ánh mắt oán hận, ngoại công của ta, phụ thân, mẫu thân, huynh trưởng, tất cả đều chết ở trên tay hắn, ta cùng Linh Mậu bị lưu vong, chịu nhiều đau khổ, còn bị người.
Phía sau Linh Hưng nhịn xuống không nói.
Thực tế là khó mà mở miệng, bởi vì hắn cùng Linh Mậu tại Lao Công doanh thời điểm, không chỉ bị một cái nam nhân xâm phạm qua, đại hộ nhân gia công tử ca, tại loại địa phương kia là được sủng ái nhất.
Hắn nhìn chằm chằm Vũ Tư Quân gầm hét, chẳng lẽ ta không nên hận hắn sao?
Hắn nhường ta cầm y ngọc thực, bị người kính trọng, cũng chỉ bất quá là vì hiện lộ rõ ràng hắn giả nhân giả nghĩa mà thôi.
Vũ Tư Quân mắt lạnh nhìn hắn. Phụ thân ta bảo đảm tính mạng các ngươi lại nói hắn giả nhân giả nghĩa.
Lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao?
Ngươi tìm hắn báo thù, ngươi có phải hay không uống nhầm thuốc? Đừng quên, chết cũng là người nhà của hắn.
Linh Hưng thực tế nhịn không được cười lạnh thành tiếng.
Ta liền biết, các ngươi vĩnh viễn nhìn không ra hắn có bao nhiêu dối trá.
Nhưng ta cho ngươi biết, Linh gia người chết hết, hắn cũng sẽ không có một tia thương tâm, bởi vì hắn căn bản cũng không phải là Ninh Thần.
Đám người một chán dấu chấm hỏi.
Vũ Tư Quân nhịn không được hỏi, ngươi có ý tứ gì?
Linh Hưng cười quái dị nói, ta biết Linh Thần so với các ngươi đều sớm nhiều.
Ta nói cho các ngươi biết chân chính Linh Thần là cái dạng gì người, hắn nhu nhược, ti tiện, đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, sẽ chỉ hèn mọn lấy lòng chúng ta.
Nói câu không dễ nghe, chỉ cần chúng ta đối với hắn lộ ra vẻ tươi cười, nhường hắn học chó sủa hắn cũng sẽ không chút do dự.
Nhưng người này đột nhiên liền thay đổi, trở nên văn võ song toàn, tính cách cường thế.
Càng là vô sự tự thông, thiện binh phạt nhu, chiến vô bất thắng.
Một cái ngu dốt đến cực điểm người, không có khả năng đột nhiên biến thành thiên tài.
Cho nên, hắn căn bản cũng không phải là Linh Thần, người nhà họ Ninh chết sống không có quan hệ gì với hắn, cứu ta cùng Linh Mộ cũng chỉ là vì danh dự của mình suy nghĩ.
Một cái lạnh lùng tự tư, bạc tình bạc nghĩa người, ai dám cùng hắn thân cận, hoàng đế sẽ còn sủng hắn sao?
Vũ Tư Quân tò mò hỏi, ngươi nói phụ thân ta tính bất ngờ tình đại biến.
Linh Hưng gật đầu.
Đây là phát sinh từ lúc nào sự tình?
Gần 16 tuổi thời điểm.
Có khả năng hay không phụ thân ta bản thân liền là một thiên tài, chỉ là tham luyến thân tình, không nguyện ý đoạt các ngươi danh tiếng, cho nên mới lựa chọn địa thấp.
Dù sao Ninh Tự Minh Ninh đại nhân đều nói qua, hai người các ngươi ngu như lợn, mơ tưởng xa vời, rất dễ dàng bị người lợi dụng.
Phụ thân ta nếu là triển lộ tài hoa, chắc chắn bị ngươi ghen ghét, hắn lựa chọn ẩn nhẫn địa thấp, cũng có thể là vì tự vệ.
Linh Hưng sắc mặt tái xanh, lời này tương đương với thiếp mặt mở lớn.
Bởi vì lời này Ninh Tự Minh thật nói qua.
Lúc trước vì bảo đảm mạng của bọn hắn, tại nhận tội trong sách viết, còn ta Ninh Hưng cùng Ninh Mậu,
ngu như lợn, ngu không ai bằng, cái gì cũng không biết, cầu bệ hạ khai ân.
Không có khả năng. Hắn nếu muốn ẩn nhẫn, về sau lại vì sao làm việc tiêu căng? Vì cái gì không một mực ẩn nhẫn xuống dưới?
Vũ Tư Quân nhìn xem hắn, trên mặt hiện ra không che giấu được xem thường, nghiêm túc nói, Linh Ngại Nhân lời nói, hàm kim lượng vẫn còn tiếp tục lên cao. Các ngươi có biết hay không cái gì gọi là không thể nhịn được nữa thì không cần lại nhẫn. Ta nghe nói các ngươi năm đó muốn phụ thân ta mệnh, còn muốn hắn tiếp tục cẩn nhẫn, dựa vào cái gì? Người tại trải qua đại bi đại thống, hay là sinh tử về sau, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ, hoặc là không gượng dậy nổi, hoặc là dương cánh bay lên, phụ thân ta chỉ là lựa chọn cái sau mà thôi. Mười năm mài một kiếm, một khi thử phong mang. Linh Hưng cả giận nói, ta lặp lại lần nữa, hắn căn bản không phải đã từng cái kia linh thần, hắn là một người khác. Vũ Tư Quân hai tay mở ra, như thế nào? Như lời ngươi nói, hắn là tính tình đại biến về sau nhận biết ta mẫu hoàng, về sau mới có ta. Hắn khả năng không phải ngươi biết cái kia linh thần, nhưng lại một mực là ta sùng bái phụ thân. Vũ Tư Quân đột nhiên ánh mắt co rụt lại, đã ngươi một mực chắc chắn phụ thân ta là một người khác, không nguyện ý thừa nhận hắn, xem hắn vì cựu địch. Vậy ta là kẻ thù của ngươi sở sinh, giết ngươi có phải hay không hợp tình hợp lý, không tính thi thân. Linh Hưng sắc mặt đột biến, toàn thân bỗng nhiên cứng đờ. Vũ Tư Quân sắc mặt từng chút âm trầm xuống, đã ngươi không thừa nhận phụ thân ta người huynh đệ này, vậy ta tự nhiên không phải cháu của ngươi, giết ngươi, không coi là tàn sát người thân. Linh Hưng, ngươi quả nhiên ngu như lợn, đoạn mất chính mình cuối cùng sinh lộ. Vũ Tư Quân chỉ Ô Lạc Cát, còn có, ngươi muốn hại phụ thân ta, lại chọn như thế cái đồ chơi trở thành ngươi hợp tác đồng bạn, thật sự là ngu không ai bằng a. Ô Lạc Cát sắc mặt tái xanh, võ quốc thái tử, ngươi không khỏi cũng quá cản rỡ. Vũ Tư Quân đạm mặt nói, 10 tuổi bản cung liền dám dẫn đầu không đủ 3000 nhân mã đi ngang qua ngươi Bắc Ngông, bây giờ ngươi 10000 nhân mã đều bị bản cung chém ở dưới ngựa, thử hỏi bản cung có hay không tư cách cản rỡ. Ngươi một cái tướng bên vua, cũng dám ở nơi này chất vấn bản cung. Ô Lạc Cát quá sợ hãi, không có khả năng, ta 10,000 tinh nhuệ, không có khả năng nhanh như vậy liền bị ngươi 10,000 tinh nhuệ. Vũ Tư Quân đánh gây hắn, rêu cợt nói, nhưng vì sao bản cung chỉ thấy chính là một đám người ô hợp, không chịu nổi một kích. Nói, ánh mắt rơi xuống Linh Hưng trên thân, còn có Linh Mậu xuất lĩnh hơn 10000 người kia, liền đám ô hợp cũng không tính, còn không có đánh liền quân lính tăng dã. Ô Lực Cắt cùng Linh Hưng nhìn nhau, mặt xám như cho. Đúng lúc này, móng ngựa tranh tranh. Lam Tử Diệu dẫn người đuổi đi theo. Đám người tách ra, Lam Tử Diệu tung người xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Mặt tướng Lam Tử Diệu, tham kiến tiểu vương gia. Vũ Tư Quân tung người xuống ngựa, tiến lên đỡ dậy Lam Tử Diệu. Hắn biết vị này là theo chân phụ thân hắn trải qua lớn nhỏ chiến dịch trung thần lương tướng, đương nhiên phải lấy lễ để tiếp đón. Lam tướng quân xin đứng lên, còn tin bản cung đã cứu ra, bất quá vẫn là xuất hiện thương vong, nhưng cũng may thương vong không lớn. Bắc Ngông cùng Linh Hưng người đã tan tác, Lam tướng quân hiện tại liền có thể dẫn người đi tiếp nhận chiến trường. Lam Tử Diệu cúi người, mặt tướng tuân mệnh. Vậy trong này liền giao cho tiểu vương gia. Vũ Tư Quân hơi gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ô Lạc Cát, sau đó lại nhìn về phía Linh Hưng, lắc đầu nói thầm, biết con không khác ngoài cha, Linh đại nhân đối với hắn hai đứa con trai đánh giá. Thật sự là một điểm sai đều không có. Ta hiện tại cũng nguyện ý tin tưởng, phụ thân Việt không phải Ninh gia người. Chương 1894, toàn bộ bắn giết chương 1894, toàn bộ bắn giết vì Vũ Tư Quân dẫn ngựa Thạch Trung Dũng, lạnh lùng quát, các ngươi còn không mau mau xuống ngựa tiếp nhận đầu hàng. Nhưng Ô Lực Cắt căn bản không tin Vũ Tư Quân lời nói, hắn 10,000 Bắc Mông tinh nhuệ, làm sao có thể nhanh như vậy liền bị đánh tan. Hắn ngắm nhìn một phía, muốn phá vây. Vũ Tư Quân liếc mắt xem thấu lòng dạ nhỏ mọn của hắn, chậm rãi nói, đừng uổng phí tâm tư, Ô Lực Cắt, ngươi trốn không thoát. Không muốn bị bắn giết, khuyên ngươi thức thời một chút. Ngươi vọng tưởng. Ô Lực Cắt không dám thúc thủ chịu trói, la lớn, chúng tướng sĩ, theo ta pha bầy, giá. Móng ngựa bay lên, như mũi tên phóng tới vòng vây yếu kém nhất chỗ. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Vũ Tư Quân hừ lạnh một tiếng, gỡ xuống treo ở trên lưng ngựa cung tiễn, dương cung cài tên, cùng kéo căng tròn. Siêu. Bén nhọn tiếng xe gió vạch phá bầu trời đêm, sau đó xuyên thủng Ô Lực Cắt tỏa hạ ngựa cổ. Bắt người trước hết phải bắt ngựa. Chiến mã phát ra một tiếng gào thét, ngã ngựa trên mặt đất, đem trên lưng Ô Lực Cắt trực tiếp quăng bay đi ra ngoài. Ô Lực Cắt thân thủ không kém, sau khi hạ xuống lăn lộn vài vòng tiết ra lực đạo, sau đó thừa cơ xoay người mà lên, cũng không chờ hắn có hành động, bén nhọn tiếng xé gió vang lên lần nữa. Sắc mặt hắn đổi biến, đột nhiên hướng bên trái bổ một cái, một con lửa lười lăn lộn né tránh phóng tới mũi tên. Mũi tên bắn trên mặt đất, đôi tên vang rội ken ken, run rẩy không chỉ. Nguyên bản đi theo Ô Lực Cắt công kích thân quần, lúc này thất kinh bay trùng quanh ở bên người Ô Lực Cắt, ngược lại là đem Linh Hưng bại lộ tại bên ngoài. Vũ Tư Quân trong tay đại cung chuyển hướng nhắm ngay hắn. Vang một tiếng, dây cung chấn động. Linh Hưng rít lên một tiếng, một đầu theo trên lưng ngựa ngã rơi lại xuống đất. Tất cả mọi người cho là hắn trúng tên, liền Linh Hưng chính mình cũng là cho rằng như vậy. Vũ Tư Quân nhịn không được cười lạnh thành tiếng, rêu cợt nói, liền ngươi can đảm này, cũng dám phản loạn. Linh Hưng lúc này mới phát hiện, hắn căn bản không trúng tiễn. Vừa rồi Vũ Tư Quân chỉ là đối với hắn kéo một chút dây cung. Linh Hưng xấu hổ giận dữ khó nhịn, tức hồn hển hét lớn, ti tiện vô sỉ, cùng cái kia con hoang giống nhau như lúc. Thạch Trung Dũng nổi giận nói, làm càn, ngươi dám nhục nhã điện hạ nhà ta, muốn chết phải không? Vũ Tư Quân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, gàn từng chữ nói, nghe nói đại ca ngươi Ninh Cam là mẫu thân ngươi cùng trong nhà hạ nhân Châu Thai ám kết sở sinh, đến tuột cùng ai mới là con hoang. Ta vốn không muốn cùng ngươi cái này vụng về người so đo, nhưng ngươi dám nhiều lần nhục nhã phụ thân ta, cái kia thủ mới hận cũ, bản cung hôm nay cùng một chỗ tính. Linh Hưng sắc mặt trắng bệnh, có loại đại họa lâm đầu cảm giác. Thạch Trung Dũng, có mặt tướng. Vũ Tư Quân chỉ Ninh Hưng, lạnh lùng phân phó, giết. Mặt tướng tuân mệnh. Thạch Trung Dũng lĩnh mệnh, nhưng vẫn là hỏi một câu, lo lắng Vũ Tư Quân là nhất thời khó thở, điện hạ, không cần thẩm vấn sao? Vũ Tư Quân ánh mắt băng lãnh khoát tay một cái, hắn căn bản không có thẩm vấn giá trị, ngu như lợn lại không tự biết, hắn chỉ là một viên sẽ bị người tùy thời vứt bỏ quân cờ, bị người tùy tiện vẩy một cái toa, liền lấy oán trả ơn, ăn cây táo rào cây sùng, dạng người này giữ lại làm gì dùng? Phụ thân ta nhân tử, lấy đức báo oán, cứu tính mạng hắn, cho hắn vinh hoa phú quý, cẩm y ngọc thực, lại nuôi ra một đầu bạch nhãn lang. Thật sự là người không thể đối với hắn quá tốt, chó không thể uy đến quá no bụng, không phải nó sẽ không phân rõ ai mới là chủ nhân. Phụ thân ta không đành lòng thủ túc tương tàn, vậy cái này ác nhân, ta cái này võ quốc thái tử tới làm. Nơi này, hắn đem võ quốc thái tử mấy cái chữ cắn rất nặng. Ý tứ chính là nói cho đám người, hắn là lấy võ quốc thái tử thân phận giết Ninh Hưng, ai muốn lên án hắn, cân nhắc một chút thân phận của hắn lại nói tiếp. Tỷ lệ lớn sẽ không có người làm như vậy, dù sao Ninh Hưng là phản loạn bị tru sát, nhưng khó đảm bảo có một ít đuôi mù đồ vật, dùng Ninh Hưng là hắn nhị thúc cái tầng quan hệ này đến nói sự tình. Vũ Tư Quân ánh mắt rơi xuống Ô Lực Cắt trên thân, bản cung hỏi ngươi một lần cuối cùng, hàng hay là không hàng? Ô Lực Cắt mặc dù ngoài miệng nói không tin, kỳ thật trong lòng đã tin, hắn 10,000 tinh nhuệ, thất bại thảm hại. Hắn mặt xám như cho, nghĩ đến chính mình lúc đến hăng hái, còn khoe khoang khoác lác, theo đến Huyền Vũ thành phụ cận tính lên, trong một tháng, cầm xuống Huyền Vũ thành. Bắt đầu hết thệ cũng rất thuận lợi. Chưa từng nghĩ, Lao Tiên cùng hắn mở như thế lớn một cái trò đùa, hoàn mỹ bắt đầu, trời sập kết cục. Lúc này hắn cũng hiểu được, tưởng chính Dương phí hết tâm tư kéo dài thời gian chân chính mục đích, là vì chờ Vũ Tư Quân đến. Hắn mặt mũi tràn đầy đắng chát, cũng không còn thấy trước đó phép lối, ta thua, ta thẹn với Bắc Nông, thẹn với ta Bắc Nông hoàng đế bệ hạ tín nhiệm, ta. Đừng ta. Vũ Tư Quân đánh gây hắn, rêu cần nói, ngươi thua là tất nhiên, nói dễ nghe một chút ngươi Bắc Nông hoàng đế có tranh giành thiên hạ hùng tâm, trên thực tế hắn năng lực căn bản chống đỡ không nổi dã tâm của hắn. Theo bạn cũng biết, hắn nhưng thật ra là cái không có cái gì chủ kiến người, các ngươi làm hết thảy, phía sau mưu đầu người cũng đều là Bắc Nông thái sư a. Ô Lực Cắt há mồm muốn nói, nhưng lại một lần bị Vũ Tư Quân đánh gãy, chỉ nghe hắn lạnh giọng hạ lệnh, đã ngươi không nguyện ý đầu hàng, vậy bản cung liền thỏa mãn ngươi chết trận xa trường, ra ngựa bọc thầy tâm nguyện. Lời còn chưa dứt, đưa tay vung lên, bắn tên, toàn bộ bắn giết. Siêu siêu siêu. Dày đặc mưa tên theo bốn phương tám hướng bắn về phía Ô Lực Cắt cùng nhân mã của hắn. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt bên hai. Ô Lực Cắt nhân mã không ngừng bị bắn giết. Hắn liều mạng trốn tránh, mấy lần muốn há mồm nói cái gì, đều bị phóng tới mũi tên chắn trở về. Thẳng đến một mũi tên bắn trúng bờ vai của hắn, lại có một mũi tên bắn trúng bắp đùi của hắn, tiếp xuống. Một chi lại một chi mũi tên bắn vào thân thể của hắn, đem hắn bắn thành con nhím. Ô Lực Cắt trước khi chết còn cho Vũ Tư Quân lên bài học, cái gì gọi là thuyền cỏ mượn tên. Đáng tiếc, hắn lời đến khỏe miệng một mực không có cơ hội nói đi ra, kỳ thật hắn muốn nói là, hắn tâm nguyện cho tới bây giờ đều không phải chết trận xa trường, hắn muốn sống, nghi đầu hàng, nhưng Vũ Tư Quân không cho hắn cơ hội. Không bao lâu, Ô Lực Cắt nhân mã đều bị bắn giết. Linh Hưng cũng chết rồi. Hắn cũng bị bắn thành con nhím. Thạch Trung Dũng, ngươi phái người giúp Lam Tử Diệu tướng quân quét dọn chiến trường, mà khác mang lên Linh Hưng thi thể cùng Linh Mậu theo bản cung vào thành đi gặp Tưởng đại nhân. Linh Mậu đã sớm rơi xuống trong tay bọn họ. Vâng. Thạch Trung Dũng túi người lĩnh mệnh. Huyền Vũ thành đầu tường, Tưởng Chính Dương một mặt sốt ruột chờ lấy tình hình chiến đấu chuyển đến. Lúc này, ngoài thành vang lên trận trận tiếng vó ngựa. Dưới ánh trăng, một chi đội ngũ đang theo Huyền Vũ thành tới gần. Đầu tường tướng sĩ lập tức dương cung bạc kiếm, giữ lực mà chờ. Tưởng Chính Dương dùng tính viết vọng, nhờ ánh trăng nhìn lại, chỉ thấy chiến kỳ đón gió phấp phới. Chiến kỳ một mặt là một đầu sói, một bên khác là một cái to lớn chữ vũ. Đây là thần lang quân chiến kỳ. Tưởng Chính Dương nhìn thấy cái kia anh tư bừng bừng phân chân thiếu niên mặc áo gấm lang, đem kính viễn vọng ném cho đường thành, nhanh chân hướng dưới thành chạy, mau mau mở cửa thành ra, nên tiểu vương ra vào thành. Võ quốc người tôn xưng Vũ Tư Quân vì thái tử điện hạ, Huyền Vũ thành người tôn xưng hắn tiểu vương ra. Không thể không nói, Vũ Tư Quân là thật biết đầu thai. Chương 1895, đầu thai là việc cần kỹ thuật. Chương 1895, đầu thai là việc cần kỹ thuật. Cầu treo rơi xuống, cửa thành mở ra. Tưởng Chính Dương dẫn người vội vàng đi tới ngoài thành. Hạ quan Tưởng Chính Dương, tham kiến tiểu vương gia. Vũ Tư Quân tung người xuống ngựa, đem Tưởng Chính Dương nâng đỡ. Tưởng đại nhân không cần đa lễ, phụ thân ta không chỉ một lần từng nói với ta, có Tưởng đại nhân dạng này người tài ba giúp hắn, là vinh hạnh của hắn. Tiểu vương gia thật sự là chết sát hạ quan, ta tính là gì người tài ba? Huyền Vũ thành bị kiếp nạn này, là hạ quan thất trách, còn mời tiểu vương gia trách phạt. Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy tự trách nói. Vũ Tư Quân nói, tử không nói lỗi của cha, nhưng mà Ninh Hưng cùng Ninh Mậu phản loạn, chuyện này lớn nhất người có trách nhiệm là phụ thân ta, là hắn quá mềm lòng, lúc này mới cho bọn hắn thời cơ lợi dụng. Mặc dù Tưởng đại nhân có sai lầm xem xét chi tội, nhưng đại khái đủ phụ thân ta cũng không bỏ được trách phạt ngươi. Dù sao ngàn quân dễ có, lương tướng có cầu. Vũ Tư Quân mấy câu liền nhường Tưởng Chính Dương mở cờ trong bụng. Tiểu vương gia, ngoài thành tình hình chiến đấu như thế nào? Tưởng đại nhân yên tâm, hết thảy đều đang nắm giữ. Vũ Tư Quân nụ cười tươi đẹp mà tự tin nói. Tưởng Chính Dương nhìn xem Vũ Tư Quân, không khỏi một trận hoảng hốt, thì thầm nói, thật giống a. Tưởng đại nhân nói cái gì? Tưởng Chính Dương vừa cười vừa nói, hạ quan nói, tiểu vương gia cực giống lúc tuổi còn trẻ vương gia. Thời gian trôi qua thật nhanh à, năm đó ta mới gặp vương gia lúc, hắn so ngươi hiện tại cũng không lớn hơn mấy tuổi, khi đó hắn áo mới, ngựa hay, tinh thần phấn chấn, đoán một cái tiểu vương gia đều như thế lớn. Vũ Tư Quân cười trêu ghẹo, đáng tiếc ta xuất sinh quá muộn, không thể thấy phụ thân lúc tuổi còn trẻ phong thái. Nghe nói như thế, Tưởng Chính Dương mỉm cười bật cười. Tưởng đại nhân, vậy ngươi xem ta có mấy phần phụ thân lúc tuổi còn trẻ phong thái. Tưởng Chính Dương đánh giá Vũ Tư Quân, nói, luận dung mạo, khí độ, dáng người, ngươi đều hơi thắng năm đó Vương gia một bậc, trò giỏi hơn thầy. Vũ Tư Quân giật mình, cười nói, Tưởng đại nhân lời này có vớt mông ngựa hiểm nghi. Tưởng Chính Dương khẽ vớt sợi râu, vừa cười vừa nói, cái này thật đúng là không có, quý khí loại vật này cần tốt đẹp ra thế, kiến thức, học vấn, lễ giáo chờ một chút, tài năng bồi dưỡng được đi ra. Vương gia lúc lớn cỡ như ngươi vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, nói thế nào quý khí? Cho nên, không cách nào cùng trời sinh phú quý mệnh tiểu vương gia so sánh. Ta mới gặp hắn lúc, hắn có người thiếu niên hăng hái, nhưng cũng có người thiếu niên xúc động nhiệt huyết, một lời cô dũng, chỉ dựa vào yêu ghét làm việc. Nguyên nhân chính là như thế, đời này của hắn, chập trùng lên xuống, bất quá hắn huy hoàng qua, nghèo túng qua, duy chỉ có không có bình thường qua. Vũ Tư Quân lắc đầu, tha thứ bản cung không dám gật bừa Tưởng đại nhân lời nói, phụ thân là từ không tới có, mà ta sinh ra cái gì cũng có. Ta hết thảy đều là phụ thân cho nên không dám nói trò giỏi hơn thầy, chỉ cầu sinh thời có thể đuổi kịp phụ thân bước chân. Tưởng Chính Dương cười nói, đầu thai là việc cần kỹ thuật, vương gia thường nói, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Vũ Tư Quân nở nụ cười, đây cũng là. Đúng rồi, ta còn có lễ vật đưa cho Tưởng đại nhân. Chợt quay đầu phân phó Thạch Trung Dũng, đem người dẫn tới. Vâng. Rất nhanh, Linh Hưng thi thể cùng dọa đến run lẩy bẩy Linh Mộng bị mang tới. Linh Mộng bị dọa sợ, trên thân mang một cỗ mùi khai. Nhìn thấy Linh Hưng thi thể trong nháy mắt đó, hắn liền sợ kẻ ra quần. Mà Tưởng Chính Dương nhìn thấy Linh Hưng thi thể về sau, đầu tiên là giật mình, chợt ánh mắt rơi xuống Linh Mộng trên thân, áp chế không nổi phẫn nộ cảm xúc, xông đi lên quyền đấm cước đá, mang to, lòng lang dạ sói đổ vỡ. Vương gia đối với các ngươi không tệ, các ngươi vậy mà làm ra như thế táng tận tiên lương sự tình đến. Tưởng Chính Dương đánh mệt mỏi mới dừng lại, Linh Mộng đã sớm mặt mũi bầm dập. Tiểu vương gia thứ tội, hạ quan thất thố. Vũ Tư Quân lắc đầu, không sao, có thể lý giải. Hắn liền giao cho Tưởng đại nhân. Vũ Tư Quân sở dĩ giết Linh Hưng, lưu Linh Mộng, là bởi vì Linh Mộng so Linh Hưng càng vụ về, nhìn thấy Linh Hưng thi thể, đã sớm sợ vỡ mật, thẩm vấn thời điểm làm ít công to. Tưởng Chính Dương phân phó Đường Thành, đem hắn dẫn đi, chặt chẽ thẩm vấn. Đường Thành túi người gật đầu, mang đi Linh Mộng. Tiểu vương gia, vậy chúng ta trước đi phủ thành chủ chờ tin tức. Vũ Tư Quân khẽ gật đầu. Trên đường, Vũ Tư Quân đột nhiên nói, Tưởng đại nhân, có thể hay không mượn binh 50000? Tưởng Chính Dương đầu tiên là giật mình, chợt quay đầu nhìn xem hắn, tiểu vương gia mượn binh làm cái gì? Vũ Tư Quân mỉm cười, đánh bắt nông. Tưởng Chính Dương trong lòng run lên, bắt đầu phân tích trong đó lợi hại quan hệ. Mượn binh không có vấn đề, toàn bộ Huyền Vũ thành đều là người ta lao cha. Nhưng vấn đề là đánh bắt nông không phải việc nhỏ, Vũ Tư Quân là Ninh Thần đứa bé thứ nhất, còn như thế ưu tú, mà lại hắn còn gánh vác toàn bộ võ quốc Giang Sơn xã tác, vạn nhất Vũ Tư Quân ra chút chuyện, vậy hắn thật đúng là muôn lần chết khó mà thoát tội. Tiểu vương gia, đừng nói giỡn, võ quốc binh cường mã tráng, thần lang quân dung manh thiện chiến, nghe nói thần lang quân hiện tại đã mở rộng đến 200,000, còn cần hướng Huyền Vũ thành mượn binh. Lại nói, hạ quan chỉ có quyền quản hạt, không có xuất binh nước khác quyền lợi a. Vũ Tư Quân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, Tưởng đại nhân quá khiêm tốn, theo bản cũng biết, chỉ cần ngươi cùng làm tướng quân đồng thời gật đầu, liền có thể điều động Huyền Vũ thành đại quân, có thể thấy được phụ thân ta đối với các ngươi là bực nào tín nhiệm a. Nhưng hôm nay Bắc Mông đều khi dễ đến cửa nhà, nếu như không phản kích trở về, đây chẳng phải là nhường người trong thiên hạ chê cười. Tưởng đại nhân, Đại Huyền hiện tại thế nhưng là thịnh thế hoàng triều, các nước thần phục. Nếu như sự kiện lần này không biểu lộ thái độ, thần phục Đại Huyền quốc gia nên có ý tưởng. Tưởng Chính Dương khẽ gật đầu, Vũ Tư Quân nói không phải không có lý, lão đại không phải tốt như vậy làm, bị người khi dễ, không làm gì, tiểu đệ liền nên có tâm tư khác. Vũ Tư Quân vẻ mặt thành thật nói, Tưởng đại nhân, mượn bản cung 50,000 binh mã, bản cung nhường Bắc Mông biết thiên hạ này đến cùng ai làm chủ. Phụ thân ta hiện tại ở xa Chiêu Hòa, ta mấy cái đệ đệ muội muội cũng còn tuổi nhỏ, bây giờ có thể đảm đương chức trách lớn chỉ có bản cung, ngươi nói trinh phạt Bắc Mông, ngoài ta còn ai? Tưởng đại nhân, ngươi nói phụ thân ta đem Huyền Vũ thành giao cho ngươi, kết quả bị người khi dễ tới cửa, nếu không nhường Bắc Mông túi đầu nhận sai, phụ thân ta một thế anh danh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngươi cũng không muốn trở thành hủy phụ thân ta thanh danh kẻ cầm đầu a? Tưởng Chính Dương lắc đầu, đây là tự nhiên. Vũ Tư Quân nói, cho nên Bắc Mông nhất định phải đánh. Tưởng đại nhân ngày này càng ngày càng lạnh, việc này không nên chậm trễ, ta biết Huyền Vũ thành lương thảo sung túc, cho nên 3 ngày hẳn là đầy đủ. Cho nên, 3 ngày sau, bản cung dự định xuất quân xuất trình, trinh phạt Bắc Mông. 3 ngày, điều binh 50,000, chuẩn bị quân lệnh, lấy Tưởng đại nhân năng lực khẳng định không thành vấn đề. Tưởng Chính Dương gật đầu, không có vấn đề. Không hổ là phụ thân ta khen không dứt miệng người, khó trách ta phụ thân sẽ đem Huyền Vũ thành yên tâm giao cho Tưởng đại nhân, cái này lãnh đạo cùng chấp hành năng lực, không phải bình thường người đi tới, bản cung đến thật tốt hướng Tưởng đại nhân học tập. Tưởng Chính Dương cười con mắt đều nheo lại, tiểu vương gia quá khen, hạ quan cũng chỉ là nhận được vương gia hậu ái mà thôi. Chương 1896, côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa. Chương 1896, côn trùng trăm chân chết còn dễ rủa. Vũ Tư Quân nụ cười sán lạ, cái kia hết thảy liền xin nhờ Tưởng đại nhân. Tưởng Chính Dương gật đầu, tốt, ta sẽ mau chóng tìm làm tướng quân thương thảo, sẽ không lầm tiểu vương gia sự tình. Trong lúc nói chuyện, đi tới phủ thành chủ. Tiểu vương gia vất vả, thời gian rất muộn, sớm đi nghỉ ngơi. Tưởng Chính Dương còn có rất nhiều chuyện bận rộn, đem Vũ Tư Quân đưa đến phủ thành chủ cổng, liền cáo từ rời đi. Đột nhiên, bước chân hắn trì trệ, quay đầu nhìn về phía phủ thành chủ, thấy Vũ Tư Quân đã đi vào, vỗ trán một cái, tự trách nói, ta làm sao liền đáp ứng đây? Vị này tiểu tổ tông nếu là ra chút chuyện, ta chết 10 lần đều không đủ a. Nói, quay người đá chính mình một cái tâm phúc một cước, ngươi vừa rồi làm sao không ngăn điểm bản con đâu. Tâm phúc biểu lộ rất ủy khuất, trong lòng tự đủ vừa rồi ngươi cởi cùng Đông Hoa, đáp ứng gọi là một thông khoái, căn bản không cho chúng ta cản cơ hội. A Tưởng Chính Dương vỗ mạnh đầu, chủ quan, chủ quan. Quả nhiên là thiên xuyên vạn xuyên, định mọt không xuôi. Tiểu vương gia cái này lắc lư người bản sự, thật sự là trò giỏi hơn thầy, ta hiện tại nếu là đổi ý còn kịp sao. Tâm phúc cho ra chủ ý, đại nhân, ngươi trước tiên có thể cùng làm tướng quân thương lượng một chút, đến lúc đó nói cho tiểu vương gia, liền nói làm tướng quân không đáp ứng. Ý kiến hay. Hôm sau, không đợi Tưởng Chính Dương đi tìm Lam Tử Diệu, cái sau chính mình tới cửa đến. Lam Tử Diệu trong con mắt mang tơ máu, bận rộn một đêm. Tưởng Chính Dương nhường người dâng trà, sau đó hỏi, ngoài thành tình huống như thế nào? Bắc Mông đại quân bị tiểu vương gia sói vệ đánh trở tay không kịp, còn không có kịp phản ứng liền bị đánh tan, tử vong hơn 3000, hơn 6000 bị bắt, còn có đi theo Ninh Hưng cùng Ninh Mậu tạo phản người, không nghĩ tới bên trong lại có không ít là Bắc Mông người. Tưởng Chính Dương ánh mắt co rụt lại, Huyền Vũ thành người vốn là đến từ trời Nam biển Bắc, kinh thương, chạy nạn, trong đó lấy đại huyền cùng võ quốc người nhiều nhất, không nghĩ tới lại có nhiều như vậy Bắc Mông người. Xem ra Bắc Mông để mắt tới Huyền Vũ thành không phải một ngày hai ngày. Tưởng Chính Dương đang nói, Đường Thành đi đến. Tưởng đại nhân, Ninh Mậu toàn chiêu. Không đợi Đường Thành nói xong, Tưởng Chính Dương nói, đừng nói trước, chúng ta cùng đi gặp tiểu vương gia, miễn cho đến lúc đó lại được nói một lần. Ba người tiến về phủ thành chủ. Trên đường Tưởng Chính Dương nói với Lam Tử Diệu, Lam tướng quân, tiểu vương gia muốn mượn binh 50,000, trinh phạt Bắc Mông, ta tối hôm qua đầu góc nóng lên liền đáp ứng. Nhưng mà điều binh khiển tướng cần chúng ta hai người đồng ý, một hồi ngươi làm bộ không đồng ý, tuyệt tiểu vương gia ý nghĩ. Lam Tử Diệu không hiểu, vì cái gì? Bắc Mông người đều khi dễ tới cửa, nếu chúng ta không cầm ra thái độ, người khác sẽ cho là ta Huyền Vũ thành là quả hờ mềm, cái gì a miêu a cậu đều nghĩ đến xóa bỏ. Ta giơ hai tay hai chân tán thành tiểu vương gia quyết định. Ngươi tán thành cái giám a? Tưởng Chính Dương nhìn hắn chằm chằm, ngôn ngữ thô lỗ, cũng may tất cả mọi người quen thuộc, Tưởng Chính Dương không phải đơn thuần quan văn, nói chuyện cho tới bây giờ cũng sẽ không vẻ nho nhã, há mồm chửi mẹ là chuyện thường xảy ra, đây chính là tiểu vương gia, võ quốc tương lai đế vương, vạn nhất ra chút chuyện, ngươi cùng ta có 10 khỏa đầu đều không đủ chặt, chúng ta muôn lần chết khó mà thoát tội, ngươi cái này thô tục vũ phu biết hay không? Lam Tử Diệu phi thường không đồng ý, tiểu vương gia có vương gia năm đó phong thái, mang binh mới có thể càng là siêu việt năm đó vương gia. Muốn đối với tiểu vương gia có lòng tin. Hắn nhưng là lấy 3,000 binh mã đánh thắng qua Sa quốc 50,000 binh mã thiên tài. Tưởng Chính Dương tức giận đến không nhẹ, ngươi đến cùng có nghe hiểu hay không ta? Ta không phải hoài nghi tiểu vương gia năng lực, cũng không sợ 10,000, chỉ sợ bản nhất. Nếu là hắn ra chút chuyện, chúng ta làm sao cùng vương gia bàn giao? Ngươi suy nghĩ thật kỹ, võ quốc binh cường mã tráng, thần lang quân đều mở rộng đến 200,000, tiểu vương gia vì sao không cần thần lang quân, mà là muốn cùng chúng ta mượn binh? Vì cái gì? Tưởng Chính Dương, tự nhiên là võ quốc nữ đế không đồng ý tiểu vương gia đi mạo hiểm. Tóm lại, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đến lúc đó ngươi làm bộ không đồng ý mượn binh, đoạn mất vương gia tưởng niệm là được. Lam Tử Diệu ồ một tiếng. Hắn đột nhiên vỗ đầu một cái, ta nhớ đến một chuyện, các ngươi cho đi, ta lập tức đuổi tới. Tưởng Chính Dương nói, đi nhanh về nhanh. Yên tâm, chờ các ngươi đuổi tới phủ thành chủ, ta đã đến. Lam Tử Diệu nói, nhường người đem ngựa dắt qua đến, chờ mình lên ngựa, mau chóng đuổi theo. Hai khắc đồng hồ về sau, Tưởng Chính Dương mang Đường Thành đi tới phủ thành chủ. Tại cửa ra vào chờ một hồi, một mực không thấy được Lam Tử Diệu. Tưởng Chính Dương chửi bậy, thô tục vũ phu, quả nhiên không đáng tin cậy, chúng ta đi vào trước. Hai người đi vào, nhìn thấy Vũ Tư Quân. Tham kiến tiểu vương gia. Hai vị miễn lễ, mời ngồi. Sau khi ngồi xuống, Vũ Tư Quân nhường người dâng trà. Tưởng đại nhân đến tìm bản cung, thế nhưng là Ninh Mậu bên kia thẩm vấn có kết quả rồi. Tưởng Chính Dương gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Đường Thành. Đường Thành cúi người nói, phụ thân là Đường Triều thượng thư, ông ngoại là Đường Triều tả tướng, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu vốn có thể vinh hoa phú quý, cẩm ý ngọc thực sống hết đời. Nhưng tả tướng rơi đài, Ninh phủ thảm tao biến cố, hai người bọn họ bị lưu vong. Bởi vì ngày thường ra miệng thịt mềm, tại lao động cải tạo doanh thời điểm, thảm tao những phạm nhân khác xâm phạm. Bọn hắn đem Linh tự mình, Thường Như Nguyệt, Linh Cam bọn người chết đều ghi tạc vương gia trên đầu. Với lúc tại lúc này, Vạn Quốc hội người tìm tới bọn hắn. Vạn Quốc hội? Tưởng Chính Dương kinh ngạc, nguyên lai bọn hắn lưu vong thời điểm liền cùng Vạn Quốc hội cấu kết lại với nhau, vậy bây giờ xem ra, hai người này đã sớm biết Tống Tiểu Sương thân phận. Cái kia âm dương cổ, nhưng kèm chút muốn vương gia mệnh. Hai xúc sinh này, vậy mà ẩn tàng tốt như vậy, chúng ta ai cũng không có hoài nghi tới bọn hắn. Đường Thành nói, đó là bởi vì một mực tại có người dạy bọn hắn như thế nào diễn kịch. Vũ Tư Quân trầm giọng nói, không thể không nói, hai người này rất có biểu diễn thiên phú, ẩn nút lâu như vậy, thậm chí ngay cả phụ thân ta cũng không phát hiện manh mối gì. Xem ra bọn hắn cuối cùng chằn chọc đến Huyền Vũ Thành, làm bộ ngoại ý muốn đụng phải phụ thân ta, đều là tận lực căn bài. Đường Thành gật đầu, tiểu vương gia đoán không sai, đúng là như thế. Bọn hắn cùng Bắc Mông có thể cấu kết cùng một chỗ, cũng là Vạn Quốc hội dẫn đường a. Theo Ninh Mậu bàn giao, đúng là như thế. Tưởng Chính Dương trầm giọng nói, vốn cho rằng Vạn Quốc hội đã bị vương gia phá hủy. Hiện tại xem ra, bọn hắn y nguyên tồn tại. Vũ Tư Quân nói, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, Vạn Quốc hội loại này quái vật khổng lồ, sao lại dễ dàng như vậy hủy diệt, đoán chừng phụ thân cũng chỉ là trọng thương Vạn Quốc hội. Linh Mậu có thể kết giao thay thế, dạy hắn diễn kịch, ở sau lưng chỉ điểm hắn người là ai. Đường Thành nói, người này chính là Ninh Hưng trong phủ quản gia, nhưng hai người này phản loạn về sau, quản gia liền biến mất, trừ một cái tên giả, cái gì khác đều tra không được. Vũ Tư Quân suy tư một lát, khoát tay một cái nói, không quan trọng, những này đều không trọng yếu, bên này tra không được, kia liền đi bắt ông cha. Bắc Mông hoàng đế khẳng định biết không ít. Bây cựu hiệu ứng, trên đời này có thể độc lập suy nghĩ người Phượng Mao Lân Giác, đại đa số người đều không có độc lập năng lực suy tư, bọn hắn sẽ chỉ bảo sao hay vậy, Ninh Hưng cùng Ninh Mậu chính là người như vậy, ngu như lợn, cực dễ dàng bị người lợi dụng. Dạng này tiểu lâu la, biết cũng sẽ không rất nhiều. Nhưng Bắc Mông hoàng đế không giống, đua của một nước, khẳng định biết không ít. Tường đại nhân, đại quân cùng Lương Thảo chủ bị như thế nào rồi? Tường Chính Dương giả vờ như mặt mũi tràn đầy làm khó, tiểu vương gia thứ tội, hạ quan bên này không có vấn đề, nhưng Lam tướng quân chết sống không đáp ứng ngựa mình, hạ quan cũng rất khó khăn. Vũ Tư quân cười nói, Tường đại nhân đừng làm khó dễ, Lam tướng quân đã đáp ứng. Tường Chính Dương biểu lộ phút chốc cứng đờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Chương 1897, việc này thành chương 1897, việc này thành đáp ứng rồi. Vũ Tư quân cười tủm tỉm gật đầu, không sai, Lam tướng quân đáp ứng. Tường Chính Dương giật mình nửa ngày, hoài nghi chính mình có phải hay không nghe lầm rồi. Không xác thực lại hỏi một lần, kết quả được đến xác định đáp án. Vũ Tư quân không cần thiết lừa hắn, đã hắn nói khẳng định như vậy, cái kia Lam Tử Diệu khẳng định là đáp ứng. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị hỏi Lam Tử Diệu là lúc nào đáp ứng thời điểm, chính chủ theo ngoài cửa đi đến. Tham kiến tiểu vương gia. Lam tướng quân đến, tùy tiện ngồi. Lam Tử Diệu cúi người nói tạ, sau đó đi qua ở bên người Tưởng Chính Dương trên ghế ngồi xuống. Vũ Tư quân vừa cười vừa nói, vừa rồi đang cùng Tưởng đại nhân nói Lam tướng quân ngươi đây, Tưởng đại nhân nói ngươi không nguyện ý mượn binh cho bản cung, có việc này sao? Không có a. Lam Tử Diệu đầu lắc cùng chống lúc lắc, ta bao lâu nói qua không mượn binh rồi. Tưởng Chính Dương quay đầu nhìn xem hắn, Lam tướng quân, chúng ta ở trên đường đã nói xong, ngươi sao có thể lật lọng? Trên đường ta cũng không có trả lời a. Lại nói, Tưởng đại nhân nói quá mượn, tiểu vương gia tối hôm qua tìm qua ta, ta lúc ấy liền đáp ứng mượn binh, nếu như bây giờ cự tuyệt, đây mới thực sự là lật lọng. Tưởng Chính Dương người choáng. Nguyên lai Vũ Tư quân tối hôm qua liền gặp qua Lam Tử Diệu. Vậy trên đường ngươi tại sao không nói đâu? Lam Tử Diệu vào đầu, ta không nói sao? Tưởng Chính Dương nghiến răng nghiến lợi. Bản quan trí nhớ cũng không tệ lắm, xác định ngươi không nói. Lam Tử Diệu ồ một tiếng, có thể là ta quên. Quên rồi. Chuyện lớn như vậy ngươi có thể quên. Đang nói, hắn cảm thấy không thích hợp, chợt lập tức hiểu rõ ra, cái gì quên rồi. Rõ ràng là Lam Tử Diệu vẫn luôn tán thành trinh phạt Bắc Mông. Lam tướng quân, ngươi có phải hay không điên, tiểu vương gia nếu là xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lam Tử Diệu cười nói, Tưởng đại nhân, trên người hắn chảy vương gia máu, có vương gia cái bóng, rõ ràng chính là một cái khác vương gia, hắn quyết định sự tình, là chúng ta có thể thay đổi sao? Hắn như là đã sinh ra trinh phạt Bắc Mông tâm tư, chúng ta là không quên nổi. Cùng hắn ngăn cản, không bằng toàn lực ủng hộ. Tưởng đại nhân yên tâm, như thật có nguy hiểm, ta chắc chắn bảo hộ ở tiểu vương gia trước người, cho dù chết, cũng là ta chết trước. Tưởng Chính Dương giật mình, nheo mắt lại nhìn chằm chằm Lam Tử Diệu, tốt ngươi cái thô tục vũ phu, bản quan ngược lại là xem thường ngươi, không nghĩ tới lại bị ngươi bày một đạo. Nguyên lai đây mới là ngươi chân chính tâm tư, ta nói ngươi đáp ứng thống khoái như vậy, hóa ra là tiểu vương gia đáp ứng mang ngươi đi. Lam Tử Diệu hắc hắc cười không ngừng. Vũ Tư quân con mắt nhắm lại, cười giống con tiểu hồ ly. Huyền Vũ thành điều binh khiển tướng cần Tưởng Chính Dương cùng Lam Tử Diệu đồng thời gật đầu mới được. Lam Tử Diệu là võ tướng, Bắc Mông người ngăn ở cửa nhà lâu như vậy, trong lòng khẳng định tràn ngập phẫn nộ, cho nên nhường hắn đáp ứng mượn binh rất dễ dàng, cho nên hắn trước lắc lư Tưởng Chính Dương đáp ứng, về sau lại tìm Lam Tử Diệu. Quả nhiên, Lam Tử Diệu nghe xong một lời đáp ứng. Nhưng mà Lam Tử Diệu cũng có một điều kiện, đó chính là cầu Vũ Tư quân dẫn hắn cùng một chỗ tiến về Bắc Mông. Vũ Tư quân đáp ứng. Tường đại nhân, ta biết ngươi lo lắng tiểu vương gia an toàn, ta cũng rất lo lắng, nhưng ngươi không hiểu rõ võ tướng, ta thân là Huyền Vũ thành hộ thành tướng quân, lại bị địch nhân ngăn ở cửa nhà lâu như vậy bó tay toàn tập. Mặc dù chúng ta bây giờ thành công đánh tan địch nhân, cứu trở về con tin, nhưng bị bắt làm tù binh tướng sĩ cùng bách tính, còn là tử thương quá ngàn, tôn tướng quân bị hại, loại này vô cùng nhục nhã ta nếu có thể nhẫn, có cái gì mặt mũi tiếp tục làm Huyền Vũ thành hộ thành tướng quân? Không bằng đập đầu chết được rồi. Lam Tử Diệu nói vô cùng nghiêm túc. Vũ Tư quân nếu như không nghĩ trinh phạt Bắc Mông, hắn cũng liền nhẫn cái này miệng mất khí. Hắn mặc dù là Huyền Vũ thành hộ thành tướng quân, nhưng cũng không có tư cách điều binh khiển tướng, trực tiếp đi trinh phạt Bắc Mông. Bây giờ Vũ Tư quân muốn trinh phạt Bắc Mông, vậy hắn làm cái quan tiên phong cũng có thể a? Tưởng Chính Dương mặt mũi tràn đầy chấn kinh, tôn tướng quân chết rồi. Lam Tử Diệu khẽ gật đầu. Tưởng Chính Dương trầm mặc, tôn tướng quân chính là Tôn Cao Hàn, giống như Lam Tử Diệu, từng đi theo Ninh Thần Nam chinh bắc chiến đại tướng, trấn thủ ngoài thành đại doanh, không nghĩ tới hắn lại bị Bắc Mông người giết, khó trách Lam Tử Diệu đáp ứng mượn binh. Lam Tử Diệu đáy mắt lóe ra lửa giận, trừ tôn tướng quân, ngoài thành đại doanh thiên hộ trở lên tướng lĩnh chết rồi hơn phân nửa, tù binh thương vong quá ngàn, ngươi nói thủ này có nên hay không báo? Tưởng Chính Dương trầm mặc một hồi, sau đó gật đầu nói, tốt, bản quan đáp ứng. Nhưng mà trinh phạt Bắc Mông có thể, nhưng không thể là hiện tại. Vũ Tư quân giật mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại, Tưởng đại nhân, trước mắt vẫn chưa tuyết rơi, cho nên có thể hành quân. Bản cung đi ngang qua Bắc Mông, rõ ràng Bắc Mông địa hình, cho nên một trận không cần chờ đến sang năm đầu xuân. Tưởng Chính Dương nhìn xem Vũ Tư quân thần sắc tự tin, vẫn còn có chút do dự. Tưởng đại nhân, bản cung cũng không phải là loại kia thích việc lớn hám công to người, vì chính mình hy vọng danh dự, không để ý các tướng sĩ tính mệnh. Như hôm nay khí dù lạnh, nhưng còn không có tuyết rơi, chúng ta vật tư sung túc, bản cung lại quen thuộc Bắc Mông địa hình, một trận thật có thể đánh. Tưởng Chính Dương suy tư hồi lâu, sau đó mở miệng nói, trong hai ngày nhưng chủ bị tốt lương thảo, đi thời điểm mang lên súng đạn doanh. Vũ Tư quân ánh mắt sáng lên, việc này xong rồi. Hai ngày sau, Lam Tử Diệu đội vàng điều binh khiển tướng, vận chuyển lương thảo. Tưởng Chính Dương đội vàng trấn an dân chúng, khơi thông Bạch Sơn Hà, thanh tra gian tế. Ba ngày sau, Vũ Tư Quân dẫn đầu tăng thêm sói vệ, hết thảy 60,000 đại quân, thẳng đến Bắc Ngông. Vũ Tư Quân sở dĩ đuổi kịp đội như vậy, một là khí hậu nguyên nhân, hai là vì tránh nữ đế. Diều Hâu theo Huyền Vũ Thành đưa tin đến Bắc Quốc, chính là 2-3 ngày thời gian. Cho nên, hắn nhất định phải tại nữ đế hồi âm ngăn cản lúc trước hắn, mang binh rời đi. Một khi rời đi Huyền Vũ Thành, đó chính là tại bên ngoài mẫu mệnh có thể không nhận. Vũ Tư Quân đoán không sai. Hắn rời đi Huyền Vũ Thành thời điểm, nữ đế vừa vặn thu được phó lô Diều Hâu truyền tin. Bình một tiếng, nữ đế xem xong thư, tức giận đến một bàn tay vỗ lên bàn trên bàn cờ, chấn động đến quân cờ nhảy tương. Doa đến trong gian phòng bên ngoài người quỳ đầy đất, bao quát Tình Vương. Nữ đế lúc này ngay tại Tình Vương phủ, cùng Tình Vương đánh cờ. Người mặc lăng la, hất lên áo lông trồn áo khoác tiểu định mông nghe tới thanh âm chạy vào. Nhìn thấy nữ đế gương mặt xinh đẹp hàm sát, nàng bạch 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 chạy tới, khẽ vuốt nữ đế phía sau lưng, mẫu thân không khí, cuộc sống khác khí ta không khí, khí ra bệnh đến không ai thay. Nữ đế khoe miệng có chút co lại, lời này nghe quen tai a. Tiểu định mông thanh âm thanh thúy, mang nhỏ sữa âm, là cha dạy cho thái tử ca ca dạy cho ta. Chớ cùng ta xách ngươi cái kia không khiến người ta bất lo ca ca, hắn phải có ngươi hiểu chuyện, mẫu thân cũng không đến nỗi tức giận như vậy. Đáng tiếc, ngươi đần chút, muốn không mẫu thân đều muốn đem hoàng vị chuyển cho ngươi, ngươi cái kia không hăng hái ca ca có vẻ như đối với hoàng vị không có hứng thú gì. Bị nói đần, tiểu định mông cũng không tức giận, chen vào nữ đế trong ngực nũng nịu, ta không muốn làm hoàng đế, ta muốn làm mẫu thân đồ đần, cả một đời bồi tiếp mẫu thân. Chương 1898, cùng hắn trang một cái tính tình. Chương 1898, cùng hắn trang một cái tính tình. Nữ đế nở nụ cười, chọc chọc tiểu ninh mội cái chán, sau đó lại đưa nàng kéo vào trong ngực, hôn một chút khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, ngươi liền nói ngọt. Ngươi ca ca cái kia không bất lo, nếu là có ngươi một nửa hiểu chuyện, mẫu thân đều có thể sống lâu mấy năm. Tiểu ninh mông, ta nhìn ngươi ca ca là không trông cậy được vào, muốn không ngươi tới làm hoàng đế, ngươi mặc dù hơi vụng về ngốc nghếch một chút, nhưng mẫu thân cho mời trên đời tốt nhất lão sư, lại thêm mẫu thân tự mình dạy bảo, về sau khẳng định sẽ là trung hưng chi chủ, một đời minh quân. Tiểu định mông hai tay che lấy khuôn mặt nhỏ, đầu lắc đến cùng chống lúc lắc, không muốn không muốn. Ta không muốn làm hoàng đế, ta cái gì cũng không biết, quá đần, liền sẽ ăn, về sau khẳng định là cái hôn quân, vẫn là để ca ca tới đi. Nữ đế mắt trợn trắng, đâm nàng cái chán, ngươi cái tiểu cơ linh quỷ, liền các ngươi cái này chán ghét hoàng bị tình, cùng ngươi cái kia cặn bã cha giống nhau như lúc. Tình Vương bọn người, run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh trên trán đứa ra, phía sau lưng đều ướt đẫm, đây là bọn hắn có thể nghe sao? Bình thường quốc gia, hoàng vị hai chữ chính là cấm kỵ, hoàng đế tại vị, liền xem như thái tử cũng không dám nhắc lên hoàng vị sự tình. Nhưng loại sự tình này tại võ quốc không tồn tại. Nữ đế nhìn về phía Tình Vương bọn người, lạnh nhạt nói, đều đứng lên đi. Đám người tạ ơn, nơm nớp lo sợ đứng dậy. Nữ đế nhìn về phía Tình Vương, bật cười nói, ngươi nhà, nơm nớp lo sợ, cẩn thận chặt chẽ cả một đời, hiện tại vẫn là như thế. Chúng ta huynh muội đông đảo, nhưng cùng châm thân cũng chính là ngươi, về sau không cần cẩn thận từng ly từng tí như thế. Tình Vương cúi người, tôn ti có khác, chúng ta đầu tiên là quân thần, lại mới là tỷ muội. Nữ đế bất đắc dĩ lắc đầu. Nghĩ quân xuất quân 60,000 đi Bắc Đông. Tình Vương sắc mặt đại biến, hắn lấy ở đâu nhân mã? Là Huyền Vũ Thành binh mã. Tình Vương có chút tức giận, cái này tưởng Chính Dương là điên rồi sao? Ta dù không hiểu đánh trận, nhưng bây giờ trời đông giá rét, tuyệt không phải động binh thời điểm tốt, hắn làm sao dám phái binh cho thái tử, vạn nhất ra chút chuyện làm sao bây giờ? Tình Vương lo lắng cũng không phải làm giả, Vũ Tư Quân là ăn sữa của nàng lớn lên, tương đương với con của nàng. Năm đó, nữ đế trộm linh thần hạt giống, nhưng lúc đó võ quốc nhiếp chính vương đem khống triều cục, nữ đế không mai mối mang thai, đây chính là tối kỵ. Vì bảo hộ Vũ Tư Quân, nữ đế vụng trộm sinh hạ hắn về sau, liền đưa đến Tình Vương phủ. Lúc ấy Tình Vương cũng vừa vặn sinh dục, nhưng sữa cũng không sung túc. Cho nên, Tình Vương nữ nhi là ăn nũ mẫu sữa lớn lên, mà Vũ Tư Quân là ăn Tình Vương sữa lớn lên. Tình Vương sốt rồi nói, "Vậy hạ, ngươi nhanh Diều Hâu truyền tin, nhường người ngăn lại thái tử, coi như muốn thảo phạt Bắc Ngông, cũng phải chờ sang năm đầu xuân a." Nữ đế thở dài, "Không kịp, tiểu tử thúi này khẳng định đã mang binh xuất trình, hắn biết Diều Hâu truyền tin cần 2-3 ngày thời gian, sẽ không cho chúng ta ngăn cản hắn cơ hội. Tiểu tử thúi này, cùng hắn trang một cái tính tình, không cam lòng bình thường. Đi, ngươi yên tâm đi, châm tự có an bài, sẽ không để cho hắn xảy ra chuyện." Nữ đế mặc dù rất tức giận Vũ Tư Quân tùy ý làm vậy, nhưng đối với hắn Huyền Vũ Thành bên ngoài nhất cử đánh tan Bắc Ngông đại quân sự tình lại rất khen ngợi, một trận đánh rất xinh đẹp, sói vệ cơ hồ không có tổn thất gì. Tiểu tử thúi này tại hành quân đánh trận bên trên, hoàn mỹ kế thừa nàng cùng hắn cái kia cặn bã cha thiên phú. Mà lúc này, đại viện hoàng cung, ngự thư phòng, An đế đang xem tin là Huyền đế gửi trở về. Huyền đế hiện tại Trọng Châu, tin rất dài, trừ báo bình an, Huyền đế còn giáng Thành Châu phong thổ, cùng một đường này chứng kiến hết thảy. Bây giờ An đế sớm đã rút đi đã từng non nớt, theo đã từng hồn nhiên ngây thơ thiếu nữ, đã biến thành xinh đẹp thiếu phụ. Đương nhiên, không ai có thể dám ngấp nghé sắc đẹp của nàng. Bây giờ An đế đã là cái hợp cách lại sát phạt quả quyết hoàng đế, xử lý triều chính không chút phí sức. Long án hạ thủ, bày ra một cái nhỏ bàn thấp. Vũ Điệp một mặt điềm tĩnh, ngay tại nghiêm túc lật xem tấu chương, sau đó đem hắn phân loại. Vũ Điệp đã sớm thích ứng công việc bây giờ, sẽ trước đem tấu chương qua một lần, sau đó dựa theo sự tình hoang gấp, đem hắn phân loại, lại hiện ra cho An đế. Dạng này An đế công tác liền nhẹ nhõm không ít. An đế xem xong thư, cúi đầu nhìn về phía Vũ Điệp. Vũ Điệp thuộc về loại kia ôn nhu điềm tĩnh, không tranh không đoạt, tính cách hàm xúc người, đi cùng với nàng, liền có thể nhường người không tự chủ lòng xuống. Nàng nghiêm túc nhìn tấu chương bộ dáng, đẹp đến mức giống một bức họa. Nhưng mà thân hình của nàng nhưng không có chút nào hàm xúc, nhìn đấu trương thời điểm vậy mà có thể để lên bàn. Mà lại Vũ Điệp là thật hội trưởng, không có một chút thịt dài sai chỗ, như thế lớn đã sớm rủ xuống, nhưng nàng ngược lại lại rất lại có giãn, khó trách Linh Thần sẽ thích. Nhưng mà nói thật, xinh đẹp thông minh, ôn nhu điềm tĩnh, dáng người còn tốt như vậy, nam nhân kia không thích. Vũ Điệp cảm giác được An Đế tại nhìn nàng, ngẩng đầu nhìn đến, ôn nhu cười một tiếng, sau đó túi người nói, vậy hạ có gì phân phó? An Đế dương lên trong tay tin, phu hoàng gửi trở về bình an tin, hết thảy mạnh khỏe. Phu hoàng chính là nhân quân, tự có lão thiên phù hộ, vạn sự không lo. Vũ Điệp khẽ cười nói, Huyền Đế đã nhận các nàng vì nghĩa nữ, phong quận chúa, các nàng đương nhiên phải xưng phụ hoàng. An Đế vừa cười vừa nói, phu hoàng ở trong thư nói hắn ở bên ngoài chứng kiến hết thảy, thật làm cho người ao ước à. Đại Huyền 18 châu, chấm chỉ đi qua Linh Châu cùng Mãn Châu, hy vọng Minh Mực tiểu tử thúi kia nhanh lên lớn lên, chấm đến lúc đó cũng du lịch Đại Huyền 18 châu đi, đến lúc đó ngươi bồi chấm cùng một chỗ. Vũ Điệp cười gật đầu, tuân chỉ. An Đế đột nhiên thở dài, không biết Huyền Vũ Thành như thế nào rồi. Huyền Vũ Thành sự tình nàng đã biết. Huyền Vũ Thành cùng Đại Huyền Kinh Thành cách xa nhau rất xa, nhưng có Tiêu Nhan thì tại, nhận được tin tức cũng chỉ bất quá là so Võ Quốc bên kia muộn mấy ngày mà thôi. Nhưng mà Bắc Mông lần hành động này, nàng vậy mà không có trước thời hạn biết được tin tức, rất tự trách. Bởi vì nàng hiện tại tập trung tinh thần đều thả tại Đông Cảnh, chờ mong Ninh Thần tin tức. Vũ Điệp trấn an, bệ hạ đừng lo lắng, Võ Quốc thái tử kế thừa vương gia cùng nữ đế thiên phú, am hiểu dụng binh, lúc trước lấy 3000 nhân mã đối với 50,000 đều đánh thắng, có hắn xuất thủ, cùng tưởng đại nhân nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể giải Huyền Vũ Thành nguy hiểm. An Đế khẽ gật đầu, chợt cười nói, Vũ Tinh Trừng Nhi tử đều có thể xuất quân đánh trận, chấm Nhi tử lúc nào mới có thể lớn lên a? Vũ Điệp cười yếu ớt, nhất là thời gian lưu không được, bệ hạ không cần phải gấp gáp, có lẽ chờ ngày nào chúng ta lấy lại tinh thần đến, sẽ phát hiện hài tử đều đã lớn lên. An Đế cười cười, nói, đúng vậy a, thời gian xưa nay không bằng người. Nhoáng một cái chúng ta quen biết Ninh Lang đều mười mấy năm. Đúng rồi, Thử Tô gần nhất đang bận cái gì đâu? Nàng đã lâu lắm không có tiến cung thăm viếng chấm. Nàng lại ở trong thành mở mấy nhà y quán, mỗi ngày bận bịu liền ta đều rất ít gặp đến nàng. An Đế khẽ gật đầu, chợt nhìn ra phía ngoài, mắt lộ ra hoài niệm, không biết Ninh Lang bây giờ đang làm gì. Cái này đều hơn một năm, không hề có một chút tin tức nào. Không biết năm nay An Tết hắn có thể hay không trở về. Chương 1899, dùng phương thức giống nhau trừng trị bọn hắn. Chương 1899, dùng phương thức giống nhau trừng trị bọn hắn. Linh Thần năm nay khẳng định là về không được, bởi vì coi như hắn hiện tại ngồi thuyền trở về Đại Huyền cũng không kịp. Chiêu hòa hoàn thành. Trên một mảnh đất trống, đại khái có hơn 3000 người, thân thể trần truồng vì trên mặt đất. Những người này, cơ hồ toàn bộ họ thạch giếng. Bọn hắn chính là thêm một bộ đội người. Hàn Phong thấu xương, những người này còn đến run lẩy bẩy. Thêm một bộ đội hết thảy có hơn 5000 người, trận này chết rồi không ít, hơn nữa còn có không ít đang lẩn trốn, ngay tại toàn thành lùng bát. Trận này, Linh Thần vẫn chưa lo lắng xử trí bọn hắn. Bởi vì chiêu hòa cái kia 80,000 viện quân so dự đoán đến sớm một ngày, thành nội chiến đấu còn không có kết thúc, Linh Thần lựa chọn phòng thủ mà không chiến, thủ đô cửa thành. Ai ngờ, cái kia 80,000 viện quân người dẫn quân có chút bản sự. Hắn nâng tất cả quân lực, mấy lần kém chút công phá cửa thành. Mà trong thành chiêu hòa những cái kia quân lính tản mạn cũng bắt đầu phản kháng. Linh Thần một bên chỉ huy đại quân đối kháng ngoài thành 80,000 chiêu hòa viện quân, một bên còn phải chiếu cố trong thành. Trải qua hơn 10 ngày đối kháng, cái kia 80,000 viện quân rốt cục bị đánh tan, chiêu hòa hoàng thành quân lính tản mạn cũng bị trấn áp. Hiện tại, ngọc tỷ tới tay, chiêu hòa đền thờ bị Linh Thần một mũi lửa thiêu thành cho tàn. Tiếp xuống, chính là chuyện thứ ba, diệt thêm mộ bộ đội. Làm xong chuyện này, Linh Thần chế định tốt đến tiếp sau kế hoạch tác chiến, sau đó sẽ trước một bước trở về Đại Huyền. Hắn hiện tại còn không biết, Huyền Vũ Thành nguy cơ đã bị con trai bảo bối của hắn giải. Không chỉ như vậy, con trai bảo bối của hắn còn xuất quân 60,000, trực tiếp đi Bắc Mông lấy thuyết pháp đi. Linh Thần cưỡi ấu yếm điêu thuyền, cộc 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 đi tới giam giữ thêm một bộ đội địa phương. Hắn mắt lạnh nhìn trong gió rét cóng đến run lẩy bẩy cái này hơn 3000 người, trong lòng thì là đang nghĩ, hiện tại không có thêm một bộ đội, có phải là liền có thể ngăn chặn hậu thế bọn hắn giết hại Đại Huyền bất tính. Linh Thần vẫn luôn tin tưởng, nơi này là cái thế giới song song, sớm muộn có một ngày sẽ tiến vào xã hội văn minh, khoa học kỹ thuật phát đạt. Cho nên nói, ở kiếp trước những cái kia chiến tranh, vô cùng có khả năng ở đời sau đều sẽ phát sinh. Hiện tại diệt thêm mộ bộ đội, hậu thế liền không có 731, liền sẽ không có Đại Huyền bách tính bị giết hại. Diệt chiêu hòa, hậu thế cũng sẽ không có những cái kia thảm thiết chiến tranh. Nếu như bỏ mặc không quan tâm, ở kiếp trước Nhật Bản tại Hoa Hạ trên mặt đất phạm phải ngập trời tội ác, có phải là cũng sẽ trên thế giới này diễn? Mặc kệ suy đoán của hắn phải chăng đúng, hắn đều sẽ cố gắng ngăn chặn loại chuyện này phát sinh. Ở kiếp trước, hắn bất lực. Một thế này, hắn nhất định phải đem tương lai Đại Huyền khả năng tao ngộ hai nạn bóp chết trong nồi. Lão Phùng, những người này tội ác cha rõ chưa? Linh Thần chỉ cần gật đầu, liền có thể nhường những người này chết không có chỗ chôn, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Hắn muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Chiêu hỏa theo Đại Huyền Đông Cảnh bắt đi không biết bao nhiêu bách tính, giao cho thêm mộ bộ đội, làm nhân thể thí nghiệm. Trực tiếp giết, không khỏi quá tiện nghi những xuất sinh này. Phùng Kỳ chính gieo lên, cha được không sai biệt lắm, những rác rưởi này, so ta trong tưởng tượng còn tàn nhẫn. Nói, hắn tổng phạm người bên trong đưa ra một cái gầy tiểu nhân chiêu hỏa người, người này gọi Giếng Đá Nam, là cái đại phu, chủ yếu nghiên cứu chế tạo đông thương thuốc. Hắn đem bắt tới Đại Huyền bách tính cuột vào trên giá gỗ, trời băng đất tuyết thời điểm, hướng trên cánh tay tới nước lạnh, thẳng đến cánh tay của bọn hắn đông thành băng, sau đó lại tới nước nóng, liền vì biết tại cực hạn rét lạnh xuống, đông thương trình độ. Chúng ta tìm tới một bản ghi chép sách, từ phía trên hiểu rõ đến, chỉ là vì nghiên cứu chế tạo cái này đông thương thuốc, chết quáng đại huyền bách tính liền vượt qua hơn 1000 cái, trong đó còn có không ít hài tử. Nói, tiện tay đem giếng đá nam ném ở một bên, đi qua lại xách ra một người đến. Gia hỏa này càng biến thái, lấy cha tấn người vì vui, nghiên cứu chế tạo các loại hình phạt, chính là vì biết người tại các loại cực đoan hình phạt xuống có thể kiên trì bao lâu, còn có chịu đựng thống khổ cực hạn. Còn có cái này, hắn lại đem tâm can của người ta tỉ phổi thận đều lấy ra, sau đó thay đổi sói, chó, còn có cái khác động vật, muốn biết người còn có thể hay không sống. Cái này mù một con mắt rất rưởi, thích xé ra phụ nữ mang thai bụng, theo mang thai 1 tháng đến 10 tháng phụ nữ mang thai đều có, chính là vì biết hài nhi rời đi mẫu thân bụng, mấy tháng đại năng sống sót. Còn có cái này lao xuất sinh, nhường người cùng gia súc giao phối, nhìn có thể hay không mang thai. Linh thần khoát tay một cái, đáy mắt lóe ra lửa giận. Lão Phùng, lấy đạo của người trả lại cho người. Phùng Kỳ chính vào đầu, ý gì? Linh thần, chính là dùng bọn hắn giết hại đại huyền bách tính phương thức trừng trị bọn hắn. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, chợt lại hỏi, vậy cái này thích mộ phụ nữ mang thai bụng xuất sinh, hắn là cái nam, không thể mang thai, làm sao dùng phương thức giống nhau trừng trị hắn? Vậy liền đem bụng của hắn xé ra, đem tâm lấy ra, nhìn xem có phải là đen. Phùng Kỳ chính gật đầu, nhưng đột nhiên lại nói, dạng này lợi cho hắn quá, ta có thể hay không đem bụng của hắn xé ra, nhét một đầu heo đi vào, sau đó khe hở bên trên, lại xé ra bụng của hắn lấy ra, dạng này hắn liền có thể trải nghiệm đến những cái kia bị hắn hại chết phụ nữ mang thai tuyệt vọng. Lão Phùng, ngươi thật biến thái a. Linh thần cả người đều kinh ngạc đến ngây người, nhưng chợt lại nở nụ cười, ta rất thích, cứ làm như vậy. Đúng vậy, giao cho ta đi. Vậy ngươi chậm rãi chơi. Linh thần cưỡi điêu thuyền, cộc 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 rời đi. Trên đường trở về, gặp được Lôi An. Tham kiến vương gia. Đứng lên mà nói. Linh thần nhìn xem hắn một mặt thất bại, tò mò hỏi, ngươi làm sao rồi? Lôi An túi người nói, vừa mới tiếp vào tin tức, nói thạch phải bình tránh ở trên con đường này một gia đình trong nhà, nhưng mặt tướng đem con đường này đều lật một lần, còn là không tìm được người. Linh thần đều có chút đồng tình Lôi An. Theo tấn công vào Chiêu Hòa Hoàng Thành ngày đó bắt đầu, trừ ở giữa cùng cái kia 80,000 viện quân giao chiến đoạn thời gian kia, lúc khác Lôi An một mực tại tìm Thạch Phải Bình. Thạch Phải Bình con chó này là thật giàu hoạt, quá sẽ giấu. Lôi An vì tìm hắn, không tiếc đem ý đi ở điều gia tộc đều cho đủ, cơ hồ đem Chiêu Hòa Hoàng Thành lật lên, nhưng liền Thạch Phải Bình cái bóng cũng không thấy. Vương gia, ngài nói Thạch Phải Bình có phải là chết rồi? Cũng không phải không có về sau khả năng này. Linh thần nói, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó, vỗ đầu một cái. Hắn nhớ ký mục Can Bang đã nói với hắn một cái Thạch Phải Bình chỗ ẩn thân, gần đây bận việc chân không chạm đất, hắn cho quên mất không còn một mảnh, lúc này đột nhiên nghĩ tới, vĩnh nhân đường, đi thẳng đến cùng, có cái tử quán, ngươi đi xem một chút. Lôi An tò mò hỏi, vương gia, kia là địa phương gì? Thạch Phải Bình một cái chỗ ẩn thân. Lôi An giật mình, sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đa tạ vương gia, mặt tướng cái này liền đi nhìn. Hắn cảm thấy Linh thần khẳng định tra ra Thạch Phải Bình chỗ ẩn thân, đây là cố ý cho hắn cơ hội lập công đâu. Dù sao vào thành về sau, Viên Long đem Chiêu Hỏa Thiên Hoàng cùng quần thần cho bao trọn, lập xuống bất thế chi công, những người khác công lao sổ ghi chép bên trên thêm một bút lại một bút, liền hắn giống như không có đứng cái gì công. Phá thành chi công, xuất quân đánh tan Chiêu Hỏa 80,000 viện quân công lao, đã bị Lôi An cho tự động xem nhẹ. Hắn muốn đứng loại kia có thể để cho Ninh Thần khen không dứt miệng, hung hăng khen hắn công lao. Thì như Viên Long, Bát Thiên Hoàng, Ninh Thần đem hắn khen thành hòa. Chương 1900, không quan hệ, chết thì chết. Chương 1900, không quan hệ, chết thì chết. Thanh Phong Nhã Huyện. Đây là một tòa bố cục cùng gió cảnh đều lên tốt sân nhỏ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Linh thần liền ở lại đây. Tòa này sân nhỏ là đại thần chỉ để cử cho hắn. Bây giờ Chiêu Hòa hoàn thành, hắn muốn ngủ chỗ nào đều có thể, chỉ có điều hoàng cung bị đại huyền tướng sĩ vơ vét không còn gì, tăng thêm quá lớn, ra vào quá lãng phí thời gian, Linh thần liền nhường người giúp hắn tìm một chỗ hoàn cảnh tốt tiểu viện. Cuối cùng Linh thần lựa chọn đại thần chỉ để cử. Linh thần vừa trở về, Phan Ngọc Thành tiến lên đón. Hắn là trước mấy ngày đến Chiêu Hòa hoàn thành, sông lớn kỳ Chiêu Hòa người toàn bộ phục dụng ngày giải tán về sau hắn liền đến. Tại Chiêu Hòa Hoàng Thành tiếp tục khai triển đường Chiêu Hòa người chưa già đã yếu, đoạn tử tuyệt tôn vĩ đại biệt thiện. Làm sao rồi? Thấy Phan Ngọc Thành thần sắc không đúng, Linh thần hỏi. Phan Ngọc Thành nói, Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng chết rồi. Ừm. Lâm cô nương giết. Làm sao đột nhiên như vậy? Đoạn thời gian trước, Lâm Tinh Nhi tìm Thiên Hoàng chứng thực qua, phụ thân nàng đích thật là được bệnh hiểm nghèo qua đời, mẫu thân của nàng lựa chọn tuất tình. Lâm Tinh Nhi lúc ấy rất thương tâm, nhưng cũng không có biểu hiện ra muốn sát Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng ý tứ, chỉ là hỏi cha mẹ của nàng thi cốt hạ xuống. Cái này đều qua thật lâu, mà Lâm Tinh Nhi mặc dù trẻ tuổi, nhưng rất thông minh, muốn sát Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng, khẳng định sẽ nói với hắn, giết đến đột nhiên như vậy, nhường Linh thần cảm thấy hơi kinh ngạc. Phan Ngọc Thành nói, ta cũng không phải rất rõ ràng, lúc chiều, Lâm cô nương cùng Lâm Hạc Phàm thấy Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng, ngươi nói qua Lâm cô nương có thể tùy thời mỗi ngày hoàng, kết quả gặp mặt không đến một khắc đồng hồ, Lâm cô nương liền giết bọn hắn. Chuyện đột nhiên xảy ra, phía dưới tướng sĩ cũng không kịp ngăn cản. Linh thần khẽ nhíu mày, Lâm Tinh Nhi người đâu? Ngay tại chính nàng gian phòng, các tướng sĩ đều biết thân phận nàng đặc thù, cũng không có làm khó nàng, chỉ là trông giữ lên, chờ ngươi trở về xử lý. Linh thần không nói gì, hướng Lâm Tinh Nhi gian phòng đi đến. Không bao lâu, Linh thần đi tới Lâm Tinh Nhi cửa gian phòng. Tham kiến vương gia. Đem cửa mở ra. Một sĩ binh tiến lên mở cửa. Linh thần phất phất tay, ra hiệu bọn hắn lui xa một chút, sau đó đi vào gian phòng. Trong gian phòng, Lâm Tinh Nhi cúi đầu ngồi tại nhỏ bàn thấp trước, không lúc đích. Lâm Hạc Phàm ôm kiếm, dựa vào tại bên cửa sổ, nhìn thấy Linh thần tiến đến, có vẻ hơi hồi hộp. bởi vì bọn hắn giết dù sao cũng là một nước quốc quân cùng thái chính đại thần, không biết sẽ mang đến hậu quả gì. Linh thần đi tới, tại Lâm Tinh Nhi đối diện ngồi xuống. Lâm Tinh Nhi ngẩng đầu nhìn liếc mắt Linh thần, xem bộ dáng là vừa khóc qua, con mắt đỏ rực giống như là một cái bị ủy khuất thỏ. Có thể cùng bổn vương nói một chút xảy ra chuyện gì sao? Linh thần hỏi xong, chờ một hồi, Lâm Tinh Nhi chậm rãi ngẩng đầu, nước nở nói, cha ta không phải được bệnh hiểm nghèo qua đời, là bị bọn hắn sát hại.
Ừm.
Lâm Tinh Nhi không nói, bọn hắn bằng vào ta mẫu thân làm uy hiếp, nhường cha ta chế tác súng kiếp hỏa pháo, cha ta không có cách nào, liền chế tác giản dị súng kiếp hỏa pháo cho bọn hắn. Thế nhưng là bọn hắn không hài lòng, nhường cha ta chế tác càng tinh xảo hơn súng đạn đi ra. Cha ta rất rõ ràng chế tạo ra súng đạn, về sau sẽ nhắm ngay đại viện con dân, cho nên chết sống không nguyện ý, bọn hắn liền không biết ngày đêm cha tấn cha ta, buộc hắn quất phục, còn làm mặt của hắn.
Ô ô ô, bọn hắn là xuất sinh, tất cả đều là xuất sinh.
Lâm Tinh Nhi khóc thương tâm gần chết. Linh thần xê dịch thân thể, đi tới bên người nàng, đưa nàng kéo vào trong ngực, nhẹ vô về phía sau lưng nàng, nhẹ giọng an ủi, khóc đi, khóc lên trong lòng liền dễ chịu nhiều. Lâm Tinh Nhi ghé vào Linh thần trong ngực, tiếng khóc cực kỳ bi ai, Linh thần vạt áo trước gầm ướt một mảng lớn. Lâm Hạc Phàm, hắn nhìn chằm chằm Linh thần nhìn một hồi, bảo đảm hắn không có khác người cử động, lúc này mới tiếp lấy Lâm Tinh Nhi lời nói, mặt mũi tràn đầy phẫn nộ nói, những xuất sinh này tra tấn phụ thân ta, buộc hắn đi vào khuôn khổ không thành, đúng là muốn ngay trước mặt của hắn, muốn khi nhục mẫu thân của ta. Mẫu thân của ta tính cách kiên cường khí khái, trực tiếp đụng vào chiêu hòa người đao, phụ thân ta thương tâm gần chết, khí tuyệt bỏ mình. Thiên hoàng cùng ngàn lá rộng lừa gạt chúng ta gần nhất tế bái hải cốt, cũng không phải cha mẹ ta. Linh thần thở dài, cách làm này đích xác phù hợp chiêu hòa người biến thái tính cách, nhưng hắn còn có một vấn đề, những việc này rất rõ ràng bọn hắn trước đó là không biết, các ngươi là làm sao biết? Lâm Hạc Phàm trầm giọng nói, là đại thần chỉ nói cho chúng ta. Linh thần con mắt khẽ híp một cái. Lâm Tinh Nhi theo Linh thần trong ngực nâng lên hai mắt sưng đỏ, nước nở hỏi, chúng ta có phải hay không làm sai sự tình rồi?
Ừm.
Chúng ta giết thiên hoàng cùng ngàn lá rộng, có ảnh hưởng hay không đến kế hoạch của ngươi? Linh thần đang muốn nói không có, nhưng lại nhẹ gật đầu. Hắn thở dài, cười khổ nói, thiên hoàng trung quy là một nước quân vương, trực tiếp giết, chắc chắn kích thích chiêu hòa bách tính phản kháng tâm lý. Mặt khác, ta giữ lại hắn, vốn định hạn chế cân nhắc đại thần chỉ, còn có rất nhiều kế hoạch đều cùng hắn có quan hệ, hiện tại toàn không dùng. Lâm Tinh Nhi hít mũi một cái, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi. Nhưng huyết hải thâm cửu, cửu nhân đang ở trước mắt, ta thực tế làm không được thờ ơ. Nếu như vương gia muốn trừng phạt, liền trừng phạt ta một người tốt. Linh thần nói nghiêm túc, thù này không đội trời chung, nếu như không giết, buồn làm người tử, buồn vương có thể lý giải. Bây giờ người đã chết rồi, buồn vương trừng phạt ngươi có làm được cái gì? Không quan hệ, chết thì chết, đừng nói ngươi chỉ là giết một cái thiên hoàng, coi như đem ngày đầm cho lỗ thủng, buồn vương cũng có thể giúp ngươi bổ sung. Nhưng ngươi vẫn là phải đáp ứng buồn vương một cái điều kiện. Lâm Tinh Nhi si ngốc nhìn xem Linh thần, tốt, ta đáp ứng. Ta còn chưa nói điều kiện gì đâu. Điều kiện gì ta đều đáp ứng. Lâm Hạc Phàm một mặt cảnh giác nhìn chằm chằm Linh thần, sợ hắn đưa ra cái gì quá phận yêu cầu. Ai ngờ, Linh thần chỉ là nhẹ nhàng giúp Lâm Tinh Nhi lau khô nước mắt, buồn vương yêu cầu chính là, không cho khóc nữa, đêm nay. Linh thần lời còn chưa nói hết, ngoài cửa vang lên vệ ương thanh âm, vương gia, chiêu hòa đại thần chỉ cầu thấy. Linh thần ánh mắt co rụt lại, cười lạnh nói, buồn vương đang muốn hắn, không nghĩ tới chính hắn đưa tới cửa. Dứt lời, sờ sờ Lâm Tinh Nhi đầu, không cho khóc nữa, con mắt đều sưng thành hạch đảo. Nói, đứng dậy hướng cổng đi đến. Vương gia, điều kiện của ngươi còn chưa nói đâu, vừa rồi nói đêm nay làm sao rồi? Lâm Tinh Nhi đột nhiên hỏi. Linh thần quay đầu nhìn xem nàng, vừa cười vừa nói, đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt, đừng có lại khóc, ngươi khí sắc có chút kém. Lâm Tinh Nhi buồn buồn ồ một tiếng. Linh thần đi tới tiền sảnh. Đại thần chỉ chống một thanh hoàn toàn mới đầu rắn quả trượng. Lúc trước hắn cây kia quả trượng là từ đời trước đại thần chỉ truyền nhận cho hắn, đã truyền thừa mấy đời. Nhưng ngày ấy viên long đánh vào cùng, đem bọn hắn bao tròn về sau, hắn quyển trượng bị lấy đi. Sau đó, hắn từng tìm Linh thần đòi hỏi qua, nhưng cây kia quyển trượng không hiểu thấu tìm không thấy. Viên long nói hắn cầm chơi thời điểm, không cẩn thận làm gãy, tiện tay liền cho ném. Đại thần chỉ có thể làm một thanh mới. Chương 1901, cáo trạng Phùng Kỳ Chính chương 1901, cáo trạng Phùng Kỳ Chính gặp qua vương gia. Nhìn thấy Linh thần đi tới, đại thần túi người bần an. Linh thần đi qua tòa hạ, đánh ra hắn, đạm mặt nói, đại thần chỉ tìm bổn vương có việc. Đại thần chỉ phát giác được Linh thần thái độ không đúng, trong lòng giật mình, đội văn nói, tại hạ là hướng vương gia nói xin lỗi.
Xin lỗi?
Linh thần biểu lộ nghiền ngẫm nhìn xem hắn, đại thần chỉ làm sai chuyện gì, cần cùng bổn vương xin lỗi. Tại hạ tra được Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chân chính nguyên nhân cái chết, chuyện này vốn hẳn nên trước nói cho vương gia, nhưng lúc đó vẫn chưa nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp nói cho Lâm cô nương huynh muội bọn họ, là tại hạ suy nghĩ không chu toàn, còn mời vương gia thứ tội. Linh thần lạnh lùng nhìn xem hắn.
Bạch.
Hàn mang chợt hiện, tàn mộng ra khỏi vỏ. Một vòng hàn mang, như thiểm điện mà đâm về đại thần chỉ. Đại thần chỉ sắc mặt đột biến, như thiểm điện lui lại. Suy một tiếng, tàn mộng xuyên thủng trong tay hắn quyền trượng, mũi kiếm cách hắn biết hầu, nhưng mà một tấc, đại thần chỉ sắc mặt trắng bệnh, không ngừng lùi lại, thẳng đến phía sau lưng đụng vào đằng sau sơn đỏ cây cột, tránh cũng không thể tránh mới bị ép dừng lại. Mũi kiếm cách hắn biết hầu từ đầu tới cuối duy trì một tấc khoảng cách. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được trên mũi kiếm truyền đến hàn ý tự cho là thông minh ngu xuẩn, tại bổn vương trước mặt đùa nghịch tiểu thông minh, ngươi là sống được không kiên nhẫn sao? Thiên hoàng cùng ngàn lá rộng còn sống, đối với ngươi mà nói thủy chung là cái uy hiếp, cho nên ngươi mượn nhờ Lâm Tinh Nhi tay xử lý bọn hắn. Đại thần chỉ mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, run giọng nói, ta biết hiện tại nói cái gì vương gia cũng sẽ không tin, nhưng sự thật đích thật là tại hạ thiếu cân nhắc. Ta bắt một cái ngàn lá rộng người, từ trong miệng hắn biết được Lâm cô nương phụ mẫu chân chính nguyên nhân cái chết. Tại hạ vẫn chưa nghĩ quá nhiều, chỉ muốn bán Lâm cô nương huynh muội một cái nhân tình, bọn hắn đều là vương gia người bên cạnh, nghĩ đến ngày sau tại hạ nếu là phạm cái gì sai, còn có thể giúp tại hạ nói tốt vài câu. Thằng đến vừa rồi, ta mới phản ứng lại, vội vội vàng vàng chạy đến cùng vương gia xin lỗi, còn mời vương gia mình dám, tại hạ tuyệt không tâm tư khác. Linh thần cổ tay rung lên, thân kiếm xoay chuyển, răng rắc một tiếng, đại thần cánh tay bên trong quyền trượng chém thành hai nửa. Đại thần chỉ mặt không có chút máu, cái trán chảy ra mồ hôi hột lớn trừng hạt đậu. Linh thần lạnh lùng nói, ngươi là tâm tư gì? Bổn vương rõ rõ ràng ràng, thiên hoàng cùng ngàn lá rộng chết rồi, luận thân phận địa vị, ngươi thật sự là thích hợp nhất tiếp quản chiêu hòa nhân tuyển, nhưng cũng không phải ngươi không thể. Ngươi vĩnh viễn nhớ rõ ràng một điểm, cái kia thiên hoàng chi vị, bổn vương nhường ai ngồi ai tài năng ngồi, bổn vương không gật đầu, cái kia thanh cái ghế rách liền đặt ở chỗ đó rơi cho, ai cũng đừng nghĩ ngồi lên. Đại thần chỉ liên tục gật đầu, run rẩy nói, tại hạ rõ ràng, tại kế tiếp thẳng đều hiểu. Vương gia thứ tội, tại hạ lần này đến đây, một là vì nhận lầm, hai là còn mang đến một tin tức, việc quan hệ Lâm Tinh Nhi cô nương phụ mẫu mai táng chi địa. Linh thần ánh mắt co rụt lại, cái này ngươi trước đó không có nói cho bọn hắn. Tại hạ cũng là mới điều tra ra. Linh thần hừ lạnh một tiếng, đại thần chỉ không phải mới điều tra ra, hẳn là nghĩ kiếm lại Lâm Tinh Nhi huynh muội một ơn huệ lớn bằng trời. Ở nơi nào? Đại thần chỉ nói, ngoài hoàng thành có đầu vong ưu sông, theo xử lý thi thể người nói, bọn hắn đem Lâm Tinh Nhi phụ mẫu thi thể ném vào vong ưu trong sông. Ý của ngươi là, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi thể tại đáy sông? Đại thần chỉ lắc đầu, vong ưu nước sông lưu chảy xiết, thi thể khẳng định là không tìm về được. Tại hạ nói những này là muốn để Lâm Tinh Nhi huynh muội có cái tế bái phụ mẫu địa phương, đem xử lý Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi thể người giao cho bổn vương. Vâng. Vệ ưng. Vệ ưng theo ngoài cửa chạy vào, vương gia. Linh thần chỉ đại thần chỉ, ngươi mang một số người cùng hắn đi, đem xử lý Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi thể người mang về. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh thần phất phất tay, đi thôi. Đại thần chỉ không dám nhiều lời, hành lễ lui lại xuống dưới. Linh thần suy tư một hồi, hay là chờ ngày mai lại đem chuyện này nói cho Lâm Tinh Nhi đi, đêm nay nhường nàng nghỉ ngơi thật tốt. Vương gia, Lôi tướng quân cầu kiến. Nhường hắn tiến đến. Không bao lâu, theo tiếng bước chân nặng nề, Lôi An đi đến. Linh thần nhìn hắn đen nhánh khắp khuôn mặt là nụ cười, hỏi, chuyện gì vui vẻ như vậy? Nói ra cũng làm cho bổn vương cao hứng một chút. Rốt cục bắt được thạch phải bình cái cầu vật này, đa tạ vương gia cho mạt tướng bắt được hắn cơ hội. Lôi An mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Linh thần cũng là thần sắc vui mừng, bắt được rồi. Lôi An khẽ ồ lên một tiếng, nói, vương gia mới biết được sao? Linh thần cười nói, cái này không ngươi nói bổn vương mới biết được sao? Lôi An đột nhiên biến sắc, xấu. Cái gì xấu rồi? Lôi An mặt mũi tràn đầy bị khuất, vương gia, mặt tướng bị người lừa gạt, vương gia cần phải thay mặt tướng làm chủ a. Linh thần nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì lộn xộn? Ngươi bị ai lừa gạt rồi? Lôi An nói, mặt tướng bắt được thạch phải bình về sau, trên đường trở về nửa đường gặp được Phùng tướng quân, hắn nói là vương gia ngài phái hắn tới xét người, mặt tướng liền đem thạch phải bình giao cho hắn. Linh thần. Lôi An khóc lóc kể lể, vương gia thế mới biết, vậy đã nói rõ là Phùng tướng quân lừa gạt mặt tướng. Hắn vô pháp vô thiên, giả truyền vương gia chi mệnh, đây chính là đại tội, cầu vương gia nghiêm trị. Linh thần có chút đồng tình nhìn xem Lôi An, hắn lại bị Phùng Kỳ chính cái này sắc ngu ngơ cho lừa gạt. Cái này khờ hàng, dám giả truyền bổn vương mệnh lệnh, thật sự là to gan lớn mật. Lộ Dũng, tiến đến. Lộ Dũng chạy vào, Linh thần phân phó nói, ngươi đi tìm Phùng Kỳ chính, nhường hắn lăn tới thấy bổn vương. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh thần nhìn về phía Lôi An, ngươi lần này làm được rất tốt, ngươi yên tâm, cái này bắt được thạch phải bình công lao bổn vương cho ngươi nhớ. Thạch phải bình loại này bán nước cầu vinh tiểu nhân, người người đến mà chu, bắt được hắn người, làm bị thế nhân đi khác. Chờ trở lại đại viện, bổn vương nhất định sẽ mời bệ hạ đem việc này chiêu cáo thiên hạ, nhường mọi người biết cầm bán quốc tặc, xa đâu cũng giết. Chuyện này trên sử sách khẳng định sẽ lưu lại một trang nổi bật. Lôi An mừng rỡ bong bóng nước mũi đều xuất hiện, đa tạ vương gia. Đại khái qua nửa canh giờ, Lộ Dung mang Phùng Kỳ chính trở về. Linh thần đều không còn gì để nói, cái này khờ hàng nhìn thấy Lôi An, còn hắc 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 hướng đối phương trực nhạc. Đây quả thực là giết người chu tâm. Linh thần nghiêm mặt nói, Phùng Kỳ chính, ngươi thật to gan, bình thường hồi náo coi như, liền bổn vương mệnh lệnh cũng dám giả truyền, ngươi muốn làm gì? Phùng Kỳ chính vào đầu, ta cái gì đều không muốn làm, liền muốn thạch phải bình. Cho Lôi tướng quân xin lỗi. Phùng Kỳ chính ồ một tiếng, sau đó nhìn về phía Lôi An, thật xin lỗi, ta sai, ta không nên dối gạt ngươi, về sau ta cam đoan sẽ không. Lôi An hừ lạnh một tiếng, không nguyện ý tha thứ hắn, bị Phùng Kỳ chính cái này sắc ngu ngơ lừa gạt hắn rất khó chịu, cảm giác quy nhận xỉ nhục. Linh thần nói, đem thạch phải bình còn cho Lôi An. Vậy không được, ta còn không có chơi chắn đâu. Phùng Kỳ chính vậy mà cự tuyệt. Linh thần sửng sốt một chút, chợt cả giận nói, ngươi nói cái gì? Chương 1902, thạch phải bình thật đúng là cái bánh trái thơm ngon. Chương 1902, thạch phải bình thật đúng là cái bánh trái thơm ngon. Phùng Kỳ chính thấy Linh thần sinh khí, lập tức sợ, ịu xịu đầu đạp não nói, vâng. Linh thần hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng còn liền không sao, giả truyền bổn vương mệnh lệnh, thật sự là vô pháp vô thiên, chịu trách 30, gian đe, Lôi An phụ trách giám hình, lập tức chấp hành. Lôi An biến sắc, nhìn về phía Linh thần, thấy Linh thần không giống như là nói đùa, trong lúc nhất thời phản khó, vương, vương gia, thật đánh sao? Thế nào, còn là giả đánh vừa nói. Giả truyền mệnh lệnh, lại không thu thập hắn, hắn đều muốn tự thiên. Phùng Kỳ chính ngược lại là chẳng hề để ý thô tục vũ phu, rắn chắc nhẫn nhịn. 30 quân côn với hắn mà nói, trên giường nằm sấp 2 ngày sự tình. Rất nhanh, ghế dài cùng hình trượng chuẩn bị kỹ càng.
Vậy ta đi lãnh phạt.
Phùng Kỳ Chính nhìn xem Linh Thần nói.
Linh Thần sụ mặt, thế nào, muốn không buồn vương thay ngươi?
Phùng Kỳ Chính vào đầu, cái này không được đâu.
Linh Thần.
Vương gia, thương lượng chuyện này được hay không?
Linh Thần nhìn hắn chằm chằm, nói.
Ta chịu 50 quân côn, ngươi đem thạch phải bình cho ta thôi.
Linh Thần tức giận đến không nhẹ, xem ra buồn vương là phạt quá nhẹ, kia liền thành toàn ngươi, 50 quân côn, thạch phải bình vẫn như cũ còn cho lôi ăn.
A, a cái gì a?
Lăn đi lãnh phạt, dài dòng nữa, thêm đến 100 quân côn.
Phùng Kỳ Chính thầm nói, không cho liền không cho thôi, dù sao hắn đều sắp bị ta đùa chơi chết.
Ngươi nói cái gì?
Phùng Kỳ Chính vội vàng lắc đầu, sau đó hướng bên ngoài chạy tới, ta đi lãnh phạt.
Linh Thần nhìn về phía Lộ Dũng, chuyện gì xảy ra?
Lộ Dũng túi người nói, Phùng tướng quân nhường người chế tạo một cái có thể hoạt động con lửa gỗ, sau đó nhường thạch phải bình tọa đi lên, nằm hắn mãn quân doanh tàn bộ, thạch phải bình là phía trên thổ huyết, phía dưới tiểu ra máu.
Linh Thần khỏe miệng khẽ nhếch, ừ một tiếng.
Ngươi đi nói cho hành hình người, trung điệp cầm lấy, nhẹ nhàng buông xuống, thật muốn đem Phùng Kỳ Chính làm hỏng, bổn vương đào ra của bọn hắn.
Vâng.
Lộ Dũng chạy ra ngoài.
Bên ngoài đã bắt đầu hành hình.
Một lát sau, chỉ nghe Phùng Kỳ Chính ngao một cú họng, gọi là một cái thảm.
Linh Thần sắc mặt đại biến, nhanh chân đi ra đến, thấy Phùng Kỳ Chính trừng mắt hai cái trong mắt, loảng xoảng nện ghế dài, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, chẳng lẽ làm hỏng rồi?
Làm sao rồi?
Không đợi Phùng Kỳ Chính nói chuyện, Lôi An cắn răng nghiến lợi nói, "Vương gia, ta muốn cáo trạng Viên Long."
"Ta cũng muốn cáo trạng Viên Long."
Phùng Kỳ Chính lớn tiếng ồn ào.
Linh Thần một chán dấu chấm hỏi, "Ai có thể nói cho bổn vương, xảy ra chuyện gì rồi?"
Lôi An nói, "Về vương gia, Viên Long đem thạch phải bình trộm đi."
"Ừm."
"Ta phái người đi xách thạch phải bình, kết quả vô hụt, Viên Long thừa dịp Phùng tướng quân không tại, đem thạch phải bình trộm đi."
Linh Thần.
Lôi An khóc lóc kể lể, "Cầu vương gia vì mặt tướng làm chủ, thạch phải bình vốn là bị cha tấn sắp chết, hiện tại lại bị Viên Long trộm đi, chờ hắn đưa về, mặt tướng chỉ có thể được đến một đầu chó chết.
Người là mặt tướng bắt, đến bây giờ liền cái tát đều không có phiền đến."
"Đúng, đem Viên Long bắt trở lại, hắn cũng dám trộm ta người."
Phùng Kỳ Chính lớn tiếng la hét, hy vọng Linh Thần đem Viên Long bắt trở lại, đem thạch phải bình trả lại hắn.
Linh Thần một chán dây đen, cái gì gọi là trộm hắn người?
"Lộ Dũng, đi nhường Viên Long mang lên thạch phải bình tới gặp bổn vương."
"Vâng."
Sau nửa canh giờ, Lộ Dũng mang Viên Long đến.
"Tham kiến vương gia."
Linh Thần nhìn xem hắn, "Viên Long, Lôi An cùng Phùng Kỳ Chính hiện tại đều muốn cáo trạng ngươi, nói ngươi trộm đi thạch phải bình, ngươi có biết tội của ngươi không?"
"Mặt tướng biết tội."
"Nhận tội thái độ tốt đẹp, bổn vương liền không trừng phạt ngươi, đem người còn cho Lôi An là được."
Viên Long túi người nói, "Vương gia thứ tội, còn không được, người không còn, mặt tướng tự nguyện bị phạt."
Lôi An mở to hai mắt nhìn, "Ngươi có ý tứ gì?
Cái gì gọi là người không có rồi?
Ngươi đem hắn giết rồi?"
"Thế thì không có, ta chỉ là đem hắn chân đánh gãy, sau đó dùng bàn ủi bỏng hắn đũ quần, về sau tể tướng quân đụng phải, dùng một bầu rượu mua đi thạch phải bình."
Mọi người đều là hai chân siết chặt.
Linh Thần không còn gì để nói, cái này thạch phải bình thật đúng là cái bánh trái thơm ngon.
"Vương gia, mặt tướng biết tội, tự nguyện thụ 50 quân côn."
Viên Long nói xong, nhìn về phía Phùng Kỳ Chính, "Ngươi xong việc không?"
"Xong việc cho ta đằng cái điện."
Lôi An vội vàng hỏi, "Vậy hắn hiện tại còn sống sao?"
"Hẳn là còn sống đi, ta nghe tể tướng quân nói, nghe nói bắt lấy thạch phải bình, tất cả mọi người thật cao hứng, trong quân tướng lĩnh đều tại xếp hàng chờ thấy hắn đâu."
Viên Long lúc nói lời này, cười có chút dữ tợn.
Lôi An gấp, "Nếu là trong quân tướng lĩnh mỗi người gặp một lần thạch phải bình, đợi đến hắn nơi này, chỉ sợ là liền làm sủi cảo thịt đều không còn."
"Vương gia, mặt tướng muốn đi tìm tể tướng quân thảo nhân, cầu vương gia ân chuẩn."
Lôi An túi người khẩn cầu, lần này hắn muốn đích thân đi muốn về thạch phải bình.
Linh Thần thật có chút đồng tình Lôi An, gật đầu nói, "Đi thôi."
"Tạ vương gia."
Lôi An tạ ơn về sau, một đường chạy chậm đến rời đi.
Linh Thần nhìn về phía Phùng Kỳ Chính cùng Viên Long, "Hai người các ngươi cũng có ngày, lần sau bất kể là ai, dám giả truyền bổn vương mệnh lệnh, quyết không khoan dung."
Viên Long đội bằng nói, "Mặt tướng cáo lui."
Phùng Kỳ Chính cười hắc hắc, "Mặt tướng tuân mệnh, vậy ta lăn."
Phùng Kỳ Chính theo trên ghế dài bỏ lên, nhanh chân chạy.
Linh Thần bất đắc dĩ lắc đầu, vừa chịu mấy chục đánh gậy còn chạy nhanh như vậy, ngươi ngược lại là giả bộ một chút ta.
Hôm sau, sáng sớm,
Linh Thần sau khi rời giường, Vệ Ưng chạy đến bẩm báo.
"Vương gia, lúc trước xử lý Lâm cô nương phụ mẫu thi thể người mang về, tối hôm qua thời gian quá muộn, vương gia đã nghỉ ngơi, thuộc hạ liền không có quấy rầy."
Linh Thần khẽ gật đầu, đơn giản rửa mặt, sau đó trở về Lâm Tinh Nhi gian phòng.
Lâm Tinh Nhi trong con mắt mang tơ máu, xem ra tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt.
Linh Thần đem sự tình đại khái nói một lần.
Lâm Tinh Nhi khóc nước mắt như mưa,
thi thể ném vào dòng nước chảy xiết trong sông, hạ chàng khẳng định là hải cốt không còn.
"Vệ Ưng, ngươi đi nhường Tề Nguyên Trung điều chút tù binh tiến về Không Lo sông."
"Vâng."
Chợt, Linh Thần mang Lâm Tinh Nhi huynh muội tiến về Không Lo sông.
Không Lo nước sông lưu chảy xiết, sâu nhất địa phương đạt tới 10 mấy mét.
Linh Thần nhường người đem lúc trước xử lý Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi thể người mang đến, lên tiếng hỏi bức xác về sau, Linh Thần để bọn hắn đi xuống xem một chút, thi cốt phải chăng còn ở phía dưới.
Lúc trước xử lý Lâm Hồng Tiêu vợ chồng hết thảy có 4 người, nhìn xem chạy xiết dòng sông, không nguyện ý xuống sông, cuối cùng là bị Lâm Hạc Phàm một cước một cái đạp đi xuống. Chỉ có điều đợi đã lâu, xuống sông 4 người đều không gặp nổi lên.
Lúc này, Thế Nguyên Trung mang chừng 110 cái tù binh tới.
Linh Thần phân phó, để bọn hắn toàn bộ xuống sông, dọc theo đường sông vớt, ai nếu là có thể vớt ra Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi cốt, bổn vương nhưng thả hắn.
Nước sông chảy xiết, thi cốt sớm không biết sông đến nơi đâu rồi.
Làm như vậy, cũng là cực vật khí, khả năng thi thể bị vọt tới dòng nước nhẹ nhàng địa phương, hoặc là kẹt tại một nơi nào đó, vận khí tốt còn có thể tìm tới. Chương 1903, lại thấy ánh mặt trời. Chương 1903, lại thấy ánh mặt trời. Lâm Tinh Nhi huynh muội tại bờ sông tế bái qua đời phụ mẫu. Tề Nguyên Trung mang tù binh dọc theo sông nói tìm kiếm Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thi cốt. Mãi cho đến lúc xế chiều, Tề Nguyên Trung trở về. Linh Thần đi thẳng vào vấn đề, hỏi, nhưng có tìm tới? Tề Nguyên Trung do dự một chút, cúi người nói, về vương gia, tìm tới, nhưng không phân biệt được. Linh Thần nghe không hiểu, có ý tứ gì? Hạ du đại khái 10 cây số địa phương có cái nước đặc định, dòng nước nhẹ nhàng, tất cả thi cốt đều bị vọt tới nơi đó, đáy sông bạch cốt như sơn. Tề Nguyên Trung dừng một chút, tiếp tục nói, vương gia, mặt tướng nghe mấy cái tù binh nói, những cái kia bạch cốt chủ nhân đều là đại huyền người, thêm một bộ đội giết hại đại huyền người, đều bị ném tiến vào trong con sông này. Bọn hắn sợ oan hồn lấy mạng, còn nhường người tại nước đặc định xứ đánh rất nhiều cọc gỗ, làm một cái gì tỏa hồn trận, nói là có thể đem tất cả oan hồn đều khóa kín tại đáy sông, vinh thế không được siêu sinh. Linh Thần sắc mặt tái xanh. Tề Nguyên Trung nghe lệnh, có mặt tướng, nổ những cái kia cọc gỗ, phái tù binh đem đáy sông bạch cốt tất cả đều vớt đi lên, nhường ta đại huyền con dân lại thấy ánh mặt trời, không cho phép lọt mất một cái. Mặt tướng tuân mệnh. Tề Nguyên Trung lĩnh mệnh về sau, do dự một chút nói, vương gia, trời đông giá rét, nước sông lại thâm sâu vừa đội, trước đó xuống sông hơn 100 tên tù binh, có một nửa xuống dưới không thể lại đi lên. Linh Thần mặt không biểu tình nói, kia liền lại điều tù binh đến, 100 không đủ liền điều 1.000, 1.000 không đủ liền 10.000, tù binh chết hết kia liền lại bắt. Bổn vương chỉ có một cái yêu cầu, đáy sông bạch cốt nhất định phải toàn bộ lại thấy ánh mặt trời. Vâng. Thế Nguyên Trung rời đi đi làm. Linh Thần trở về, cùng Lâm Tinh Nhi huynh muội nói rõ tình huống. Hai huynh muội thương tâm gần chết. Linh Thần có thể hiểu được tâm tình của bọn hắn, tìm mười mấy năm, thật vất vả tìm tới liên quan tới phụ mẫu tin tức, hao hết chắc trở, vượt biển mà đến, được đến lại là phụ mẫu tin chết, thậm chí hài cốt không còn, bọn hắn cực kỳ bi ai có thể nghĩ. Vương gia, ngài đi về trước đi, ta muốn ở chỗ này ở lâu một hồi. Lâm Tinh Nhi nước nở nói. Linh Thần khẽ gật đầu, cởi xuống áo khoác ở trên người nàng, trời đông giá rét, sớm đi trở về. Nói xong, lưu lại người bảo hộ Lâm Tinh Nhi an toàn, chính mình thì là rời đi. Trên đường trở về, Linh Thần phân phó vệ ưng, nhường đại thần chỉ lăn tới thấy bổn vương. Vâng. Linh Thần trở về, sau buổi cơm tối, đại thần chỉ gặp qua vương gia. Linh Thần đạm mạc nói, bổn vương hôm nay đi không lo sông, đáy sông xương trắng chất đống, chồng chất như núi, đều là bị thêm một bộ đội giết hại đại huyền con dân. Đại thần chỉ biến sắc, kinh hoàng nói, vương gia, việc này cùng tại hạ không quan hệ, thêm một bộ đội đều là thành viên hoàng thất, tại hạ căn bản không có quyền hỏi đến. Đối với chết đi đại huyền con dân, tại hạ cảm giác sâu sắc đồng tình. Linh Thần lạnh nhạt nói, đại huyền con dân, không cần ngươi đồng tình. Bổn vương gọi ngươi tới, là vì một chuyện khác, thêm một bộ đội hết thảy 5.000 đầu tả hữu, bây giờ tử thương tăng thêm bị bắt, đại khái có 4.000 đầu, còn có 1.000 đầu tả hữu đang lẩn trốn. Cũng đã lâu rồi. Chiêu Hòa Hoàng Thành đều nhanh lật qua, lại không hề có một chút tin tức nào, bọn hắn cũng không thể là bốc hơi khỏi nhân gian a. Đại thần chỉ, ngươi so bổn vương quen thuộc tòa thành này, ngươi có thể nói cho bổn vương, bọn hắn giấu ở nơi nào sao? Đại thần chỉ sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nói, vương gia minh giám, tại hạ thật không biết bọn hắn ẩn thân nơi nào. Tại hạ điểm tiểu tâm tư kia vương gia không thể gạt được vương gia, bọn hắn là thành viên hoàng thất, ta cũng muốn tìm tới bọn hắn, dù sao bọn hắn còn sống, đối với ta cũng không có chỗ tốt gì. Linh Thần mắt lạnh nhìn hắn, đã ngươi cũng muốn tìm tới bọn hắn, vậy cái này sự kiện liền giao cho ngươi xử lý. Trong vòng 5 ngày, bổn vương muốn gặp được bọn hắn. Đại thần chỉ biến sắc, vương gia, cái này, quyết định như vậy, tin tưởng đại thần chỉ là sẽ không để cho bổn vương thất vọng. Sau 5 ngày, dù sao cũng phải chết một nhóm người, đến nỗi là thêm một bộ đội dư nghiệt còn là người nào khác, quyền quyết định tại đại thần chỉ trên tay ngươi. Đại thần chỉ há to miệng, nhưng khi hắn nhìn thấy Linh Thần cặp kia băng lãnh tận xương ánh mắt, nhường hắn toàn thân run lên, vội vàng cúi người, tại hạ định toàn lực ứng phó. Linh Thần nhàn nhạt nhắc nhở, là nhất định phải. Đại thần chỉ cúi người gật đầu. Vệ ưng, tiễn khách. Vệ ưng bước nhanh đi tới, nhìn về phía đại thần chỉ, mời đi. Đại thần chỉ hành lễ lui lại xuống dưới. Linh Thần nhìn xem ra ngoài đại thần chỉ, con mắt nhắm lại, là thời điểm cho hắn tìm đối thủ, một nhà độc đại, không bằng lẫn nhau hạn chế cân nhắc. Lộ Dũng, đi vào một chút. Lộ Dũng nhanh chóng đi tới đến, vương gia, có gì phân phó? Người đi đem Chiêu Hỏa quan viên tư liệu đều cho bổn vương lấy ra. Thiên Hoàng cùng Chiêu Hỏa quan viên là Viên Long bắt, về sau giam giữ, thẩm vấn, đăng ký đây đều là Viên Long người làm. Chiêu Hỏa tất cả quan viên tình huống đều kỹ càng ghi chép trong danh sách, chỉ là hắn vẫn bận không có thời gian nhìn, cũng lười nhìn. Vâng. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh, Lộ Dũng dẫn người chuyển đến tư liệu. Linh Thần một mực lật xem đến sau nửa đêm. Thẳng đến hắn lật xem đến ngàn lá nhất tộc thời điểm ngừng lại. Lộ Dũng, ngươi hiện tại dẫn người đi Đại Lao, đem cái này ngàn lá phù hộ cây cho bổn vương mang đến. Vâng. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần nhìn xem ngàn lá phù hộ cây tư liệu, khoe miệng khẽ nhếch, là cái nhân tuyển thích hợp. Ngàn lá phù hộ cây, ngàn lá rộng con trai trưởng, cũng tại Thái Chính cung nhậm chức, cũng là quyền cao chức trọng. Đại khái sau nửa canh giờ, Lộ Dũng đem ngàn lá phù hộ cây đưa đến Linh Thần trước mặt. Ngàn lá phù hộ cây chừng 40 tuổi, dáng người hơi mập mạp, kinh hoàng bất an nhìn xem Linh Thần. Ngàn lá phù hộ cây, thấy vương gia còn không bị lạy. Lộ Dũng quát lớn. Ngàn lá phù hộ thân cây tử run lên, lúc này mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, bịch quy xuống, run giọng hô to, tại hạ ngàn lá phù hộ cây, tham kiến đại viện nhiếp chính vương. Linh Thần đánh ra hắn, giơ tay lên một cái, đứng lên đi. ngàn lá phù hộ cây nơm nớp lo sợ đứng người lên. Linh thần chỉ bên cạnh băng ghế, ngồi. Tại hạ không dám. Ngàn lá phù hộ cây sợ xanh mặt lại nói. Linh thần cười cười, không cần khẩn trương, bổn vương nếu muốn giết ngươi, không cần nhường người đem ngươi đưa đến nơi này, ngồi đi. Ngàn lá phù hộ cây nơm nớp lo sợ ngồi nghiêm chỉnh. Linh thần nâng chung trà lên uống hai ngụm, rồi mới lên tiếng, bổn vương tìm ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, phụ thân ngươi chết rồi. Ngàn lá phù hộ thân cây tử cứng đờ, ánh mắt ngốc trệ, thần sắc mang cực kỳ bi ai, muốn khóc lại không dám biểu lộ ra hận ý không phải bổn vương giết, bổn vương chưa hề nghĩ tới muốn giết ngươi phụ thân. Ngàn lá phù hộ cây lấy hết dũng khí hỏi, cái kia là ai giết? Linh thần lạnh nhạt nói, là Lâm Tinh Nhi huynh muội giết, đến nỗi vì sao muốn giết, ta nghĩ ngươi hẳn là rõ ràng. Thiên hoàng cùng phụ thân ngươi hại chết rồi Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, con cái của bọn hắn tìm thiên hoàng cùng phụ thân ngươi báo thù cũng là phải. Lúc đầu, phụ thân ngươi cùng thiên hoàng đều có thể sống, bởi vì Lâm Tinh Nhi huynh muội tin tưởng các ngươi biên cố sự, coi là phụ thân nàng là ông chết, mâu thân vẫn tỉnh. Nhưng đại thần chỉ tra được Lâm Hồng Tiêu vợ chồng tử vong chân tướng, nói cho Lâm Tinh Nhi huynh muội. Không thể không nói, đại thần con thật có bản sự. Chương 1904, hắn cần một đầu chó biết cắn người. Chương 1904, hắn cần một đầu chó biết cắn người. Linh thần nhấp một miếng trà, sau đó tiếp tục nói, cái này đại thần con xác thực rất có thủ đoạn, tại chiêu hòa hy vọng cũng không có người có thể bằng. Liên bổn vương đều kém chút bị thiên hoàng cùng phụ thân ngươi biên đi ra cố sự cho lừa gạt, hắn vậy mà có thể tra ra Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chân chính nguyên nhân cái chết. Cái này đại thần chỉ quả thực rất chán ghét, bán như thế lớn một cái ân tình cho Lâm gia huynh muội. Bổn vương đối với Lâm Tinh Nhi có chút động tâm, nếu như hắn đem tin tức này trước nói cho bổn vương, từ bổn vương bán ân tình này cho Lâm Tinh Nhi, nói không chừng hiện tại sớm đã ôm mỹ nhân về. Được rồi, không nói những này bực mình sự tình, đại thần vẫn còn là có công, tỉ như hướng bổn vương tố giác ngươi ngàn lá gia tộc giấu tại đại huyền trong quân doanh thám tử loại hình. Đại thần chỉ uy vọng cao, cái này chiêu hòa hoàng thành ổn định, bổn vương còn phải ủy vào hắn. Linh thần một bên nói, một bên không để lại dấu vết quan sát ngàn lá phù hộ cây phản ứng. Cái sau trên quai hàm cơ bắp kéo căng, đây là răng hàm đều nhanh cắn nát biểu hiện. Đấy mắt mang nồng đậm hận ý, Linh thần lần nữa chậm rãi mở miệng, kéo xa. Bổn vương tìm ngươi đến, nhưng thật ra là vì cho ngươi một cái cơ hội, bình định chiêu hòa hoàn thành, ỷ vào đại thần chỉ là một cái người còn là chậm một chút, không biết ngươi có bằng lòng hay không hiệu trung bổn vương. Ngàn lá phù hộ cây ngơ ngác nhìn Linh thần, hạnh phúc tới có chút đột nhiên, nhường hắn có chút ngậu. Linh thần đạm mạc nói, ngươi nếu là không nguyện ý, bổn vương tìm người khác. Cái kia trong đại lao chiêu hòa của thần, muốn mạng sống, muốn bị bổn vương hiệu lực cũng không ít. Ngàn lá phù hộ cây bỗng nhiên phản ứng lại, hắn bịch quỳ xuống, một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất. Tại hạ nguyện ý. Từ nay về sau, ta chính là vương gia bên người một con chó, vương gia nhường ta cắn ai ta liền cắn ai. Linh thần khỏe miệng có chút câu lên, một lát sau, mới chậm rãi mở miệng, ngàn lá gia chủ, đứng lên đi. Ngàn lá gia chủ cái xưng hô này, nhường ngàn lá phù hộ cây bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Linh thần, trong ánh mắt bắn ra ánh sáng nóng bỏng. Linh thần cười nói, bởi vì đại thần con nguyên nhân, phụ thân ngươi chết rồi. Gia chủ này chi vị không thể chống không, liền từ ngươi đến kế thừa đi. Đa tạ vương gia, đa tạ vương gia. Ngàn lá phù hộ cây loảng xoảng dập đầu tạ ơn. Gia chủ này chi vị bổn vương là hứa hẹn cho ngươi, có thể hay không ngồi vững liền nhìn bản lãnh của ngươi. Thêm một bộ đội còn có chừng 1000 nhân viên đang lẩn trốn, ngươi nếu có thể đem bọn hắn cho bổn vương một cái không rơi bắt trở lại, đừng nói một cái tiểu tiểu nhân vị trí gia chủ, cái này chiêu hòa thiên hoàng vị trí cũng không phải xa không thể chạm. Linh thần đặt chén trà xuống, gàn từng chữ nói, lại thần chỉ có thể là đối với thiên hoàng chi vị nhìn chằm chằm, chỉ có điều vị trí này ai ngồi, bổn vương định đoạt. Ngàn lá phù hộ cây ánh mắt một mảnh nóng bỏng. Đa tạ vương gia cho ta cơ hội, tại hạ định sẽ không để cho vương gia thất vọng. Linh thần mỉm cười, thật tốt làm việc, người nhà của ngươi cũng không phải không có thả ra khả năng. Bang một tiếng, ngàn lá phù hộ cây một cái đầu nặng nề mà dập đầu trên đất, cái chán dán băng lấy mặt đất, vô cùng nghiêm túc nói, tiểu nhân nhất định biểu hiện tốt một chút, vì vương gia máu chảy đầu rơi, lấy báo vương gia đại ân đại đức. Linh thần đạm mạc nói, buồn vương người này, chỉ nhìn kết quả, nói đến xinh đẹp không bằng làm được xinh đẹp, hiểu chưa? Rõ ràng, làm gốc vương hiệu lực, ngươi còn phải làm một chuyện, đưa lên nhập đội. Tựa như đại thần chỉ, bạch trần ngươi ngàn lá gia tộc tiềm ẩn tại đại huyền quân doanh gian tế, mượn đao giết phụ thân ngươi cùng thiên hoàng đồng dạng. Ngàn lá phù hộ cây đáy mắt tràn ngập hận ý, vương gia muốn để tiểu nhân làm thế nào, tiểu nhân liền làm như thế đó. Linh thần theo trên bàn cầm lấy một trang giấy, phía trên là mấy người tên. Vệ ưng, dẫn hắn đi đại lao, nhường hắn ngay trước cái khác chiêu hòa quan viên trước mặt, giết mấy người này. Trên giấy này người đều là chiêu hòa quan viên, là Linh thần vừa rồi tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Linh thần tiếp tục nói, xong việc về sau, ngươi đi tìm Vi Long, nhường hắn phát 200 linh an quân cho hắn dùng, bắt thêm một bộ đội dương nghiệt, không có nhân thủ sao được. Ngàn lá phù hộ cây, ngươi cũng có thể chính mình mời chào nhân thủ. Đa tạ vương gia. Tiểu nhân định không cô phụ vương gia ân điện. Linh thần cười cười, sau đó phất phất tay. Ngàn lá phù hộ cây đập cái đầu, lúc này mới đứng dậy đi theo vệ ưng rời đi. Linh thần nhìn xem hắn rời đi bóng lưng, khoe miệng nhẹ cười, nhẹ giọng thì thầm, là đầu có thể cắn người chó ngoan. Chợt, hắn lần nữa lật xem lên tư liệu. Còn phải lại chọn một đầu chó cắn người mới được. Hai hổ đánh nhau tất có một con bị thương, tạo thế chân bạc quan hệ mới bền bị ổn định. Một mực chọn đến sau nửa đêm, Linh thần vây được nhịn không được, lúc này mới đi nghỉ ngơi, ngủ một giấc đến mặt trời lên cao. Vệ ưng tiến đến bẩm báo, vương gia, sự tình đều làm thỏa đáng. Cái này ngàn lá phù hộ cây đích xác đủ hung ác, giết người đầu tiên thời điểm có chút do dự, đằng sau một đao một cái. Xin thứ cho thuộc hạ lắm miệng, dạng người này quá ác, dùng rất nguy hiểm. Linh thần cười nói, thế nào, ngươi là cảm thấy bổn vương điều khiển không được một con chó? Vệ Ưng sợ hãi nói, thuộc hạ không dám, chẳng qua là cảm thấy người này quá mức âm tàn, lo lắng con chó này ngày nào đó làm bị thương vương gia. Linh Thần cười nhạt một tiếng, bổn vương bên người đều là hộ tướng, đừng nói con chó này tổn thương bổn vương, coi như hắn dám đối bản vương thử một chút răng, ngàn lá gia tộc đều sẽ chó gà không tha, không có một mọt cỏ. Nên lo lắng không phải bổn vương, mà là đại thần chỉ.
Thần chỉ cung.
Đại thần chỉ đã thu được ngàn lá phù hộ cây về nhà tin tức. Đại nhân, cái này Linh Thần đến cùng có ý tứ gì? Đại thần chỉ trầm mặc một hồi nói, hắn là cố ý, ta mượn Lâm Giá huynh muội tay diện trừ Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng hai cái này mầm hoa lớn, không nghĩ tới Linh Thần trở tay liền đem ta một quân, trả thù tâm thật mạnh, đây là đang cảnh cáo ta. Hiện tại xem ra, ngàn lá phù hộ cây đã biết phụ thân hắn nguyên nhân cái chết, lấy Linh Thần thủ đoạn, bây giờ ngàn lá phù hộ cây khẳng định là hận ta tận xương. Tâm phúc của hắn cắn răng nghiến lợi nói, cái này xấu bụng ra hỏa, thật đủ hèn hạ âm hiểm. Ngậm miệng. Đại thần chỉ thấp giọng quát lớn, chợt cảnh cáo nói cẩn thận, bây giờ chiêu hỏa đã không phải là đã từng chiêu hỏa, cẩn thận thai vách mạch rừng.
Vâng, tiểu nhân biết sai.
Đại thần chỉ suy tư một hồi, nói, ngàn lá phù hộ cây không thể lưu lại, phải nghĩ biện pháp diệt trừ hắn.
Tâm phúc giật mình, đại nhân, Linh Thần mới thả ngàn lá phù hộ cây, lúc này diệt trừ hắn, Linh Thần có thể hay không cảm thấy chúng ta là đang gây hấn.
Đại thần chỉ khoát khoát tay, nói, sẽ không.
Lấy Linh Thần tính cách, hắn căn bản sẽ không so đo.
Hắn cần một đầu chó biết cắn người, ngàn lá phù hộ cây nếu như ngay cả tự vệ đều làm không được, Linh Thần sẽ chỉ cảm tạ chúng ta giúp hắn giải quyết một cái phế vật.
Tâm phúc gật đầu, ta cái này liền đi an bài.
Chờ một chút, giải quyết ngàn lá phù hộ cây đồng thời, tăng thêm nhân thủ, mau chóng tìm ra những cái kia tiềm ẩn thêm mộ bộ đội thành viên, muốn để Linh Thần nhìn thấy giá trị của chúng ta.
Người này tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối sẽ không giữ lại đối với hắn không có giá trị người.
Tiểu nhân rõ ràng, cái này liền đi an bài.
Chương 1905, Vương gia Huy Vũ chương 1905, Vương gia Huy Vũ mấy ngày kế tiếp, Linh Thần lại nâng đỡ một cái giả mạ mộ tổ đặt người. Người này trên triều đình ngồi ở vị trí cao, gia tộc tại Chiêu Hòa Hoàng Thành cũng có chút hiền hách. Đến tận đây, đại thần chỉ, ngàn lá phù hộ cây, giả mạ mộ tổ đặt ba người, hình thành tam quốc đỉnh lập, lẫn nhau hạn chế cân nhắc cục diện. Làm như thế hiệu quả rất rõ rệt. Tam phương vì ở trước mặt Linh Thần biểu hiện, đều rất ra sức. Thêm một bộ đội Dương Nghiệt bị liên tiếp bắt tới, mặc dù không phải toàn bộ, nhưng tin tưởng không bao lâu, thêm một bộ đội người sẽ bị đều bắt được. Chỉ cần là thêm một bộ đội thành viên, Linh Thần mệnh lệnh là chạm thảo trừ căn, có mấy tộc giết mấy tộc, chó gà không tha. Nhoáng một cái nửa tháng trôi qua, Chiêu Hòa Hoàng Thành đã triệt để ổn định. Thêm một bộ đội Dương Nghiệt cũng bị xử trí không sai biệt lắm. Ngày này, Linh Thần nhường người tại Chiêu Hòa Hoàng cung một tòa trong đại điện chuẩn bị tiệc rượu, bởi vì hắn muốn mở tiệc chiêu đái trong quân thiên hộ trở lên tướng lĩnh. Lớn nhỏ tướng lĩnh, trên trăm hào người, hắn hiện tại chỗ ở căn bản không ngồi được. Trong đại điện, lửa than đang cháy mạnh, trên bàn bày đầy rượu ngon món ngon, đại viện tướng lĩnh tề tụ một đường. Ánh mắt mọi người đều tràn ngập sùng bái, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Linh Thần một tay bưng chén rượu lên, một tay cầm bầu rượu, chậm rãi đi tới đại điện trung ương, mỉm cười, đột nhiên hô lớn, các đồng chí vất vả.
Đám người một chán dấu chấm hỏi, ý gì?
Vương gia vừa rồi nói ai vất vả rồi?
Tựa như là nói các đồng chí.
Ý gì?
Ai kêu các đồng chí?
Không biết ta.
Linh Thần nhìn xem phản ứng của mọi người, không khỏi nhịn không được cười lên.
Hắn giơ ly rượu lên, cất cao giọng nói, bổn vương là nói, các ngươi vất vả.
Không xa vạn dặm, vượt biển mà đến, ngựa đạp chiêu hòa, không hổ là ta đại viện binh sĩ, bổn vương lấy các ngươi làm binh.
Nhưng mà chén rượu thứ nhất này, bổn vương muốn kính những cái kia chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây đại viện tướng sĩ, bọn hắn mới thật sự là anh hùng.
Hy vọng bọn hắn trên trời có linh tiên phù hộ chúng ta, mau chóng ngựa đạp chiêu hòa ngắm anh đào hoa.
Dứt lời, Linh Thần cúi người, đem rượu ngã trên mặt đất.
Kính đại viện anh hùng.
Tất cả tướng sĩ cùng kêu lên hô to, đem rượu chậm rãi ngã trên mặt đất.
Linh Thần đổ đầy rượu, giơ cao chén rượu, cất cao giọng nói, chén thứ hai này rượu, bổn vương muốn mời các ngươi, nếu không phải là các ngươi dũng mãnh, chúng ta không có khả năng đứng ở chỗ này, các ngươi đồng dạng là bổn vương trong lòng anh hùng.
Đại Nguyên kiến quốc mấy trăm năm, chưa hề có người đạp lên qua chiêu hòa thổ địa, mà chúng ta làm được, lần này hành động vĩ đại, chắc chắn bị lịch sử ghi khắc, lưu danh bách thế.
Đến, cùng uống chén này, bổn vương mời các ngươi.
Kính vương gia.
Vương gia Huy Vũ, vương gia Huy Vũ.
Chúng tướng sĩ lần nữa cùng kêu lên hô to, âm thanh vang dội ở trong đại điện quân quần.
Đám người uống một hơi cạn sạch về sau, Linh Thần lần nữa rót đầy rượu, nâng chén nói, tiếp xuống lúc đầu muốn tuyên bố một sự kiện, đó chính là bổn vương muốn trước một bước về đại viện.
Bắc Mông thừa dịp bổn vương không tại, ý đồ cướp đoạt Huyền Vũ Thành. Huyền Vũ Thành hiện tại tình huống gì bổn vương hoàn toàn không biết gì liền, lòng nóng như lửa đốt.
Bây giờ Chiêu Hòa Hoàng Thành đã nằm trong sự khống chế của chúng ta, tiếp xuống chính là công hãm năm kỳ bảy đạo 12 phủ, khó khăn nhất gặm xương cốt chúng ta đều gặm xuống, còn lại bổn vương tin tưởng, có các ngươi là đủ.
Tất cả mọi người sửng sốt.
Linh Thần tin tức này quá đột ngột, để bọn hắn lập tức không có chủ tâm cốt, có chút bối rối.
Linh Thần vừa cười vừa nói, các ngươi cái này đều biểu tình gì?
Bổn vương lại không phải không trở lại, giải quyết Huyền Vũ Thành sự tình, bổn vương sẽ lập tức gấp trở về.
Bổn vương biết tin tức này đối với các ngươi đến nói có chút đột nhiên, các ngươi trong đó đại bộ phận người đều là bổn vương một tay để bạn, cho nên năng lực của các ngươi bổn vương hiểu rất rõ. Các ngươi đều là thành thục tướng lĩnh, lấy các ngươi bản sự, bài binh bố trận, công thành đoạt đất không đáng kể.
Bổn vương tin tưởng, coi như không có bổn vương tọa chấn, các ngươi có thể đánh nhiều thắng nhiều, dẹp yên năm kỳ bảy đạo 12 phủ, đem Chiêu Hòa biến thành chúng ta đại viện một cái châu.
Bổn vương hiện tại hỏi các ngươi, có thể làm được hay không?
Một đám tướng lĩnh hai mặt nhìn nhau.
Lôi An lên tiếng hô to, có thể.
Viên Long theo sát phía sau,
vương gia yên tâm, chờ ngươi trở về, chúng ta nhất định đem 5 kỳ 7 đạo 12 phủ xem như lễ vật đưa cho ngài.
Vương gia, ngài liền an tâm đi thôi.
Thanh âm đột ngột nhường trong đại điện lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người một mặt khó chịu nhìn về phía Phùng Kỳ Chính. Phan Ngọc Thành chính che lấy Phùng Kỳ Chính miệng.
Linh Thần thực tế nhịn không được, tiến lên hướng cái mông của hắn hung hăng đến một cước, chợt bắt một cái móng heo nhét vào trong miệng hắn, ngươi cái cửa hàng, ăn đều ngăn không nổi miệng của ngươi.
Phùng Kỳ Chính bị nẹn mắt trợn trắng.
Một đám tướng linh ồn ào cười to.
Linh Thần lần nữa lớn tiếng nói, bổn vương còn có một cái yêu cầu, Chiêu Hỏa có tòa hỏa chi núi, cũng là Chiêu Hỏa Thánh Sơn. Hy vọng bổn vương trở về thời điểm, có thể nhìn thấy ta đại huyền chiến kỳ cắm tại hỏa chi núi phía trên, có thể làm được hay không?
Có thể, có thể, có thể.
Các tướng lĩnh nhiệt tình bị nhen lửa, cùng kêu lên giống to.
Nam Nhi không triển phong vân trí, không phụ trời sinh tám thức thân.
Không hổ là ta đại huyền binh sĩ, một chén này, bổn vương lại mời các ngươi uống, đêm nay chúng ta không say không về, ha ha ha.
Linh Thần phóng khoáng tiếng cười ở trong đại điện tiếng vọng, các tướng lĩnh thâm thụ lây nhiễm, liên tiếp nâng chén mời rượu.
Linh Thần đột nhiên nói, còn có một việc bổn vương kem chút quên nói, đó chính là từ hôm nay trở đi, đại huyền tất cả tướng sĩ, mỗi nửa tháng có thể tìm một lần nữ nhân.
Thực sát tính dã,
đây là thiên tính của con người.
Các tướng sĩ tại tha hương nơi đất khách, dùng hết phân chiến, cũng không biết ngày mai có thể hay không sống sót, nếu là áp chế bọn hắn thiên tính, cái kia không khỏi cũng quá tàn nhẫn.
Đừng nói các tướng sĩ, Linh Thần chính mình có khi cũng nhịn không được.
Còn không đợi các tướng lĩnh reo hò, Viên Long đứng lên nói, vương gia, quân quy đầu thứ 7, chinh chiến tại bên ngoài, tất cả tướng sĩ không được chơi gái, kẻ trái lệnh trảm.
Một đám tướng lĩnh mắt liếc thấy Viên Long, đột nhiên cảm thấy hôm nay viên tướng quân ngày thường vô cùng xấu xí, trên đời làm sao còn có khó coi như vậy người.
Linh Thần nhìn xem hắn, con hàng này thực sẽ nói chuyện phiếm, sợ là muốn gây nên chúng nộ.
Ngươi là cảm thấy bổn vương quyết định có vấn đề.
Viên Long lắc đầu, mặt tướng ý tứ là muốn không vương gia đem quân quy đổi một chút,
đổi thành các tướng sĩ mỗi tháng nhưng chơi gái 2 lần, dạng này liền vẹn toàn đôi bên.
Một đám tướng lĩnh nhìn Viên Long ánh mắt thay đổi, vừa rồi có thể là hoa mắt, không nghĩ tới viên tướng quân dáng dấp thật mẹ nó xoái.
Đổi cái gì quân quy a, quá phiền phức.
Ngủ xong không trả tiền không coi là chơi gái, cũng liền không tính làm trái quân quy.
Phùng Kỳ Chính lớn tiếng ồn ào.
Đám người giật mình, chợt ồn ào cười to, Phùng tướng quân lời ấy rất có đạo lý.
Linh Thần một chán dây đen.
Hắn ép tay, hiện trường yên tĩnh trở lại, hắn rồi mới lên tiếng, không phải nhường các ngươi đi chơi gái, bổn vương sẽ để cho đại thần chỉ an bài một nhóm nữ tử cho các ngươi, những cô gái này mỗi một cái đều sẽ trải qua quân y kiểm tra, bảo đảm thân thể khỏe mạnh, sẽ không để cho các ngươi nhiễm lên bệnh đường sinh dục.
Vương gia Huy Vũ, vương gia Huy Vũ, vương gia Huy Vũ.
Một đám tướng lĩnh hưng phấn cùng kêu lên hô to, quá tốt, rốt cục có thể không dùng tay.
Nhưng là,
đợi các tướng sĩ yên tĩnh chút, Linh Thần nói tiếp, mỗi người mỗi tháng 2 lần, nhiều tổn thương thân thể, ai nếu không tuân theo quân quy đầu thứ 7 xử trí.
Chương 1906, đây là gian phòng của ta. Chương 1906, đây là gian phòng của ta. Linh Thần uống nhiều, say đến rối tinh rối mù.
Hắn lúc đầu tiểu lượng cũng rất bình thường, kết quả hưng phấn đến các tướng lĩnh trái một chén phải một chén mời rượu, hoặc là một ngụm không uống, hoặc là toàn uống, cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia.
Phùng Kỳ Chính quăng Linh Thần, đem hắn đưa trở về.
Chậm một chút, chậm một chút, chúng ta đến.
Phùng Kỳ Chính nói đem Linh Thần buông ra, một tay bịt hắn, một tay gõ cửa.
Một tiếng kéo kẹt,
cửa gian phòng mở ra, mở cửa là Lâm Tinh Nhi.
Lâm cô nương, vương gia uống nhiều, giao cho ngươi.
Lâm Tinh Nhi,
giao cho ta.
Phùng Kỳ Chính nét miệng cười một tiếng, trực tiếp đem Linh Thần đút cho Lâm Tinh Nhi.
Linh Thần say như chết, cả người đều đặt ở Lâm Tinh Nhi trên thân, ép tới nàng lảo đảo mấy bước mới đứng vững.
Lâm cô đương, đối với vương gia nhà ta nhẹ nhàng một chút.
Phùng Kỳ Chính một mặt dâm đãng, sau đó cười hắc hắc quay đầu rời đi.
Hôm sau,
Linh Thần là tại một tiếng gào đau đớn bên trong tỉnh lại.
Hắn làm giấc mộng, mơ tới chính mình ngay tại thẩm vấn phạm nhân, bắt lấy hai cái dẫn đầu, trước tiến hành miệng giáo dục, ngay tại sắp tra ra manh mối thời điểm,
bị trực tiếp đánh thức.
Đau đầu muốn nức, váng đầu choáng nặng nề, tối hôm qua uống quá nhiều, làm sao trở về cũng không biết.
A,
Linh Thần cảm thấy trong tay mềm mềm, đồng thời nghe được một cỗ trà nhài mùi thơm.
Ngươi
có thể buông tay sao?
Bên hai thanh âm nhường Linh Thần đỗng nhiên cứng đờ, hắn từng chút quay đầu nhìn lại, đối đầu một đôi che kín hơi nước con ngươi.
Linh Thần một mặt ngượng bức, ngươi làm sao tại phòng ta?
Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy bị khuất, mang theo tiếng khóc nức nở, đây là phòng ta.
Ngươi vì cái gì đem bổn vương đưa đến phòng ngươi?
Lâm Tinh Nhi,
Linh Thần nhìn xem nàng, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, nhưng lại một bộ lã chã muốn nước mắt biểu lộ.
Trong lòng tự nhủ không phải đâu.
Chẳng lẽ tối hôm qua bọn hắn mơ mơ hồ hồ đem Lâm Tinh Nhi ăn xong lau sạch rồi?
Không đúng.
Linh Thần đột nhiên phản ứng lại, hắn tối hôm qua uống đến say như chết, căn bản là không có năng lực này.
Lâm Tinh Nhi nhỏ giọng nói, là vương gia hạ thủ quá ác.
Hạ thủ hung ác?
Linh Thần giật mình, chợt phản ứng lại, tranh thủ thời gian buông tay, lúng túng nói, "Tây,
ngươi tại sao không nói đâu?"
"Ta nói, ngươi không những không có buông tay, còn càng dùng sức, ta đều đau khóc."
Linh Thần khỏe miệng giật một cái, xem ra Lâm Tinh Nhi bị hắn ở trong mơ bắt đầu, tiếng gào đau đớn bừng tỉnh hắn.
"Ngươi làm sao cùng bổn vương ngủ chung? Có phải là đã sớm thèm bổn vương thân thể?"
Lâm Tinh Nhi có chút xấu hổ nhỏ giọng nói, "Mới không có, vương gia giường ngủ, ta là ghé vào trên mặt bàn ngủ. Nhưng không biết chuyện gì xảy ra, ta tỉnh lại liền ngủ đến trên giường."
Linh Thần vẻ mặt thành thật nói, "Tinh Nhi, kỳ thật ngươi là ưa thích bổn vương đúng không?"
Lâm Tinh Nhi nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu, "Ta nghĩ hẳn là thích, không phải ta làm sao lại tại vương gia bên người ngủ được an tâm.
Nếu như vương gia tay không làm loạn lời nói, ta hẳn là sẽ ngủ rất say."
Linh Thần ồ một tiếng, sau đó cười nói, "Ta lần sau chú ý." Lâm Tinh Nhi. Nàng khe khẽ hừ một tiếng, trong lòng tự đủ còn nghĩ có lần sau. Lâm Tinh Nhi khuôn mặt nhỏ đỏ lên, kỳ thật theo rất sớm bắt đầu, nàng liền biết chính mình sẽ là Ninh Thần nữ nhân, không có khả năng trốn qua ma trảo của hắn. Cái kia vương gia thích Tinh Nhi sao? Cho dù là một chút xíu đều được. Ninh Thần khẽ miệng khẽ nhếch, không nên hỏi bổn vương có thích hay không, không chứa mà đứng chính là chứng minh tốt nhất. Lâm Tinh Nhi đột nhiên hiểu rõ ra, lần nữa đỏ bừng mặt. Tinh Nhi, trên người ngươi làm sao thơm như vậy a? Dẫn tới bổn vương muốn xâm nhập hiểu rõ. Vương gia, ngươi thối quá a, một thân rượu mùi thối. Lâm Tinh Nhi để lại Ninh Thần tắc quái tay, kéo xuống bên hông túi thơm nhét vào trong tay hắn, ta hương là bởi vì cái này túi thơm, đưa cho vương gia. Ninh Thần khẽ miệng nhẹ cười, Tinh Nhi, giúp một chút, bổn vương đến chiêu hòa một năm. Ngươi biết cái gì gọi là tay miệng như bình sao sao? Lâm Tinh Nhi nghe không hiểu, có ý tứ gì? Chính là, Ninh Thần dắt tay nàng, đang muốn truyền thụ nàng cầm long công thời điểm, ngoài cửa vang lên một trận tiếng cãi vã. Lâm Tinh Nhi vểnh tai nghe ngóng, tựa như là ca ca ta thanh âm. Ninh Thần một mặt im lặng, hắn cũng nghe ra Lâm Hạc Phàm thanh âm, một cái khác là Vệ Ưng thanh âm. Ngươi nghe lầm, không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta tiếp tục. Cái này Lâm Hạc Phàm, thật sự là chán ghét cực kỳ, thời điểm then chốt tới quấy rầy hắn. Ninh Thần phỏng đoán, hẳn là Lâm Hạc Phàm đến tìm Lâm Tinh Nhi, bị Vệ Ưng ngăn lại. Ngươi tránh ra, ta phải tìm muội muội ta, ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta? Ngươi hiện tại không thể đi vào. Tránh ra. Lâm Hạc Phàm cùng Vệ Ưng làm cho tối bụi. Lâm Tinh Nhi mặt mũi tràn đầy sốt ruột, vương gia, ngươi mau tránh. Linh Thần một mặt im lặng nhìn xem nàng, buồn vương vì sao muốn trốn đi? Lâm Tinh Nhi sốt ruột nói, anh ta đầu óc không dễ dùng lắm, nếu là nhìn thấy ngươi tại phòng ta qua đêm, không phải cùng ngươi liều mạng không thể. Linh Thần bật cười, nói đến với ai đầu óc dễ dùng như, ngươi đều là lớn cô nương, loại sự tình này là sớm muộn, ngươi ca có phải là có luyến muội tình cái ta? Linh Thần đem chữ lớn cắn đến rất nặng, cái này khiến Lâm Tinh Nhi đã ngượng ngùng lại kiêu ngạo. Mới không có. Nàng thay Lâm Hạc Phàm giải thích, vương gia, cha mẹ ta bây giờ không tại, huynh trưởng như cha. Lại nói, ta từ nhỏ cùng ca ca sống nương tựa lẫn nhau. Hắn người này mặt lạnh tim nóng, kỳ thật trong lòng hiểu rõ ta nhất. Linh Thần giật mình, con mẹ nó, thật đúng là. Trước kia nghĩ đến Lâm Hồng Tiêu vợ chồng còn sống, Lâm Tinh Nhi thuộc về tự có phụ mẫu chi mệnh, Lâm Hạc Phàm cái này đại cứu ca không có quyền nói chuyện nào. Nhưng bây giờ không giống, đối với Lâm Tinh Nhi kết hôn, Lâm Hạc Phàm có thể nói là độc đoán. Tinh Nhi, ngày mai ta cùng ngươi đi tế bái cha mẹ ngươi đi. A, Lâm Tinh Nhi nói, ta hôm qua mới tế bái qua. Linh Thần cười nói, lần này không giống, ngươi đều nhanh chi phí vương nữ nhân, bổn vương dù sao cũng phải cùng nhị lao nói một tiếng, để bọn hắn yên tâm. Lâm Tinh Nhi cười gật gật đầu, tốt. Lúc này, động tĩnh bên ngoài đột nhiên lớn lên, nghe Lâm Hạc Phàm cùng Vệ Ưng theo cái lộn biến thành độc thủ. Linh Thần bất đắc dĩ đứng dậy, đi tới bên ngoài. Quả nhiên, Lâm Hạc Phàm cùng Vệ Ưng đánh lên. Vệ Ưng thân như quỷ mị, hình như giang trưởng, vòng quanh Lâm Hạc Phàm du tẩu. Lâm Hạc Phàm kiếm pháp tinh diệu, nhưng lại không đả thương được Vệ Ưng mảy may. Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Vệ Ưng thân thủ mặc dù rất bình thường, nhưng tốc độ cũng không bình thường. Linh Thần gặp qua người bên trong, Vệ Ưng tốc độ có thể xếp vào trước 10. Lâm Hạc Phàm tốc độ cũng rất nhanh, nhưng ở trước mặt Vệ Ưng có vẻ hơi không đáng chú ý, một kiếm nhanh hơn một kiếm, nhưng liền Vệ Ưng góc áo đều không đụng tới, tâm tính thế nhưng là bất ổn, xuất thủ càng ngày càng nhanh nóng nảy, bắt đầu lộ ra sơ hở. Lâm Hạc Phàm có thể xưng thiên tài võ học, tuổi còn trẻ đưa thân nhất lưu hàng ngũ, nhưng kinh nghiệm thực chiến quá khiếm khuyết. Chương 1907, muốn không các ngươi trước đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Chương 1907, muốn không các ngươi trước đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Dừng tay. Linh Thần hô một tiếng. Vệ Ưng lách mình triệt thoái phía sau, Lâm Hạc Phàm cũng ngừng lại. Lâm Hạc Phàm quay người nhìn xem Linh Thần cùng Lâm Tinh Nhi. Các ngươi trong phòng làm gì chứ? Linh Thần cười nói, đi ngủ. Lâm Hạc Phàm giận tím mặt, ngươi nói cái gì? Tối hôm qua bổn vương uống nhiều, ngay tại Tinh Nhi nơi này nghỉ. Lâm Hạc Phàm lạnh lùng nhìn chằm chằm Linh Thần, ngươi tại Tinh Nhi trong gian phòng qua đêm rồi. Linh Thần gật đầu. Các ngươi làm cái gì rồi? Vợ chồng chúng ta giường che ở giữa sự tình, liền không hướng ngươi tinh tế lắm lời a. Lâm Hạc Phàm giận không kèm được, ngươi nói cái gì? Linh Thần mỉm cười, bổn vương nói, chúc mừng ngươi. Ngươi sau này sẽ là bổn vương đại cứu ca. Ngươi dám khi dễ Tinh Nhi? Lâm Hạc Phàm giận dữ, trực tiếp rút kiếm. Vệ Ưng nháy mắt nâng lên cánh tay, giấu tại trong tay áo tụ tiễn nhắm ngay Lâm Hạc Phàm. Lộ Dung cấp tốc rút dao ra, tiến lên hai bước, bảo hộ ở Ninh Thần trước mặt, nghiêm nghị quát, "Lâm Hạc Phàm, ngươi là muốn tạo phản sao? Dám dùng kiếm đối với vương gia, đây chính là chém đầu cả nhà đại tội." Ninh Thần, hắn đưa tay vỗ vỗ Lộ Dung bả vai, sau đó chỉ Lâm Tinh Nhi, "Chém đầu cả nhà." Lộ Dung biểu lộ phút chốc cứng đờ. Ninh Thần nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, "Muốn không các ngươi trước đoạn tuyệt huynh muội quan hệ. Dạng này chém đầu cả nhà liền ngay cả mệt mỏi không đến ngươi." Nếu là hắn không nguyện ý, bổn vương đem hắn bắt lại giao cho lão phùng. Lâm Tinh Nhi, trong lòng tự đủ ngươi nghe một chút, cái này nói chính là tiếng người. Tốt, vương gia nhanh đi mau lên, ta nói với hắn. Linh Thần nhún nhún vai, được thôi. Cái này vừa ngủ ngươi, liền giết đại cứu ca không quá phù hợp. Lâm Tinh Nhi bạch nhãn đều nhanh lật đến bầu trời. Linh Thần chậm rãi đi tới Lâm Hạc Phàm trước mặt, bình tĩnh nhìn xem hắn. Lâm Hạc Phàm chột dạ thả xuống trong tay kiếm. Linh Thần cười nói, đại cứu ca, kiếm pháp không sai, nhưng cũng bèn bèn là không sai mà thôi. Bổn vương cùng lão thiên sư, Liễu Bạch Đế, Đạm Đài Thanh Nguyệt bọn hắn quan hệ đều rất không tệ, muốn tiến bộ lời nói với ta một tiếng, ta giúp ngươi cùng bọn hắn nói một tiếng, chỉ điểm một chút ngươi. Lâm Hạc Phàm ánh mắt sáng. Linh Thần nói mấy cái này đều là võ đạo tuyệt đỉnh. Được đến chỉ điểm của bọn hắn, kia là bao nhiêu người tha thiết ước mơ sự tình a. Linh Thần vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười rời đi. Đêm đó, Linh Thần lần nữa triệu tập Viên Long bọn người. Lâm Tinh Nhi cũng tại. Nàng một mặt nghi hoặc, bọn hắn khẳng định phải trao đổi quân cơ đại sự, kêu mình tới làm gì? 3 ngày sau, Bổn Vương sẽ lên đường trở về Đại Huyền. Lôi An, ngươi giúp Bổn Vương chuẩn bị một chút, lần này quay về, Bổn Vương sẽ mang lên lão phùng cùng Mục Can Bang, mặt khác sẽ mang Linh An quân cùng Mạch Đao quân các 100 người, những người khác toàn bộ lưu tại Chiêu Hòa. Lôi An túi người, vâng. Linh Thần nói, Viên Long, Thế Nguyên Trung, Lôi An nghe lệ. Bổn Vương không tại, Viên Long là chủ tướng, hai người các ngươi làm phó tướng, có việc các ngươi thương lượng đi. 3 người đồng nói, mặt tướng tuân mệnh. Lão Phan, ngươi còn là phụ trách tiên tuyệt phấn. Phan Ngọc Thành gật đầu, vâng. Linh Thần nhìn về phía Lâm Tinh Nhi, súng đạn liền giao cho ngươi. Lâm Tinh Nhi giờ mới hiểu được Linh Thần vì sao muốn gọi nàng đến. Không có vấn đề. Vương gia, ta hiện tại cũng coi là trong quân người a. Phùng Kỳ chính lanh mồm lanh miệng nói, không, ngươi xem như vương gia người. Lâm Tinh Nhi gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên. Linh Thần cười cười, nói, các ngươi có một cái cộng đồng trách nhiệm, đó chính là nhất định phải bảo vệ tốt chúng ta quốc bảo. Đám người gật đầu. Mặt khác, đối với đại thần chỉ chờ người, cũng muốn lưu tâm hơn. Linh Thần nói liên miên lại nhải, không rõ chi tiết căn dặn hơn một canh giờ, trận này nói chuyện mới kết thúc. 2 ngày sau, Linh Thần đem chính mình nốt tại gian phòng, tô tô vẽ vẽ, không biết đang bận cái gì. Rời đi trước một đêm, hắn đơn độc triệu kiến Viên Long. Hôm sau, sáng sớm, Linh Thần đi tới ngoài thành. Mọi người đã sớm ở trong này chờ lấy. Linh Thần lại không ngại phiền phức căn dặn bọn hắn một trận, sau đó nhìn về phía nơi xa đại thần chỉ chờ người, vẫy vẫy tay. Đại thần chỉ, ngàn lá phù hộ cây, Dạ Mạ Mộ Tổ đạt 3 người đi tới. Vốn là đi, nhưng ngàn lá phù hộ cây chạy chậm lên, 2 người khác cũng không dám lãnh đạo. Tham kiến vương gia. Linh Thần khoát khoát tay, miễn lễ. Bổn vương muốn về Đại Huyền, các ngươi hài lòng hay không? 3 người biểu lộ cứng đờ, không biết nói cái gì cho phải. Linh Thần cười nhạt một tiếng, nói, bổn vương sẽ còn trở về, không cần quá tưởng niệm ta. Nhưng mà, bổn vương hy vọng lần sau trở về, đối với các ngươi hành động là khen thưởng, mà không phải giết các ngươi. Các ngươi đều là người thông minh, thêm lời thừa thãi bổn vương liền không nói, cũng đừng làm cho bổn vương thất vọng. Vương gia yên tâm, tại hạ định sẽ không để cho vương gia thất vọng. Đại thần chỉ trước hết nhất tỏ thái độ. Ngàn lá phù hộ cây theo sát lấy nói, nói đến xinh đẹp không bằng làm được xinh đẹp, tại hạ xin đợi vương gia sớm ngày trở về. Dạ Mạ Mộ Tổ đạt cung kính nói, vương gia, đường xá xa xôi, đi đường cẩn thận. Đợi ngài lần sau trở về, tiểu nhân cam đoan, thêm mộ bộ đội không có một cái cá lọt lưới. Linh Thần cười nói, lời này bổn vương thích nghe. Đại thần chỉ cùng ngàn lá phù hộ cây nghiêng đầu, thần sắc không thích liếc mắt nhìn Dạ Mạ Mộ Tổ đạt. Linh Thần thì là cười cười, nói, không còn sớm sủa, bổn vương xuất phát. Chư vị, lần sau gặp. Cùng tiễn vương gia. Đám người cùng hô lên. 1 tháng sau, Linh Thần xuất hiện tại trường đảo huyện. Lúc đầu có thể sớm đi chạy đến, nhưng trên đường xuống nhiều lần tuyết lớn, con đường khó đi. May mắn bọn hắn đều là khoái mã khinh kỵ, không có cái gì phụ trọng, không phải lúc này đều đến không được. Linh Thần tại trường đảo huyện cũng không có chậm trễ, chỉnh đốn 1 ngày, ngày thứ 2 liền lên thuyền quay về. Trên biển nhiệt độ muốn so lục địa cao, nhưng vẫn như cũ rất lạnh. Trên bong tàu, Linh Thần che kín trên thân áo khoác. Chiến thuyền theo gió vượt sóng, nhưng phương hướng không phải Đại Huyền, mà là Sa Quốc. Đối ngoại nói là về Đại Huyền, kỳ thật đổ bộ điểm tại Sa Quốc. Huyền Vũ Thành xảy ra chuyện, theo Sa Quốc đổ bộ, sau đó thông qua Võ Quốc đổi tới Huyền Vũ Thành, dạng này có thể tiết kiệm không ít thời gian. Bắt đầu 1 tháng, trên biển gió êm sóng lặng, nhưng thời gian kế tiếp có thể là rét tháng 3 nguyên nhân, khí hậu âm tình bất định. Cũng may lần này trở về thời điểm mang lên Hải Phong, trên biển kinh nghiệm phong phú. Ngày hôm đó, thời tiết âm trầm, Hải Phong tìm tới Linh Thần, vương gia, chúng ta phát hiện một tòa đảo, mặt tướng đề nghị ở trên đảo chỉnh đốn một đêm. Thời tiết không thích hợp, đêm nay sợ là trên biển sóng gió rất lớn. Linh Thần nhíu mày, sẽ không lại là về gió ngày a? Tiến về Chiêu Hòa thời điểm hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ, bị nhốt ở trên đảo mấy tháng. Hải Phong túi người nói, sẽ không, bây giờ còn chưa về đến gió ngày thời điểm. Linh Thần lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hạ lệnh, lên đảo. Vâng. Thuyền lớn vòng quanh hòn đảo đi thuyền, tìm tới thích hợp đổ bộ địa điểm về sau, trước phái người đi lên điều tra, xác định không có vấn đề, Linh Thần mới xuống thuyền. Ban đêm, trên biển quả nhiên nổi phong bạo. Lều trại bị cuồng phong thổi đến ngã trái ngã phải, vang lên ào ào, làm cho Linh Thần chết sống ngủ không được. Thẳng đến ngày nhanh tảng sáng thời điểm, phong bạo dần dần ngừng. Linh Thần đang ngủ say lúc, bị bên ngoài la hét ầm ĩ âm thanh cho bừng tỉnh. Theo mấy tiếng súng vang, Linh Thần triệt để thanh tỉnh lại. Vệ Ưng, Vệ Ưng sốc lên mảnh lều chạy vào. Bên ngoài xảy ra chuyện gì rồi? Mặt tướng không biết, Lộ Dũng đã đi thăm dò nhìn, vương gia chờ một lát. Chương 1908, dã nhân chương 1908, dã nhân chưa tới một khắc đồng hồ, Vệ Ưng trở về. Chuyện gì xảy ra? Linh Thần hỏi. Về vương gia, sát trời quá mờ, tất cả mọi người không thấy rõ, tựa như là khỉ hoang đến ăn ngủ. Linh Thần ồ một tiếng, cái này đảo hoang bên trên có khỉ hoang cũng bình thường. Như hôm nay lạnh đông lạnh, ở trên đảo khuyết thiếu đồ ăn, đến trộm đồ ăn cũng bình thường. Phùng tướng quân dẫn người đuổi theo. Linh Thần lúc đầu tiếp tục nghỉ ngơi, nghe nói như thế, gàng ngồi lên, cái này khờ hàng, hắn không có việc gì truy khỉ làm gì. Có khỉ, liền đại biểu trên đảo này còn có cái khác vật sống cùng cỡ lớn dã thú. Trong lúc nói chuyện, Linh Thần nhanh chóng mặc vào giày, phụ thêm áo khoác đi tới bên ngoài. Linh Thần cực nhanh điểm 20-30 cái Ninh An quân, sau đó nhường Mục An Bang lưu thủ đại doanh, hắn dẫn người cưỡi ngựa đuổi theo Phùng Kỳ Chính. Nửa đường, gặp được đi theo Phùng Kỳ Chính cùng đi truy mấy cái mạch đao quân binh sĩ. Các ngươi làm sao ở chỗ này, Phùng Kỳ Chính đâu? Một sĩ binh chỉ hướng nơi xa rừng, về vương gia, cái kia dã nhân chạy quá nhanh, chúng ta theo không kịp, Phùng tướng quân một người truy vào trong rừng đi. Dã nhân? Không phải khỉ sao? Phùng tướng quân nói không phải khỉ, là dã nhân. Linh thần giật mình, dẫn người đuổi theo. Trong rừng, toàn thân lông tóc, cùng loại hình người sinh vật ở phía trước cực tốc chạy nhanh. Từ đối phương chạy nhanh tư thế đến xem, rõ ràng là người. Phùng Kỳ Chính mang theo mạch đao ở phía sau đuổi sát không ngừng. Dừng lại. Phùng Kỳ Chính giống to. Phía trước dã nhân chạy càng nhanh. 7 lần quạt 8 lần rẽ, dã nhân thấy không vung được Phùng Kỳ Chính, liền ngừng lại, quay đầu nhìn xem hắn. Phùng Kỳ Chính nết miệng cười nói, chạy a, làm sao không chạy rồi? Ta ngược lại muốn xem ngươi là thật dã nhân, còn là. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên cổ chân siết chặt, cả người đầu dưới chân trên bị treo ngược lên, trong tay mạch đao cũng rơi trên mặt đất. Ngay vào lúc này, có một cái dã nhân dắt lấy một cây dây leo theo bên cạnh một cái cây đằng sau đi tới, sau đó đem dây leo thắt ở trên thân cây. Cơ mờ nở, còn là cái mẫu dã nhân. Mặc dù cái sau toàn thân lông tóc, nhưng có thể nhìn thấy phình lên bộ ngực. Phùng Kỳ Chính đuổi theo cái kia dã nhân đi tới, muốn lấy đi trên mặt đất mạch đao, kết quả bắt lấy mạch đao thời điểm, lần thứ nhất lại không có cầm lên, rất hiển nhiên cái này mạch đao trọng lượng vượt qua tưởng tượng của hắn. Bình thường mạch đao 30-40 cân, nhưng Phùng Kỳ Chính thanh này là đặc thù chế tạo, đạt tới 100 cân tả hữu. Ua, còn rất có kỉnh, lại nói các ngươi đến cùng là thật dã nhân hay là giả dã nhân. Phùng Kỳ Chính mặc dù bị treo lên, nhưng không chút nào hoảng. Hai cái dã nhân, trên mặt thoa khắp nước bùn, chỉ lộ ra một đôi mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Phùng Kỳ Chính. Nhưng mà, cái kia nữ dã nhân, đúng là từ sau hông lấy ra một thanh cung nỏ, nhắm ngay Phùng Kỳ Chính. Phùng Kỳ Chính giật mình, bằng vào cường đại eo lực lượng trực tiếp nhường nửa người trên gấp lại, đưa tay bắt lấy trên chân cây mây, hai tay phát lực, theo một tiếng nhẹ a, răng rắc một tiếng, cái kia vô cùng rắn chắc dây leo đúng là bị sinh sinh kéo đứt. Cái kia hai cái dã nhân cũng là giật nảy cả mình, bọn hắn rất rõ ràng cái kia dây leo rắn chắc trình độ, bọn hắn bình thường dùng để bố trí cơ quan bắt lợn rừng dùng chính là loại này dây leo, liền lợn rừng đều kiếm không ngừng, đúng là bị người này nhẹ nhõm kéo đứt, rất không thể tưởng tượng nổi. Phùng Kỳ Chính theo giữa không trung rơi xuống, dưới chân đạp một cái, hướng thẳng đến người nam kia dã nhân bỏ tới. Cái kia nữ dã nhân bóp cung nỏ có súng. Siêu siêu siêu. Phùng Kỳ Chính giật nảy cả mình, cái này cung nỏ vậy mà là liên phát, hắn ngay tại chỗ lăn lộn, đội vàng tránh tại một cái cây đằng sau. Hai cái này dã nhân, làm sao lại có liên phát cung nỏ? Các người rốt cuộc là ai? Phùng Kỳ Chính là khờ, nhưng không đốc, lập tức ý thức được hai người này khẳng định không phải dã nhân, chân chính dã nhân không có khả năng có lợi hại như vậy liên nỏ. Cái kia hai cái dã nhân vẫn chưa trả lời. Bọn hắn thấy Phùng Kỳ Chính thân thủ bất phàm, khó đối phó, cũng không tiếp tục tiến công, trực tiếp quay đầu liền chạy. Phùng Kỳ Chính nghe tới động tĩnh, theo phía sau cây thò đầu ra, thấy hai người chạy, lập tức lách mình đi ra, đuổi theo. Bởi vì người nam kia dã nhân đem hắn mạch đao cầm chạy. Phùng Kỳ Chính một chút cũng không nóng nảy, bởi vì mạch đao quá nặng, cái kia nam dã nhân rõ ràng chạy không nhanh. Nam dã nhân cũng ý thức được điểm này, trực tiếp vứt bỏ mạch đao. Phùng Kỳ Chính tiến lên, nhặt lên mạch đao, phấn khởi tiến lên. Đột nhiên, dưới chân hắn trầm xuống. Phùng Kỳ Chính kinh nghiệm giang hồ rất phong phú, hắn lập tức ý thức được có cạm bẫy, trong tay mạch đao quét ngang, mạch đao quá dài, trực tiếp gác ở cạm bẫy bên trên, nhẹ nhõm ổn định thân thể, hai tay khẽ chống, đứng lên. Chợt, trong tay mạch đao vẩy một cái, đẩy ra cạm bẫy bên trên ngụy trang. Hắn vốn cho rằng khẳng định sẽ là gai nhọn, không nghĩ tới đúng là bùn loãng. Bùn loãng hấp thụ lực rất mạnh, rơi xuống sẽ không chết, nhưng trong thời gian ngắn lên không nổi, xem ra hai cái này dã nhân cũng không muốn đả thương người tính mệnh. Hai cái dã nhân thấy Phùng Kỳ Chính né tránh cạm bẫy, lần nữa quay đầu chạy trốn. Uy, hai người các ngươi đừng chạy, chúng ta tâm sự. Nhưng hai cái dã nhân căn bản không nghe hắn. Phùng Kỳ Chính phấn khởi tiến lên. Không có truy bao xa, bốn phía cây cối run run, chỉ thấy từng khỏa bị cây mây trói lại tráng kiện gỗ tròn, tựa như là đụng chung như theo hai bên bay ra, hướng Phùng Kỳ Chính đánh tới. Phùng Kỳ Chính lách mình tránh né, tả hữu đằng na, thật vất vả né tránh, một mặt mẹ tre, giống như một cánh cửa, phía trên tre kín gai nhọn, hướng hắn đập đi qua. Phùng Kỳ Chính hừ lạnh một tiếng, chém ra một đao. Cái kia tre kín gai nhọn mẹ tre bị một đao chém thành hai nửa. Ai ngờ, bộ da mẹ tre bên trong lại đột nhiên có bột màu trắng khuyết tán ra đến. Phùng Kỳ Chính chỉ là hít một hơi, lập tức đầu váng mắt hoa, thân thể lay động, sau đó mềm mềm ngã xuống. Ngay tại ngã xuống đất thời điểm, Phùng Kỳ Chính lặng lẽ hướng trong miệng ném một viên giải độc đan. Cái này giải độc đan là Ninh Thần cho hắn, Ninh Thần trên thân có đủ loại giải độc đan. Nhìn thấy Phùng Kỳ Chính đổ xuống, hai cái dã nhân chờ một hồi, thấy Phùng Kỳ Chính hồi lâu không có động tĩnh, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Trong đó nam dã nhân đã đá Phùng Kỳ Chính chân, thấy hắn vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thật sự là đủ khó chơi. Nam dã nhân nhìn xem hôn mê Phùng Kỳ Chính, đột nhiên mở miệng phàn nàn, thanh âm hơi khàn giọng, nhưng là rõ ràng đại huyền lời nói. Người này nói chính là đại huyền lời nói, ngươi nói hắn có phải hay không là đại huyền người? Cái kia nữ dã nhân cũng nói, đồng dạng nói chính là đại huyền lời nói. Nam dã nhân lắc đầu, khó mà nói, nhìn những người này đi thuyền phương hướng, là theo Chiêu Hòa đến Sa Quốc. Có thể là Chiêu Hòa người, dù sao Chiêu Hòa hiểu đại huyền lời nói người cũng không ít. Nữ dã nhân nói, mặc kệ, vội vàng đem hắn quần áo lột xuống. Nhưng nam dã nhân cũng không có động thủ, mà là lắc đầu nói, được rồi, chỉ có một bộ quần áo, ta cũng không thể đem ngươi bỏ ở nơi này à? Nữ dã nhân đang muốn mở miệng, nhưng lời đến khỏe miệng đột nhiên biến thành thét lên. Nàng chỉ cảm thấy cổ chân siết chặt, tiếp theo bị một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng lật tung, sau đó về sau cái cổ bị một cái đại thủ nắm. Nam dã nhân thấy thế, đang muốn tiến lên cứu người, lại nghe Phùng Kỳ Chính nói, không muốn nàng chết liền đừng núp đích. Nam dã nhân trong ánh mắt tràn ngập lo âu, nhưng lại không dám loạn động, bởi vì Phùng Kỳ Chính một tay cầm mạch đao, một tay nắm bắt nữ dã nhân cổ, lưỡi đao cách nữ dã nhân cổ nhưng mà một tấc khoảng cách, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, nữ dã nhân cổ liền sẽ cùng lưỡi đao đến cái tiếp xúc thân mật. Chương 1909, đây cũng quá ly kỳ. Chương 1909, đây cũng quá ly kỳ. Tỉnh táo, tỉnh táo, tuyệt đối đừng tổn thương nàng. Nam dã nhân căn bản không dám hành động thiếu suy nghĩ, ánh mắt tràn ngập hồi hộp, nhường Phùng Kỳ Chính tỉnh táo chút, nhìn ra được hắn rất quan tâm cái này nữ dã nhân. Hắn mặc dù không biết Phùng Kỳ Chính danh tự, nhưng lại biết hắn sức lực rất lớn, chỉ cần phát lực hướng xuống nhấn một cái, đồng bạn của hắn liền phải đầu dọn nhà. Nữ dã nhân cũng không dám dây dùa, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm giác được tay của người này kình rất lớn, giống như nhẹ nhõm liền có thể bóp nát cổ của nàng. Phùng Kỳ Chính nét miệng cười một tiếng, lộ ra miệng đầy rõ ràng rằng, nhìn qua có mấy phần dữ tợn, hỏi: các ngươi là ai? Chúng ta là nơi này đảo dân, thực tế thật xin lỗi, chúng ta không muốn thương tổn hại ngươi, như hôm nay lạnh đông lạnh, ở trên đảo đồ ăn càng hiếm, chúng ta chỉ là muốn trộm điểm đồ ăn. Phùng Kỳ Chính cười lạnh một tiếng, ngươi mẹ nó thật sự là không có chút nào trung thực, các ngươi vừa rồi đối thoại lao tử đều nghe tới. Đúng lúc này, tiếng bước chân rồn dập vang lên, là Ninh Thần dẫn người đổi tới. Ninh An Quân trong tay súng kiếp nhắm ngay nam dã nhân. Lão Phùng, ngươi không sao chứ? Phùng Kỳ Chính nét miệng cười một tiếng, ta không sao, ta bắt được một cái dã nhân, không đúng, bọn hắn không phải dã nhân, là người giả trang. Hai gia hỏa này quá khó bắt, các loại cơ quan cả bấy, còn có liên nỏ, may mắn ta thân thủ tốt. Cái kia nam dã nhân nhìn xem Ninh Thần bọn người, bất đắc dĩ thở dài, tựa như nhận mệnh. Ninh Thần nheo mắt lại nhìn chằm chằm nam dã nhân. Hắn một đường đuổi theo, đã sớm lưu ý đến các loại cạm bẫy cơ quan, bao quát trên thân cây tên nỏ. Hắn không nghĩ tới, đối phương dùng vậy mà là liên nỏ. Các ngươi người nào, tại sao lại có liên nỏ? Cái kia nam dã nhân túi lầu xuống, nhận mệnh nói, chúng ta là. Lời còn chưa dứt, nam dã nhân đột nhiên giống như mạnh mẽ báo, hướng thẳng đến Ninh Thần đánh tới, tay thành trảo hình, chụp vào Ninh Thần cổ. Nhưng mà, một giây sau, động tác của hắn cứng đờ, cả người đều cứng tại chỗ. Bởi vì Ninh Thần trong tay kiếm chống đỡ ở trên cổ họng của hắn. Thật nhanh kiếm. Hắn vốn định bắt Ninh Thần áp chế Phùng Kỳ Chính, thả đồng bạn của hắn. Chưa từng nghĩ, hắn liền người này làm sao rút kiếm đều không thấy rõ, liền bị chế trụ. Người mẹ nó muốn chết sao? Dám đối với vương gia nhà ta độc thủ. Phùng Kỳ Chính giận dữ, đè xuống nữ dã nhân cổ liền muốn hướng trên lưới lao đụng. Nữ dã nhân dọa đến phát ra rít lên một tiếng. Chớ làm tổn thương nàng, cầu ngươi, cầu ngươi. Nam dã nhân dọa sợ, run rẩy cầu xin tha thứ. Lão Phùng, dừng tay. Ninh Thần ngăn lại Phùng Kỳ Chính, hắn nhìn chằm chằm trước mắt nam dã nhân, mặc dù đối phương khắp khuôn mặt là nước bùn, nhưng đối phương con mắt, nhường hắn có loại cảm giác đã từng quen biết, luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào. Phùng Kỳ Chính nắm bắt nữ dã nhân về sau cái cổ, cảnh cáo nam dã nhân, các ngươi còn dám động động, lao tử lập tức khiến người khác đầu dọn nhà. Nam dã nhân đầy mắt hoảng sợ, liên tục cam đoan không dám. Ninh Thần nhìn chằm chằm hắn, ngươi là đại viện người? Nam dã nhân run giọng nói, vâng. Các ngươi là đại viện người còn là chiêu hòa người? Phùng Kỳ Chính reo lên, trước mắt ngươi bị này chính là đại viện nhiếp chính vương. Nam dã nhân nghe xong, nhìn về phía Ninh Thần ánh mắt ngược lại càng cảnh giác. Ninh Thần hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, ngươi thân là đại viện người, chưa nghe nói qua bổn vương. Ai ngờ nam nhân lại càng thêm cảnh giác, mười phần khẳng định nói, đừng giả bộ, các ngươi căn bản không phải đại viện người, là chiêu hòa người. Ninh Thần, vì cái gì nói chúng ta là chiêu hòa người? Đại viện cho tới bây giờ đều không có nhiếp chính vương, mà lại cái này hướng đi căn bản không phải về đại viện phương hướng. Hắn hỏi dò, các ngươi tại trên tòa đảo này bao lâu thời gian rồi? Bao lâu không có trở lại đại viện rồi? Nam dã nhân trong ánh mắt hiện ra nồng đậm hoài niệm chi sắc, ngữ khí cũng mang hoài niệm, rất nhiều năm, lâu đến chính chúng ta đều nhanh không nhớ được. Chỉ là bị nhốt tại trên tòa đảo này cũng có 2 năm a. Ninh Thần ánh mắt phút chốc co rụt lại, nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy cơ quan cạm bẫy, còn có người bình thường không có khả năng chế tạo ra đến liên nỏ, trong đầu của hắn dần hiện ra một cái không có khả năng khả năng. Hắn nhìn chằm chằm nam dã nhân, thử mở miệng, Lâm Hồng Tiêu. Nam dã nhân đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, con ngươi địa chấn, nhưng một giây sau lại ngay cả liền lắc đầu, ra vẻ trấn định hỏi, Lâm Hồng Tiêu là ai? Nhưng mà hắn cái này vụng về diễn kỹ, không những không có bỏ đi Ninh Thần hoài nghi, ngược lại nhường hắn xác định thân phận của đối phương. Ninh Thần mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, Phùng Kỳ Chính khiếp sợ hỏi, ngươi nói hắn là ai? Ninh Thần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía nữ dã nhân, vậy ngươi chính là Mã Quyền Kỳ rồi. Nữ dã nhân ánh mắt trốn tránh, lắc đầu nói, ta không phải, ngươi nhận lầm người. Ninh Thần hồi lâu không nói gì, chính hắn cũng đang tiêu hóa. Con mẹ nó, đây cũng quá ly kỳ. Chính hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí lặng lẽ bấm một cái chính mình, nghĩ đến có phải là đang nằm mơ. Rõ ràng cảm giác đau nhường hắn ý thức được không phải đang nằm mơ. Ninh Thần sau khi lấy lại tinh thần, đội bằng nói, lão Phùng, mau buông tay. Thật muốn thả. Ngươi có phải hay không nhận lầm người rồi? Ta rất xác định, mau thả người. Thật sự là gặp quỷ, bọn hắn không phải chết sao? Phùng Kỳ Chính nói thầm, buông ra nữ dã nhân. Nam dã nhân vội vàng tiến lên, bảo vệ nữ dã nhân. Ngươi không sao chứ? Nữ dã nhân lắc đầu, hai người cảnh giác nhìn chằm chằm Ninh Thần bọn người, dưới chân chậm rãi lui lại. Ninh Thần nhìn xem phản ứng của bọn hắn, lập tức hiểu rõ ra, đội bằng nói, ta biết các ngươi đang lo lắng cái gì. Chiêu Hòa người cũng biết tên của các ngươi, nhưng liền Chiêu Hòa Thiên Hoàng cùng ngàn lá rộng cũng không biết các ngươi còn sống. Ta tự giới thiệu mình một chút, ta là Đại Huyền Nhiếp Chính Vương Ninh Thần, hắn gọi Phùng Kỳ Chính, là Mạch Đao Quân Chủ tướng, Đại Huyền Trung Dũng Hầu. Ánh mắt của hai người vẫn như cũ cảnh giác. Ninh Thần vỗ đầu một cái, kém chút quên, các ngươi xảy ra chuyện thời điểm, bổn vương khi đó hẳn là vừa tiến vào giám sát sở, các ngươi không biết cũng là bình thường. Ngươi trực tiếp nói cho bọn hắn, ngươi là bọn hắn con rể chẳng phải được. Nữ nhi của các ngươi Lâm Tinh Nhi hiện tại là Ninh Thần nữ nhân. Phùng Kỳ chính lớn tiếng reo lên. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng nhìn chằm chằm Ninh Thần. Ninh Thần khẽ miệng giật một cái, trừng mắt liếc Phùng Kỳ chính, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái túi thơm, sau đó thả tới, hai vị, các ngươi nhưng nhận biết cái này. Lâm Hồng Tiêu tiếp được túi thơm, lại bị Mạc Uyển Kỳ một thanh bắt mất. Nàng đầu tiên là ngửi ngửi, sau đó nhìn túi thơm kích động nói, cha hắn, đây là Tinh Nhi thề, cái này túi thơm trang trải nhái còn là ta dạy nàng, còn có cái này sừng bên trên tiểu tinh tinh, đại biểu chính là Tinh Nhi. Linh Thần tiếp tục nói, ta biết các ngươi lo lắng chúng ta là chiêu hòa người, chiêu hòa đích xác có người sẽ nói đại huyền lời nói, nhưng cũng không phải là người người đều sẽ a. Hai vị tiền bối là Càn Châu người, chiêu hòa người sẽ học đại huyền lời nói, nhưng hẳn là sẽ không học đại huyền Càn Châu tiếng địa phương a. Linh Thần quay đầu hỏi sau lưng Linh An Quân cùng Mạch Đao Quân, các ngươi ai đến từ Càn Châu? Ai ngờ, mọi người nhao nhao lắc đầu, không có một cái là Càn Châu. Vương gia, chúng ta cùng một đội Trần Đại Quân là Càn Châu, bất quá hắn tại đại doanh, không có theo tới. Một sĩ binh nói, chương 1910, không thành công thì thành nhân chương 1910, không thành công thì thành nhân. Linh Thần rất lý giải Lâm Hồng Tiêu vợ chồng, bọn hắn bị người hãm hại mười mấy năm, sẽ không dễ dàng tin tưởng người khác, lại không dám đi tin tưởng. Hai vị tiền bối, nơi này tướng sĩ đều là đại viện người, các ngươi có thể tùy ý chọn mấy cái đối thoại. Nơi này không có Càn Châu người, Linh Thần chỉ có thể dùng biện pháp này. Lâm Hồng Tiêu nhìn về phía một cái kích thước trong đám người thấp hơn binh sĩ, ngươi tên là gì, phương nào nhân sĩ? Ta gọi thứ ba châu, trọng châu người, đương nhiệm vương gia dưới trướng Linh An Quân một tên binh lính bình thường. Cái sau trả lời, dùng chính là đại huyền lời nói, mang một điểm trọng châu khẩu âm. Lâm Hồng Tiêu nhìn về phía một cái khác tương đối cường tráng binh sĩ, trong nhà người có mấy miệng người. Tại hạ trong nhà song thân sớm cho nên, có một người ca ca, đã lấy vợ sinh con. Lâm Hồng Tiêu lại liên tục hỏi vài người khác, nghe tới cái này thân thiết đại huyền lời nói, đối với Linh Thần tin tưởng mấy phần. Bọn hắn từng cũng vào Nam ra Bắc, du lịch sơn hà, có chút kiến thức. Nếu như là chiêu hòa người, không có khả năng mỗi người trả lời đều mang khác biệt khẩu âm. Hai vị tiền bối trước cùng ta trở về, chúng ta ngồi chậm rãi trò chuyện như thế nào? Lâm Hồng Tiêu vợ chồng nhìn nhau, không nói gì. Bọn hắn đầu tiên là bị Lý Tòng Tiết bắt, nhận hết tra tấn, bị ép cải tạo võ lâm minh, về sau lại bị đưa đến chiêu hòa, thân thể cùng tâm lý đều nhận thương tổn nghiêm trọng, rất khó hoàn toàn đi tín nhiệm một người. Linh Thần vừa cười vừa nói, hai vị tiền bối chỉ là bất tài, siêu phẩm cao thủ, còn có trong tay bọn họ súng kiếp, chính là Tinh Nhi cải tạo về sau kỳ tác, lực sát thương kinh người. Ta nói những này, không phải khoe khoang cái gì, mà là muốn nói, nếu chúng ta phải thêm hại các ngươi, dễ như trở bàn tay. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng trầm mặc một hồi, hoàn toàn tán đồng Linh Thần thuyết pháp. Tốt, chúng ta đi theo ngươi. Linh Thần ánh mắt vui mừng, nói, hai vị tiền bối, mời. Thiên Cơ Môn hiện tại vì hắn hiệu lực, ít nhiều có chút thu ép buộc ý tứ, nếu là đem Lâm Hồng Tiêu vợ chồng mang về, Thiên Cơ Môn thế tất đối với hắn mang ơn, trung tâm hiệu lực. Lâm Tinh Nhi cũng sẽ cảm kích lấy thân báo đáp. Trở lại đại doanh, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng đối với Linh Thần lại tín nhiệm mấy phần. Vốn cho rằng truy bọn hắn tướng sĩ đều là tinh nhuệ, khí thế bất phàm, không nghĩ tới nơi này mỗi một cái tướng sĩ đều có hổ lang chi phong. Chiêu hòa binh tướng nhưng không có dạng này cảm giác gáp bách cùng khí thế. Đi tới Linh Thần liệu trại, Linh Thần hít hà, nghe được một cỗ mùi hôi thối. Mùi vị kia đến từ Lâm Hồng Tiêu vợ chồng trên thân động vật da lông. Vừa rồi tại giã ngoại, trời đông giá rét, hương vị rất nhạt. Nhưng trong liệu trại điểm chậu than, không gian lại nhỏ, hương vị dần dần nồng đậm. Hai vị tiền bối, ta nhờ người chuẩn bị nước nóng, các ngươi trước đơn giản rửa mặt một chút, đổi thân quần áo sạch cũng thoải mái một chút, sau đó chúng ta lại từ từ trò chuyện. Lâm Hồng Tiêu lắc đầu, không cần làm phiền. Các ngươi trên thân đều thiêu được không? Nhanh đi tẩy tẩy đi. Phùng Kỳ chính lớn tiếng nói. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng có chút xấu hổ liếc nhau một cái, sau đó nói, kia liền phiền phức. Linh Thần cười gật đầu, sau đó phân phó người đi làm. Sau nửa canh giờ, hai người rửa mặt xong, thay đổi các tướng sĩ bông bài phục. Linh Thần cũng rốt cục nhìn thấy bọn hắn hình dáng. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chừng 50 tuổi, mặc dù trưởng kỳ dinh dưỡng không đầy đủ, xanh xao vàng gọn, nhìn xem có chút bệnh trạng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra, lúc tuổi còn trẻ dung mạo đều không kém. Linh Thần nhìn xem Lâm Hồng Tiêu, Tinh Nhi mặt mày giống ngươi, khó trách nhìn thấy con mắt của ngươi lúc giống như đã từng quen biết. Lâm Hồng Tiêu trên mặt lộ ra thư thái mỉm cười, chợt nhìn xem Linh Thần, cả gan hỏi một câu, đại huyền khi nào xuất hiện trẻ tuổi như vậy nhất chính vương? Phùng Kỳ chính reo lên, các ngươi tại chiêu hòa thời điểm, chẳng lẽ không có nghe bọn hắn nhắc qua vương gia nhà ta danh tự? Linh Thần, một cái có thể để cho chiêu hòa người làm ác mộng danh tự, các ngươi làm sao lại chưa từng nghe qua? Lâm Hồng Tiêu cười khổ nói, chúng ta là tù phạm, không có tự do, mặc kệ làm gì đều có người nhìn chằm chằm, bọn hắn không cho phép giám thị chúng ta người, đối với chúng ta để lộ mảy may ngoại giới tin tức. Vậy các ngươi là thật đáng thương, tốt à, ta liền cho các ngươi nói một chút đại huyền vì sao lại có còn trẻ như vậy nhiếp chính vương. Phùng Kỳ chính chậm rãi nói ra, theo đao trảm quốc cứu, diện hoàng hậu, Chu gian tướng, phong hầu bài tướng, đến bây giờ ngựa đạp chiêu hòa. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng trợn mắt hốt mồm, khiếp sợ không hơn được nữa. Bọn hắn nhìn xem Linh Thần, đối với Phùng Kỳ chính lời nói biểu thị hoài nghi, cái này thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa, đủ để ghi vào sử sách, danh lưu thiên cổ. Nhưng những việc này Linh Thần tất cả đều làm. Một cái chừng 30 tuổi người trẻ tuổi, làm sao lại có như thế bản sự lớn? Chu Gian Thần, Bình Tứ Di, Nam Trinh Bắc Chiến, các nước thần phụ, Tam Quốc nữ đế là nữ nhân của hắn, trong đó hai người còn vì hắn sinh hài tử, cái này, cái này quá không hợp thói thường, thoại bản cũng không dám như thế biết. Cái này Linh Thần xem ra đích xác ưu tú, mặc kệ là tướng mạo còn là khí chất, đều không thể bắt bẻ. Nhưng cái này Phùng Kỳ Chính nói cũng quá bất hợp lý. Bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi Phùng Kỳ Chính là đang khoác lác. Linh Thần đoán được Lâm Hồng Tiêu vợ chồng chắc chắn sẽ không tùy tiện tin tưởng, nhưng mà không quan trọng, trở lại Đại Huyền, bọn hắn không tin cũng phải tin. Hai vị tiền bối, các ngươi là làm thế nào sống sót? Đây là Linh Thần tò mò nhất. Lâm Hồng Tiêu chậm rãi nói, giả chết thoát thân mà thôi. Nghĩ theo chiêu hỏa nhân thủ bên trên giả chết thoát thân cũng không dễ dàng. Là không dễ dàng, cho nên chúng ta ôm không thành công thì thành nhân ý nghĩ, bên trong đao đều là thật, ta giận dữ công tâm, thổ huyết mà chết cũng là thật phục độc dược. Nếu như không thể trốn thoát chiêu hỏa, kia liền táng thân chiêu hỏa. Còn tốt, ông trời phù hộ, mặc dù cựu tử nhất sinh, nhưng cuối cùng vẫn là sống sót. Mặc dù Lâm Hồng Tiêu nói đến đơn giản, nhưng tất cả mọi người có thể nghĩ đến ở trong đó hung hiểm. Linh Thần hỏi tiếp, các ngươi thoát đi chiêu hỏa, vốn nên về Đại Huyền, làm sao lại bị vây ở chỗ này? Lâm Hồng Tiêu thở dài, chúng ta thuyền nhỏ ở trên biển tao ngộ phong bạo, thật vất vả chạy ra chiêu hỏa, lại suýt chút nữa táng thân biển cả. Lao thiên thương tiếc, cuối cùng nước chảy bèo trôi đến nơi này. Linh Thần ánh mắt chớp lên, các ngươi thuyền nhỏ tại về Đại Huyền trên đường tao ngộ phong bạo, cái kia hẳn là ở trên biển trôi thật lâu a. Lâm Hồng Tiêu lắc đầu, chúng ta vốn là nghĩ về Đại Huyền, nhưng đoạn thời gian kia, chiêu hỏa không ngừng hướng Đại Huyền phát binh, chiến thuyền ra ra vào vào, tăng thêm ven đường mấy tòa đảo là chiêu hỏa điểm tiếp tế, chúng ta nếu là về Đại Huyền, chắc chắn bị phát hiện. Cho nên chúng ta lâm thời cải biến kế hoạch, nghĩ đến lặng lẽ theo xa quốc đổ bộ, sau đó lại nghĩ biện pháp trở về Đại Huyền. Linh Thần thần sắc trở nên nhu hòa, cái này liền giải thích được. Bọn hắn cưỡi chiến thuyền theo chiêu hỏa đến nơi đây đều dùng hơn một tháng, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng thuyền nhỏ tao ngộ phong bạo, tại không có thức ăn nước uống dưới tình huống, còn có thể ở trên biển trôi hơn một tháng, vậy cái này sự kiện tuyệt đối có quỷ. Hai vị tiền bối thật sự là cắt nhân thiên tướng, phúc lớn mạng lớn. Phùng Kỳ Chính theo sát lấy reo lên, đại nạn không chết tất có lần sau, không đúng, là tất có hậu phúc. Nữ nhi của các ngươi hiện tại là bên cạnh Vương Phi, về sau các ngươi liền đợi đến ăn ngon uống say a. Chương 1911, đến biết rõ bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Chương 1911, đến biết rõ bọn hắn đến tuột cùng có mục đích gì. Mà Quyển Kỳ nhìn xem Linh Thần, vương gia cùng nhà ta tinh nhi. Linh Thần không cao hứng chừng mắt liếc Phùng Kỳ Chính, cái này khờ hàng. Hắn suy tư một chút nói, ta cùng tinh nhi là lưỡng tình tương duyệt. Mà Quyển Kỳ nao nao, không nghĩ tới Linh Thần sẽ trực tiếp thừa nhận. Nhưng mà nghe tới lưỡng tình tương duyệt, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù mười mấy năm chưa thấy qua con gái nàng, nhưng Linh Thần thân phận tôn quý, anh tư bừng bừng phân chấn, hẳn là xứng với con gái nàng. Linh Thần thì là đổi chủ đề, nói, hai vị tiền bối, các ngươi còn có cái gì muốn dẫn sao? Nếu như không có, chúng ta lập tức xuất phát, tranh thủ sớm ngày về Đại Huyền. Lâm Hồng Tiêu nói, liền một cái cư trú phá núi động, không có gì tốt mang. Linh Thần tò mò hỏi một câu, sơn động kia là trong rừng sao? Lâm Hồng Tiêu đang muốn nói chuyện, lại nghe Mạc Uyển Kỳ trước một bước nói, vương gia cảm thấy hứng thú lời nói, ta dẫn ngươi đi nhìn xem, sơn động kia chúng ta sinh sống 2 năm, ít nhiều có chút tình cảm tại, ta muốn trở về nhìn xem. Linh Thần nao nao, nhưng chợt cười nói, người không phải có cây, ai có thể vô tình, sinh sống 2 năm địa phương, là nên nhìn xem. Nhưng mà bổn vương liền không nhìn, Vệ Ưng, một hồi ngươi bồi hai vị tiền bối đi một chuyến. Thuộc hạ tuân mệnh. Vệ Ưng ngầm hiểu, trong lòng tự đủ vương gia đây là không tin hai người này a chết rồi 2 năm người đột nhiên phục sinh, đích xác quá mức ly kỳ, không thể không cẩn thận. Linh Thần nói, hai vị kia tiền bối đi nhanh về nhanh. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng rời đi. Vệ Ưng mang mấy người theo ở phía sau. Trên đường, Lâm Hồng Tiêu phàn nàn, liền một cái sơn động, có cái gì để mắt? Chính ngươi còn nói, nếu là trở lại Đại Huyền, đời này đều không nổi sơn động, làm sao đột nhiên không nỡ rồi? Mà Quyển Kỳ hạ giọng, không phải ta muốn nhìn, là vương gia muốn nhìn. Vị này trẻ tuổi Đại Huyền nhiếp chính vương, tâm tư kín đáo, cũng không hoàn toàn tín nhiệm chúng ta. Nhưng hắn nhìn một chút chúng ta sinh hoạt qua 2 năm sơn động, hắn sẽ đối với chúng ta nhiều mấy phần tín nhiệm. Dù sao tất cả mọi người cho là chúng ta chết rồi, cái này đột nhiên đụng phải, cùng sát chết bùng dậy, cho dù ai cảm thấy quá mức. Lâm Hồng Tiêu giờ mới hiểu được tới, khẽ gật đầu, còn là phu nhân suy nghĩ chu toàn. Lúc chiều, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng trở về. Đại quân đã lên thuyền, liền chờ bọn hắn. Lên thuyền về sau, Linh Thần nhường người cho Lâm Hồng Tiêu vợ chồng an bài khoang tàu, đồng thời chuẩn bị đồ ăn. Chiến thuyền chậm rãi động. Nhưng mà, Lâm Hồng Tiêu vợ chồng lại là đỏ cả với mắt, kích động khó nhịn. Tại trên đảo này khốn 2 năm, rốt cục có thể rời đi. Hai vị tiền bối, ta nhường người chuẩn bị cho các ngươi ăn uống no đủ, lại để cho quân ý cho các ngươi nhìn một cái. Nói, Linh Thần nhìn về phía Vệ Ưng, tiếp xuống ngươi chuyên môn phụ trách hầu hạ hai vị tiền bối. Vâng, cái kia thuộc hạ trước mang hai vị tiền bối xuống dưới. Linh Thần gật đầu. Vệ Ưng mang Lâm Hồng Tiêu vợ chồng xuống dưới. Thu xếp tốt về sau, một mình tới gặp Linh Thần. Vương gia, sơn động kia thuộc hạ nhìn, trong động dấu vết xem xét liền sinh sống thật lâu. Hắn đem chính mình chứng kiến hết thảy 1 năm 1 mười hồi báo cho Linh Thần. Vệ Ưng kinh nghiệm giang hồ phong phú, năng lực quan sát của hắn cùng có độ tin cậy vẫn còn rất cao. Buồn vương biết, tiếp xuống hành trình, ngươi phụ trách nhìn thấy bọn hắn. Thuộc hạ tuân mệnh. Linh Thần phất phất tay. Thuộc hạ cáo lui. Những ngày tiếp theo, buồn kẻ không thú vị. Linh Thần trừ ngẫu nhiên luyện kiếm, thời gian còn lại chính là ăn cơm đi ngủ đánh Phùng Kỳ Chính. Con hàng này thật là quá thiếu, một ngày không gặp rắc rối liền khó chịu. Đương nhiên, Linh Thần sẽ thỉnh thoảng tìm Lâm Hồng Tiêu vợ chồng nói chuyện phiếm. Linh Thần hiện tại đã có 7 phần tín nhiệm bọn họ, hai người này tiền cơ thuật cũng phi thường đến. Hiện tại Đại Huyền chiến thuyền trải qua Lâm Hạc Phàm cải tạo, nhưng Lâm Hồng Tiêu không hổ là hắn lao tử, liếc mắt liền nhìn ra chỗ thiếu sót, sau đó tiến hành hai lần cải tạo. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là lý luận xuống, trên biển không có cách nào cải tạo, chờ trở về tài năng thử. Nhoáng một cái lại là hơn một tháng đi qua. Ngày này, Hải Phong đến báo, nói là còn có 3 ngày liền đến Sa Quốc. Hải Phong muốn ngồi tuần tra thuyền đi đầu một bước, tìm tới thích hợp đổ bộ địa phương. Sa Quốc có bến cảng, nhưng chắc chắn sẽ không để bọn hắn đổ bộ. Nhưng mà cái này không làm khó được bọn hắn, lần này chỉ có 3 chiếc chiến thuyền, 1 chiếc ngồi người, 2 chiếc tàu tiếp tế. 3 chiếc chiến thuyền, tính cơ động mạnh. Tìm một mảnh phù hợp chỗ nước cạn liền có thể đổ bộ. 2 ngày sau, Hải Phong trở về. Hắn tìm tới thích hợp đổ bộ địa phương. Đổ bộ, thuyền đắm. Bọn hắn bây giờ tại Sa Quốc trên địa bàn, thuyền này không thể lưu lại, nhất định phải đục chìm. Một khi bị Sa Quốc người phát hiện, phái ra đại quân vây quét, Linh Thần liền hơn 200 người, coi như dụng binh như thần, cũng phải gãy ở trong này. May mắn, đổ bộ rất thuận lợi. Sau khi lên bờ, lên đường gọn nhẹ, dọc theo bờ biển lặng lẽ tiến lên. Sau 5 ngày, Linh Thần thuận lợi đến núi đá sơn mạch phụ cận. Trước đó Chiêu Hòa phái người đến cùng Sa Quốc mượn binh thời điểm, Vũ Tư quân chính là xuất quân đi núi đá sơn mạch, đánh Sa Quốc một trở tay không kịp, không chỉ bắt sống hơn 1 vạn tù binh, còn đốt hơn 200 chiếc chiến thuyền. Cũng bởi vậy giải Chiêu Hòa cùng Sa Quốc tiền hậu giáp kích Linh Thần quỷ kế. Xuyên qua núi đá sơn mạch, lại có 2 ngày liền có thể đến Võ Quốc biên cảnh, đến lúc đó liền an toàn. Có thể để Linh Thần không nghĩ tới chính là, ban đêm bọn hắn tại núi đá sơn mạch chỉnh đốn, nửa đêm thời điểm, ngoài trướng vang lên Lộ Dũng thanh âm, "Vương gia, quân tình khẩn cấp." Nghe xong quân tình khẩn cấp, Linh Thần lập tức thanh tỉnh lại. Hắn thắp sáng ngọn đèn, nói, "Tiến đến." Lộ Dũng bén rèm lên tiến đến, túi người nói, "Vương gia, trinh sát đến báo, nói là có 1000 người tả hữu Sa Quốc đội ngũ, tất cả đều là kỵ binh, đang theo chúng ta mà đến. Nhưng kỳ quái chính là, bọn hắn không có ngồi cưỡi, ngựa tất cả đều nắm, sờ soạng tiến lên." Linh Thần giật mình, nhưng lại hơi nghi hoặc một chút không hiểu, hướng về phía chúng ta đến. Hắn lần này mang người không nhiều, mà lại là nghiêm chỉnh huấn luyện Linh An quân cùng Mạch Đao quân, ven đường cẩn thận, hẳn là không có bại lộ tung tích mới đúng. Lộ Dung nói, "Vương gia, trinh sát nói chi đội ngũ này rõ ràng đối với nơi này địa hình rất quen thuộc, không có bó đuốc, sờ soạng tiến lên, móng ngựa cũng không có âm thanh, hẳn là trên móng ngựa bao thuộc ra hoặc vài bố loại hình đồ vật, giống như trong bóng tối u linh. Nếu không phải chúng ta trinh sát nghiêm chỉnh huấn luyện, căn bản phát hiện không được." Linh Thần con mắt nhắm lại, bản năng nhường hắn cảm thấy đối phương hẳn không phải là hướng về phía bọn hắn đến. Cách chúng ta còn có bao xa? 7-8 dặm. Linh Thần do dự một chút, lập tức hạ lệnh, thông truyền xuống dưới. Trong một khắc đồng hồ, đại quân chuẩn bị thanh lý dấu vết, sau đó hành quân gấp. Vâng. Lộ Dũng lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần phủ thêm áo khoác theo lều chạy đi ra, cóng đến run một cái. Xuân hàn xe lạnh, đống sắt tuổi nhỏ, nhất là ban đêm. Còn tốt mặt đất đều đóng băng thực, không phải không chỉ hành quân khó khăn, còn cực dễ dàng lưu lại dấu vết. Linh An quân cùng Mạch Đao quân tốc độ rất nhanh. Một khắc đồng hồ về sau, chuẩn bị sẵn sàng. Không có trì hoãn, lập tức hành quân gấp. Linh Thần không phải muốn chạy, mà là đang tìm kiếm thích hợp chỗ ẩn thân. Bọn hắn xây dựng cơ sở tạm thời địa phương quá mức bằng phẳng, không thích hợp ẩn thân. Sau nửa canh giờ, Linh Thần đột nhiên phất tay, ra hiệu đại quân dừng lại. Hắn nhìn xem bên cạnh bãi đá vụn, con mắt nhắm lại. Nơi này rất thích hợp đánh phục kích. Đối phương chỉ có 1000 nhân mã, hắn có 200 người, tăng thêm đánh lén, thỏa thỏa chiếm hết ưu thế. Sa Quốc cái này 1000 nhân mã, đêm khuya hành quân, lén lén lút lút, đến biết rõ ràng bọn hắn đến tột cùng có mục đích gì. Chương 1912, phục kích. Chương 1912, phục kích. Linh Thần hạ lệnh, nhường các tướng sĩ giấu tại bãi đá vụn đối diện trên sườn núi trong rừng, lại khiến người ta đem ngựa dắt đến chỗ xa hơn. Mảnh này rừng cây cối đều không phải rất ô, thô nhất nhưng mà cỡ khoảng cái chén ăn cơm, lá cây đều rơi sạch, cũng không có cỏ dại, thân cây căn bản ngăn không được người, còn tốt cây cối coi như dày đặc, tăng thêm sắc trời u ám, bên trong giấu người không dễ dàng bị phát hiện. Còn có một chút rất trọng yếu, địch nhân đi đến nơi này, đầu tiên sẽ chú ý cái kia phiến rừng đá, từ đó xem nhẹ mảnh này rừng. Bình thường tư duy, cái kia phiến bãi đá vụn là đánh phục kích nơi tốt. Linh An quân bưng lên súng kiếp, Mạch Đao quân nắm chặt mạch đao. Mọi người yên lặng chờ lấy. Một thân ảnh chạy như bay đến, là phái ra trinh sát. Trinh sát trở về, Nghiệm Minh thân phận được đưa tới Linh Thần trước mặt. Vương gia, quân địch lại có thời gian một nén hương liền có thể đến nơi đây. Linh Thần gật đầu, nhường các tướng sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Một nén hương về sau, u ám khó đi trên đường, một đội nhân mã lặng yên mà đến. Bọn hắn dắt ngựa, móng ngựa rơi xuống đất im ắng, hẳn là tại trên móng ngựa buộc động vật da lông hoặc là giày vải bố. Những người này tựa như là như ưu linh, không có âm thanh, không có bó đuốc, yên lặng đi lên phía trước. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Cùng âm minh như, Phùng Kỳ chính hạ giọng chửi bậy. Linh Thần làm cái im lặng thủ thế, nhưng mà nhóm người này đêm hôm khuya khoác quỷ quỷ túy túy, nhìn xem rất làm người ta sợ hãi, lích sắc giống âm binh. Lão Phùng, ngươi sẽ mở chiến, ngươi dẫn người đem đối thủ thủ tướng bắt lại cho ta, muốn sống. Phùng Kỳ chính trừng to mắt nhìn xem dần dần tới gần Sa Quốc nhân mã, hỏi, cái nào là quân địch chủ tướng? Linh Thần cũng là trừng to mắt nhìn hồi lâu, sau đó nói, chính ngươi tìm. Phùng Kỳ chính ổ một tiếng. Sa Quốc cái kia hơn 1000 binh mã đến bãi đá vụn phụ cận, đột nhiên ngừng lại. Quả nhiên cùng Linh Thần suy đoán không sai biệt lắm, đối phương đối với bãi đá vụn sinh ra cảnh giác. Mấy cái Sa Quốc binh sĩ lặng lẽ sờ tiến vào bãi đá vụn xem xét. Đại khái thời gian một chén trà công phu về sau đi ra, có thể là không có phát hiện có mai phục, 1000 nhân mã lần nữa lặng yên không một tiếng động bắt đầu chuyển động. Linh An quân, lưu đạn chuẩn bị, xung. Ngay tại quân địch đi qua một nửa thời điểm, Linh Thần hạ lệnh công kích. 80 tên Linh An quân, lĩnh mệnh xung lên. Sở dĩ là 80 tên, là bởi vì có 20 tên Linh An quân đang tại bảo vệ chiến mã. Nếu như nói Mạch Đao quân là hình người bạo hùng, như vậy Linh An quân chính là hổ báo, nhất là công kích thời điểm, tốc độ nhanh chóng, thế như lợi kiếm. Linh An quân từ trong rừng lao ra, lao xuống dốc núi thời điểm, nhao nhao ném ra lựu đạn. Rầm rầm rầm. Ánh lửa chiếu sáng đêm tối, núi lát đất rung. Theo từng đoàn ánh lửa nổ tung, huyết đục văng tung tóe. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, chiến mã tiếng ai mình, xen lẫn thành một mảnh. Sa quốc người cái này hơn 1000 người đội ngũ, trực tiếp bị từ giữa đó chặn ngang chặt đứt. Chuyện đột nhiên xảy ra, bọn hắn triệt để bị đánh ngộp. Chiến mã chấn kinh, khí lên chợt trận, mạnh mẽ đâm tới. Không ít sa quốc người, còn không có kịp phản ứng liền bị chiến mã đụng ngã, nhẹ thì gãy xương đứt gân, nặng thì bị sinh sinh giẫm chết. Một vòng lựu đạn oanh kích qua đi, Linh An quân lại bừng lên xung kích. Phanh phanh phanh. Dày đặc tiếng súng ở trong núi quanh quẩn. Lúc này, Mạch Đao quân cũng giết tới. Chém ra một đao, nhân mã đều nát. Cái này khủng bố lực sát thương, tại chỗ liền đem sa quốc người dọa đến hồn phi phách tán. Linh An quân xông vào quân địch bên trong, mạnh mẽ đâm tới, giết địch bằng ngựa. Cướp được chiến mã Linh An quân, bắt đầu phóng ngựa chạy như điên, hai đầu chắn. 80 cái Linh An quân cũng dám chia binh hai đường, đi chắn địch nhân hai bên đường. Mạch Đao quân tại trong quân địch đại sát tứ phương. Phùng Kỳ chính thế như mãnh hổ, một đao một cái, tại trong quân địch mạnh mẽ đâm tới, tìm kiếm quân địch chủ tướng. Mạch Đao mang tiếng xé gió chém về phía một cái xa quốc binh sĩ đầu. Cái sau dọa đến hồn phi phách tán, đã thấy bà cố, bởi vì hắn nhìn thấy qua Phùng Kỳ chính của bố, một đao đem hắn đồng bạn chém thành hai nửa. Hắn dọa đến nhắm mắt chờ chết. Nhưng lưới đao cách hắn cổ ba tấc lúc đột nhiên dừng lại, sau đó thân đao rơi xuống trên vai của hắn, hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, trong lòng ngơ ngác, đao này phải có đa trọng. Các ngươi chủ tướng là vị nào? Sa quốc binh sĩ dọa đến toàn thân run rẩy, há mồm chính là một trận ô đấy quan quát. Phùng Kỳ chính nhíu mày, hắn nghe không hiểu sa quốc lời nói. Nhưng lúc này, một thân ảnh tiến vào hắn ánh mắt, chỉ thấy trong đám người, một cái vóc người khôi ngô cao lớn sa quốc người, tay cầm một thanh đại đao, lại khai đại hợp, ép ba cái Mạch Đao quân tướng sĩ ngàn cân treo sợi tóc. Mạch Đao kéo một cái, lưỡi đao mở ra sa quốc binh sĩ cổ, máu tươi dâng trào. Hắn cuối cùng vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Phùng Kỳ chính không có chút nào ngốc, nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình. Hắn kéo lấy Mạch Đao, phóng tới cái kia thân hình cao lớn sa quốc người, đối phương khẳng định chính là cái này 1.000 binh mã chủ tướng. "Đều tránh ra cho ta." Phùng Kỳ chính giống to một tiếng. Ba cái vây công sa quốc người Mạch Đao quân binh sĩ cấp tốc lùi ra phía sau. Phùng Kỳ chính bắn gọn, nhảy lên thật cao, một cái lực phách hoa sơn chém về phía đối phương. Kẻ tài cao gan cũng lớn, dáng người khôi ngô sa quốc người đao ngang qua đỉnh đầu, nhưng hắn không biết Phùng Kỳ chính sức lực khủng bố đến mức nào, vậy mà ý đồ chống chọi một đao này. Ken một tiếng, Mạch Đao chạm tại đối phương trên thân đao, kim loại dao minh âm thanh chói tai, tia lửa tung tóe, lực lượng kinh khủng chấn động đến đối phương đao đập tại chính mình đầu vai, răng rắc một tiếng, và vai vỡ nát, cả người đều bị Phùng Kỳ chính lực lượng kinh khủng đập nằm rạp trên mặt đất. Dáng người khôi ngô sa quốc người lúc này mới ý thức được chính mình sai phải có nhiều không hợp thói thường, đau đến toàn thân run rẩy, muốn dãy rủa đứng dậy lúc, một cái chân to dẫm ở phía sau lưng của hắn, nhường hắn kém chút phun ra một ngụm máu đến. "Ngươi là chủ tướng sao?" Phùng Kỳ chính hỏi. Cái sau há mồm, ô đấy quang quắc nói một nhóm lớn. Phùng Kỳ chính nhíu mày, nhìn về phía bên cạnh Mạch Đao quân binh sĩ, nói cái gì điều ngữ, các ngươi có thể nghe hiểu sao? Cái sau lắc đầu, biểu thị cũng nghe không hiểu. Phùng Kỳ chính cũng lười rông dài, vung tay lên, phân phó Mạch Đao quân binh sĩ, xoát người. Hai cái Ninh An quân binh sĩ tiến lên xoát người, từ trên thân đối phương tìm ra một tấm bản đồ cùng một tấm lệnh bài. Phùng Kỳ chính tiếp nhận đồ vật, ôm vào trong lòng, mang theo dáng người khôi ngô xà quốc người liền đi. Dưới sân núi mặt, Ninh Thần chống kiếm mà đứng. "Vương gia, Phùng tướng quân trở về." Vệ ưng nói. Ninh Thần lừ một tiếng, hắn đã sớm nhìn thấy. Phùng Kỳ chính trở về, đưa trong tay xà quốc người vứt trên mặt đất. Ninh Thần hỏi, "Đây là quân địch chủ tướng?" Phùng Kỳ chính vào đầu, "Ta cũng không biết." Ninh Thần một mặt im lặng nhìn xem hắn. Hắn nói điều ngữ ta nghe không hiểu, nhưng mà người này rất có vài phần bản sự. Hẳn là quân địch chủ tướng a. Nói, từ trong ngực lấy ra bản đồ cùng lệnh bài đưa cho Ninh Thần, đây là từ trên người hắn tìm ra đến. Ninh Thần nhận lấy liếc mắt nhìn, không nhìn ra đây là nơi nào bản đồ, nhưng mà trong đó có một chỗ bị tận lực đánh dấu đi ra. Nhưng mà lệnh bài này, ngược lại để Ninh Thần ánh mắt co rụt lại, lệnh bài một mặt có khắc sinh động như thật đầu sói, một mặt là cái chữ vũ, đây là Võ Quốc Thần Lang quân lệnh bài. Võ Quốc Thần Lang quân lệnh bài, lấy chất liệu không cùng đi phân chia đẳng cấp. Thì như nữ đế, vũ tư quân lệnh bài đều là thuần kim chế tạo. Thạch Sơn lệnh bài chính là một mặt kim một mặt ngân. Khối lệnh bài này là làm bằng đồng, vậy đã nói rõ lệnh bài chủ nhân là thiên hộ trở lên, nhưng chưa đạt tới tướng quân cấp độ. Chương 1913, rồng sinh rồng, phượng sinh phượng. Chương 1913, rồng sinh phượng. Một cái xa quốc người, tay cầm võ quốc lệnh bài, chắc chắn sẽ không là nhặt. Mặc kệ quốc gia nào, tất cả trọng yếu trên lệnh bài đều có đặc thù đánh dấu, là ai tra một cái liền biết. Nhưng cái này đặc thù đánh dấu chỉ có số ít người biết, Linh Thần cũng không ở hàng ngũ này. Quay đầu giao cho Thạch Sơn, nhất định có thể điều tra ra. Linh Thần đánh giá cái này dáng người khôi ngô xa quốc người, hỏi: "Ta hỏi ngươi đáp, nếu là câu trả lời của ngươi có một câu bổn vương không hài lòng, cam đoan ngươi sẽ sống không bằng chết." Đêm khuya hành quân, lén lén lút lút, còn mang lấy địa đồ cùng võ quốc trong quân lệnh bài, các ngươi muốn làm gì? Dáng người khôi ngô xa quốc chủ đem ngẩng đầu nhìn Linh Thần, há mồm kỳ lý hoa lạp nói một tràng. Linh Thần biểu lộ cứng đờ. Phùng Kỳ chính nói, hắn sẽ không nói đại huyền lời nói, ta vừa rồi cũng nghe không hiểu. Linh Thần cả một cái lớn im lặng. Trước tiên đem hắn tạm giam, một hồi nhìn xem trong tù binh, nhưng có hiểu đại huyền lời nói. Phùng Kỳ chính gật đầu, chợt nhường người đem dáng người khôi ngô Sa quốc chủ đem trói lại. Chưa tới một canh giờ, chiến đấu kết thúc. Mục An Bang trở về bẩm báo, vương gia, kiểm kê qua, quân địch vừa vặn 1.000, tử thương hơn phân nửa, còn lại đều bị bắt được, không có một cái chạy thoát. Bởi vì không rõ ràng mục đích của những người này, cho nên Linh Thần hạ lệnh, không cho phép thả đi một cái. Cho nên, các tướng sĩ chém giết thời điểm, lấy tổn thương làm chủ. Những cái kia muốn chạy trốn Sa quốc binh sĩ, đều bị súng kiếp cùng mũi tên tổn thương chân. Lâm Hồng Tiêu vợ chồng nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, 200 người đối chiến 1.000 người, vậy mà thắng được nhẹ nhàng như vậy. Trước đó, Phùng Kỳ chính cùng bọn hắn nói Linh Thần những sự tình kia dấu vết, bọn hắn bán tín bán nghi, cảm thấy hắn đang khoác lác. Nhưng bây giờ, bọn hắn lại tin tưởng mấy phần. Một đường này đi tới, bọn hắn phát hiện, Linh Thần bên người mặc kệ là đem còn là binh, mỗi một cái đều có hổ làng chi tư, lại quân kỷ nghiêm minh. Linh Thần phân phó, ngươi trong tù binh tìm một cái, nhìn có hay không hiểu được đại huyền lời nói người. Vâng. Mục An Bang lĩnh mệnh mà đi. Linh Thần chờ một hồi, Mục An Bang dẫn người áp lấy một cái Sa quốc binh sĩ trở về. Vương gia, người này hiểu chút đại huyền lời nói, nhưng không tinh thông. Linh Thần ánh mắt rơi xuống Sa quốc binh sĩ trên thân, đối phương sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt e ngại. Ngươi sẽ nói đại huyền lời nói? Cái sau đội vàng gật đầu, sẽ, biết một chút. Linh Thần chỉ cái kia Sa quốc chủ tướng, hắn là ai? Ô Lệ tướng quân. Linh Thần trầm giọng hỏi, các ngươi mục đích của chuyến này là cái gì? Sa quốc binh sĩ lắc đầu, ta không biết, chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc. Linh Thần chỉ Ô Lệ, nói, hỏi hắn. Sa quốc binh sĩ nhìn về phía Ô Lệ, thần sắc e ngại, nhưng vẫn là cả gan hỏi lên. Ô Lệ ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm Sa quốc binh sĩ, ô đấy quang quắc một trận rít gào. Sa quốc binh sĩ cúi đầu, run lẩy bẩy. Mắng xong Sa quốc binh sĩ, Ô Lệ mặt mũi tràn đầy hung ác, kỳ lý hoa lạp hướng về phía Linh Thần giống to. Bất quá, không đợi hắn giống xong, cả người đều bị nhấc lên. Phùng Kỳ chính bắt hắn lại cổ chân, một tay đem hắn vung mạnh lên, sau đó hung hăng đập xuống đất. Phình một tiếng, mặt đất rung động, Ô Lệ hét thảm một tiếng. Phanh phanh phanh. Phùng Kỳ chính nắm lấy chân của hắn, một chút, hai lần, không ngừng mà hướng trên mặt đất nện. Bên cạnh Sa quốc binh sĩ dọa sợ, người này vậy mà so gấu ngựa còn đáng sợ hơn. Tại bọn hắn Sa quốc có khiêu chiến gấu tập tục, có thể đánh thắng gấu đen, kia liền đã là chân chính dũng sĩ. Nếu là có thể hàng phục gấu ngựa, đây tuyệt đối là dũng sĩ bên trong dũng sĩ, được người kính ngưỡng. Bọn hắn Ô Lệ tướng quân, mặc dù không thể đánh bại gấu ngựa, thế nhưng là đánh thắng qua gấu đen nam nhân. Nhưng hắn ở trong tay người đàn ông này, yếu tiểu nhân không chịu nổi một kích. Lão Phùng. Linh Thần mở miệng, cho đến Phùng Kỳ chính. Phùng Kỳ chính đem Ô Lệ tiện tay vứt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy khinh thường, ở trước mặt lao tử liền không ai có thể cứng rắn. Linh Thần khẽ miệng giật một cái, tức giận nói, gọi là kiên cường, lần sau đem khí chữ mang lên. Phùng Kỳ chính nghi ngờ nói, có cái gì không giống sao? Linh Thần lười nhắc cùng hắn nói dóc, nhìn về phía Ô Lệ, cái sau lúc này cùng bùn nhão như co quắp trên mặt đất, trong miệng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Linh Thần liếc mắt nhìn Sa quốc binh sĩ, hỏi lại hắn, mục đích của chuyến này. Ngươi nói cho hắn, đứng ở trước mặt hắn chính là đại huyền nhiếp chính vương Linh Thần, ở trước mặt hắn liền không ai châu bò, không nghĩ sống không bằng chết, liền hỏi cái gì đáp cái gì. Phùng Kỳ chính một mặt hung hăng nói. Sa quốc binh sĩ lại là thân thể run lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem Linh Thần, sau đó nhanh chóng đối với Ô Lệ nói vài câu. Ô Lệ cũng là thông suốt ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn xem Linh Thần, trong miệng nói vài câu cái gì. Linh Thần hỏi, hắn nói cái gì? Sa quốc binh sĩ nói, Ô Lệ tướng quân hỏi, ngươi thật là đại huyền nhiếp chính vương sao? Không thể giả được, chẳng lẽ còn có người dám giả mạo bổn vương hay sao? Sa quốc binh sĩ lại đem Linh Thần lời nói chuyển đạt cho Ô Lệ. Ô Lệ nghe xong, phát ra một trận rít gào, mặc dù nghe không hiểu, nhưng nhìn biểu tình liền biết là đang mắng người, mà lại mắng rất bận. Phùng Kỳ chính cả giận nói, ngươi mẹ nó muốn chết, còn dám phách lối. Nói, liền muốn động thủ. Cái kia Sa quốc binh sĩ vội vàng hô to, tướng quân bất giận, Ô Lệ tướng quân không phải chửi mắng các ngươi, là đang mắng Chiêu Hòa. Linh Thần đạm mặt nói, các ngươi không phải cùng Chiêu Hòa quan hệ mật thiết sao? Vì sao muốn mắng Chiêu Hòa? Sa quốc binh sĩ chậm rãi nói, Chiêu Hòa đầu tiên là hướng chúng ta mượn binh 30.000, kết quả 30.000 đại quân còn chưa tới bến cảng, liền bị Võ quốc thái tử dẫn người đánh tan, mấy trăm chiếc chiến thuyền bị tiêu hủy, tổn thất nặng nề. Linh Thần đầu tiên là giật mình, chợt đại hỉ. Nguyên lai Sa quốc đại quân chậm chạp không có xuất hiện tại Chiêu Hòa, là bị chính mình con trai cả cho đánh tan. Linh Thần cười nói, không hổ là ta Linh Thần con trai cả, quả nhiên là rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử sẽ đào động. Lời này không đúng sao? Phùng Kỳ chính vào đầu, ngươi, Linh Hưng, Linh Mậu đều là một cái cha, vậy tại sao ngươi ưu tú như vậy, hai người bọn hắn sẽ chỉ đào hang? Linh Thần biểu lộ phút chốc cứng đờ, đưa tay gọt ra đầu hắn, liền ngươi nói nhiều, liền ngươi nói nhiều. Linh Thần gọt mấy lần lại ngừng, Phùng Kỳ chính gãi gãi đầu, một bộ không đau không ngứa biểu lộ, tức giận đến Linh Thần lại nghĩ gọt hắn. Ngươi nói tiếp. Sa quốc binh sĩ nói, về sau Chiêu Hòa lại chuyển tới ngài tin chết, nói ngài cùng dưới trướng 60.000 đại quân, toàn quân bị diệt, chết tại Chiêu Hòa. Giật dây chúng ta đối phó Võ quốc. Kết quả Bắc Mông đối phó Huyền Vũ thành thời điểm, bị Võ quốc thái tử từ sau đánh lén, 10.000 thiết kỵ toàn quân bị diệt. Hiện tại Võ quốc thái tử dẫn đầu 60.000 đại quân thẳng đến Bắc Mông lấy thuyết pháp, trong vòng một tháng, công thành cướp trại, đã chiếm cứ Bắc Mông 3 tòa thành trì. Linh Thần khó nén vẻ vui mừng, vội vàng hỏi, cho nên nói, Huyền Vũ thành hiện tại không có việc gì rồi? Sa quốc binh sĩ gật đầu. Linh Thần quả nhiên là vừa mừng vừa sợ, càng nhiều hơn chính là vui mừng, lại là hắn con trai cả kỳ tác. Có con như thế, còn cầu mong gì,